Chương 365, thực thi quỷ ôn dịch. Chương 365, thực thi quỷ ôn dịch. Phi Long xà cuối cùng không có nhịn lại tính tình, phe phẩy cánh nhào về phía Hắc Viêm. Chúng nó biểu thị công khai chủ quyền hành vi đối Hắc Viêm mà nói cũng là chúng khiêu khích. Hắc Viêm vứt cánh, mở ra miệng to như chậu máu đối với Phi Long xà, hống. Tiếng gào thét mang theo một tia long uy, Phi Long xà còn chưa tới gần đều ngay lập tức dừng lại, không chút do dự vỗ cánh bay người đào tẩu. Mặc dù hung mãnh, nhưng coi như có chút lý trí. Dô cười lấy vô vô Hắc Viêm, bắt bọn nó đuổi tới bên bờ. Hống. Hắc Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn từ không trung lướt qua, thẳng đến lớn nhất Phi xà long. Phi xà long tốc độ rõ ràng so Hắc Viêm chậm, giữa hai bên khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Hắc Viêm dựa theo dụ phân phó thay đổi phương hướng, từ bên cạnh tới gần Phi xà long. Phi xà long không thể không rẽ ngoặt, hướng về trong núi rừng bay đi. Hắc Viêm đuổi theo thành niên Phi xà long, Hàn Sương thì đuổi theo những kia Phi xà long con non. Hàn Sương rốt cuộc chỉ có chính mình, ba con Phi xà long con non phân tán ra sau nó một hồi truy cái này, một hồi truy cái đó, như là đuổi chư hải tử đồng dạng. Dù không có tâm trạng cùng Phi xà long ngoan đùa giỡn. Phi xà long bay đến núi rừng vùng trời sau đó, dỗ lúc này hạ lệnh, Hắc Viêm, bắt lấy nó. Hắc Viêm trong nháy mắt ra tốc rút ngắn cùng Phi xà long khoảng cách. Phi xà long không có quay đầu vậy cảm nhận được sau lưng nhanh chóng đến gần khí tức, ngay lập tức rất nhanh vỗ cánh. Nhưng mà đây hết thảy đều là vô sự vô bổ. Hắc Viêm to lớn thân ảnh rất nhanh liền đem nó bao phủ, sau đó đối với nó đáp xuống. Ngao. Bén nhọn tiếng kêu sợ hãi ở trên bầu trời nổ vang, lại không cách nào ngăn cản Hắc Viêm tung tích. Tiếp theo một cái chớp mắt Phi xà long cái cổ đều cảm nhận được một cỗ cự lực, thân thể mất khống chế rất nhanh hướng về mặt đất rơi xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Phi xà long hung hăng đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù. Dô ung dung từ Hắc Viêm trên lưng nhảy xuống, quay người nhìn về phía bị Hắc Viêm đè xuống đất Phi xà long. Hắc Viêm một cái móng đuốt tóm lấy Phi xà long cái cổ đè xuống đất, một cái móng khác đặt tại phía sau lưng của nó. Trang diện này dường như một tên 2 mét quan trị an, đè xuống một tên không đủ 1 mét 5 tên trộm đồng dạng. Dô chậm rãi đi đến Phi xà long bên cạnh, mở miệng nói, ngươi nên nghe hiểu được lời ta nói. Hôm nay ta tới nơi này cũng không phải muốn giết ngươi cùng ngươi con non, mà là cho ngươi một cơ hội. Dô ngồi xổm người xuống, chằm chằm vào Phi xà long, biến thành tôi tớ của ta, ta đem kích hoạt thân thể ngươi cự long huyết mạch, nhường có biến thành chân long có thể. Đang khi nói chuyện, Dô thả ra một ít đồ long giả khí thế, trực tiếp đặt ở Phi xà long trên đầu. Vừa định muốn thét lên Phi xà long, đầu trong nháy mắt bị đồ long giả uy áp đè xuống đất. Rất tốt. Dô thỏa mãn gật đầu, giơ tay lên đối với Phi xà long, không muốn kháng cự. Xanh biết tự nhiên chi trùng chậm rãi bước vào Phi xà long trong thân thể. Phi xà long cũng không có Hắc Viêm trước đó thành thật như vậy. Tự nhiên chi trùng tại thân thể của nó chung quanh ngồi ngồi, từ đầu đến cuối không có hòa tan vào. Dô khẽ nhíu mày, Hắc Viêm, giáo huấn một chút nó. Nói xong, Dô xoay người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nghe vào Hắc Viêm cũng không có thủ hạ lưu tình. Tức. Một lát sau Dô xoay người, Phi xà long trên người đã máu me đầm địa. Da thịt của nó so phổ thông giã thú rắn chắc, nhưng căn bản không ngăn cản được Hắc Viêm long chảo. Đương nhiên, Hắc Viêm cũng không có ra tay đập gắt. Phi xà long trên người nhận đều là bị thương ngoài da mà thôi. Ngươi cho dù lại không nghe lời, ta cũng sẽ không để ngươi chết, Dô lạnh nhạt nói, nhưng Hắc Viêm sẽ đem ngươi trở thành con mồi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắc Viêm nghe được câu này ngay lập tức gầm nhẹ một tiếng, thụ đồng trong lóe ra trí tuệ quan mang. Phi xà long thân thể run nhẹ nhẹ. Dô không có nói nhảm nhiều, lần nữa ngưng tụ tự nhiên chi trùng. Lần này tự nhiên chi trùng vô cùng thuận lợi dung nhập Phi xà long thân thể, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhìn tới này Phi xà long cùng thụ một dạng, đều phải sửa chữa mới có thể giải thật tốt. Rất tốt, ngươi về sau sẽ may mắn hôm nay lựa chọn. Dô khoát khoát tay, nhường Hắc Viêm buông ra Phi xà long, trước cho ngươi đặt tên, đều gọi lại Phi. Ngao. Bén nhọn giống lên một tiếng từ rừng rậm biên giới tây nam truyền đến, ngắt lời Dô lời nói. Dô khoe miệng hiện hiện nụ cười, nhìn về phía phương xa, còn có một đầu. Bị buông ra Phi xà long, khẽ gật đầu. Rừng rậm tán cây che đậy ánh nắng, đem ánh nắng cắt chém thành vô số nhỏ vụn vầng sáng, vẩy vào trong bụi cỏ. Trong rừng, một đội binh sĩ bước chân gấp rút, thần sắc hốt hoảng chạy nhanh. Trên người bọn họ mặc giáp da, hạ thân phủ lấy giáp lưới tạp dề, đỉnh đầu mang vỏ sắt mũ giáp. Sau lưng khoác lấy tổn hại áo choàng, trong tay cầm trường mâu, mang trên mặt ô hế. Có ít người trên cánh tay quấn lấy nhuốm máu vải rách, nhìn lên tới rất chật vật. Mà ở binh sĩ phía trước là một tên dáng người cao gầy thiếu nữ. Thiếu nữ làn da trắng nõn lại đồng dạng tràn đầy ô hế, trên người hóa trang vậy cực kỳ quái dị. Bị xé toang váy bay dài, màu xám cây may quần, còn có trên người rách dưới áo choàng. Đột kỵ sĩ, ta chạy không nổi rồi. Thiếu nữ thở hổn hển, ngồi xổm trên mặt đất khoát khoát tay, đi thôi, các ngươi đừng quản ta, các ngươi đem thông tin đưa đến liệt nham thành đi. Không được, in nạ của chúa. Trung niên kỵ sĩ vội vàng tiến lên, ngài là xì lĩnh công quốc hy vọng, chỉ có ngài mới có tư cách kế thừa gia tộc. Không không không, ta kế thừa không được. In nạ liên tục khoát tay, không muốn cho ta lớn như vậy trách nhiệm, ta chỉ là phụ thân sau khi say rượu kết quả, bỏ qua cho ta đi. Ta chạy không nổi rồi, để cho ta chết tại đây đi, xì lĩnh hy vọng giao cho các ngươi. In nạ đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn một bộ chờ chết dáng vẻ. Ngay lúc này, không bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, chính là Phi xà long. Hình thể của nó rõ ràng lớn hơn, vừa xa phổ thông Phi xà long. Dương cánh chí ít có 10 mét, cơ hồ là phổ thông Phi xà long gấp 2. Cái này Phi xà long quanh quẩn trên không trung một vòng, ngay lập tức phát hiện ỉn nạ đám người tồn tại, không chút do dự nhào tiếp theo, chuẩn bị chiến đấu. Đột kỵ sĩ hô to một tiếng rút ra bội kiếm, những binh lính khác đã giơ lên cùng tên trong tay, đối với Phi xà long một hồi kích xạ. Hiu hiu hiu. mũi tên liên tiếp 2-3 lần xẹt qua bầu trời, phi xà long linh hoạt trên không trung xoay chuyển trốn tránh. Các binh sĩ mũi tên toàn bộ thất bại, phi xà long trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt. Các ngươi đừng quản ta, chạy ngay đi. Ín nạ lớn tiếng la lên, không muốn vì ta mất mạng a. Binh sĩ nhưng căn bản không nghe Ín nạ lời nói, vẫn như cũ đối với phi xà long bắn tên. Số ít mấy chi mũi tên bắn trúng phi xà long thân thể, lại chỉ là đính tại trên lân phiến căn bản là không có cách xâm nhập. Tản ra. Đột hô to một tiếng, binh sĩ thật nhanh hướng hai bên né tránh. Nhưng phi xà long dường như một viên như đạn pháo nhanh chóng nện xuống, một tên binh lính trẻ tuổi phản ứng chậm nửa nhịp, cái cổ trong nháy mắt bị xé mở. Phi xà long lại lần nữa bay lên trời không, thủ đồng trong mang theo tàn nhẫn, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Các ngươi kiềm chế lại nó. Đột hét lớn một tiếng, quay người một phát bắt được Ín nạ, chạy ngay đi, Ín nạ của chúa. Mặc kệ Ín nạ có phải hay không vui lòng, đột trực tiếp lôi kéo Ín nạ hướng bên kia đông bắc bên cạnh chạy. Ín nạ mặt ngơ ngác, ngươi mặc kệ bọn hắn. Đột cắn răng lớn tiếng nói, bọn hắn đều là trung thành nhất thị vệ, bọn hắn nguyện ý vì ngài đánh đổi mạng sống. Câm miệng đi. Ín nạ đột nhiên hất đầu tránh thoát đột thủ, một tay lấy trên lưng hắn cùng tiễn lôi xuống. Sau đó dựng thẳng cung tiễn, nhắm ngay đáp xuống phi xà long. Ín nạ quận chúa ngài đang làm cái gì? Đột tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy Ín nạ lôi kéo dây cung, vô số lục quang tại cung tiễn bên cạnh hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một chi tản ra xanh biếc quang mang mũi tên. Bọn hắn chiếu cô ta một đường, ta không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chết. Ín nạ cắn răng hò hét, xanh biếc mũi tên bèo một tiếng rời khỏi dây cung, trên không trung hóa thành nhất đạo lục quang thẳng đến phi xà long. Thật tốt quá, quận chúa điện hạ ngài thế mà lại pháp thuật. Đột khắp khuôn mặt là hưng phấn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Xanh biếc mũi tên tại khoảng cách phi xà long 2 mét địa phương bay qua, căn bản không có rơi xuống người nó. Ín nạ đặt mông ngồi dưới đất, nhún nhún vai, sớm biết đều luyện nhiều một chút tiến thuật. Xanh biếc mũi tên mặc dù không có trúng đích phi xà long, lại thành công khiến cho chú ý của nó. Nó lại lần nữa lên không, một đôi thụ đồng mang theo tàn khốc hung hăng chầm chầm vào Ín nạ, lập tức đáp xuống. Lần này tốt, nó để mắt tới ta. Ín nạ ngước nhìn bầu trời, tùy tiện khoát khoát tay, tốt, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Ín nạ không chỉ không có bối rối, trong thanh âm còn mang theo giải thoát hứng thú. Phi xà long là ma thú, các ngươi không phải là đối thủ của nó. Bảo hộ quận chúa điện hạ. Đột lần nữa lớn tiếng mệnh lệnh, đưa tay muốn đem Ín nạ kéo lên. Đúng vào lúc này, một tiếng biết hai nhức góc long hồng tiếng vang lên. Hống. Phi xà long thân ảnh đột nhiên lắc một cái, vừa mới chuyển đầu liền thấy nhất đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Chính là hắc viêm. Hắc viêm như là thiên thạch loại xẹt qua bầu trời, trực tiếp đem đáp xuống phi xà long ngăn lại, nện vào bên cạnh trong rừng. Giang giác, thân cây đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. Phi xà long bị long chảo gắt gao đè xuống đất. Nó không có bất kỳ cái gì dãy rủa, trong miệng phát ra một tia cầu xin tha thứ tiếng kêu. Dô tứ lưng rồng trên mẹ xuống, ánh mắt từ trên người phi xà long đảo qua. Hình thể lớn hơn, lân phiến trong còn có một chút màu tím đường vân, xem ra là biến dị. Dô khẽ gật đầu, đối với phi xà long chất vấn, thần phục với ta, biến thành tôi tớ của ta, bằng không hắc viêm sẽ bóp nát người xương cốt. Nghe hiểu, đều gật đầu. Dô nói thêm, biến dị phi xà long trí tuệ dường như cao hơn, ngay lập tức gật đầu đáp lại. Biểu hiện không tệ. Dô khoát khoát tay, hắc viêm, thu chút khí lực, đừng để chết nó. Nói xong, Dô xoay người. Ín nạ cùng đột đám người đã triệt để sững sờ ở tại chỗ, nhìn Dô cùng thân hình khổng lồ cự long không biết làm sao. Trong rừng rậm lập tức lâm vào một mảnh an tĩnh ma quái. Ta là Toái Nham Đế quốc tối cao chấp chính giả, bốn tỉnh duy nhất lãnh chúa, Ngự Long giả, Bắc Cảnh công tức Dô. Dô ánh mắt theo nhiều người trên thân thể người đảo qua, trong thanh âm mang theo uy nghiêm mở miệng hỏi: các ngươi là ai? Vì sao tại lãnh địa của ta trong? Ban đêm, đống lửa đùng đùng, không dứt mà thiêu đốt lên. Trên vị nướng con cua cùng long hà đặc lưu tươi hương theo gió đêm ở bên bờ biển tràn ngập. Dô ngồi ở bên cạnh đống lửa trên mặt có gỗ, lặng lặng nghe Ín nạ cùng đột tự thuật. Ín nạ là xí lĩnh công quốc của chúa, xí lĩnh đại công tức con gái tư sinh. Mặc dù thân phận lúng túng, nhưng Ín nạ sinh hoạt trôi qua coi như không tệ. Xí lĩnh đại công tức là hào phóng người nhân tử, Ín nạ vậy tiếp nhận thân phận của mình. Dâu có nhàn nhã sinh hoạt, bình thường nghiên cứu mình thích thảo dược học, tương lai biến thành một vị nào đó quý tộc thế tử. Ngược lại cũng vô ưu vô lự. Mãi đến khi một tháng trước, vận mệnh của nàng đột nhiên cùng tất cả xí lĩnh công quốc buộc ở cùng nhau. Vì xí lĩnh đại công tức đột nhiên bắt đầu thần trí trở nên không rõ rệt, làn da trở nên màu nâu xanh, trở nên rất đói khát. Khi thì cáo kỉnh phát cuồng, khi thì lại hôn mê bất tỉnh. Y sư dùng hết biện pháp gì đều không có hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, xí lĩnh đại công tức thân thể bắt đầu hư thối, mất khống chế thời gian càng ngày càng dài. Mãi cho đến một ngày trong đêm, đại công tức triệt để mất đi khống chế, cắn chết hắn thị nữ bên người, đồng thời còn đang ở điên cuồng gặm ăn. Kinh khủng là, loại hiện tượng này xuất hiện tại cả tòa thành. Được loại bệnh này người, bất luận là quý tộc hay là người hầu đều sẽ dần dần lâm vào điên cuồng, tùy ý mà cắn xé người chung quanh cùng động vật. Mà bị cắn chết hoặc là cắn bị thương người, rất nhanh cũng sẽ trở thành loại đó quái vật. Rất nhanh loại bệnh tật này liền lan tràn đến tất cả thành thị, nhường xí lĩnh thành triệt để lâm vào hỗn loạn bên trong. Vô số bình dân tất cả đều biến thành loại đó đáng sợ quái vật. Mà Ín nạ vì thích nghiên cứu thảo dược, cần tại núi rừng bên trong thu thập thảo dược ở tại vùng ngoại ô, lúc này mới may mắn thoát một kiếp. Chỉ là cho nàng truyền tin binh sĩ vô cùng thảm, không có tránh được loại đó tật bệnh tra tấn cũng biến thành quái vật. Ín nạ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhận được tin tức về sau, ngay lập tức thoát đi công quốc. Dô nghe xong tất cả chuyện xưa, khẽ nhíu mày, này không giống như là tật bệnh, nghe tới càng giống là tử linh ma pháp. Nói xong, Dô nghiêng đầu nhìn về phía Vị Ẩn, hắn gật đầu. Thực thi quỷ ôn dịch, tử linh bản chép tay trong thường thấy nhất tử linh ma pháp. Vì vị ẩn hồi đáp, cùng nàng miêu tả triệu chứng cơ bản nhất trí. Tiểu này ôn dịch rất đáng sợ, có thể làm cho tất cả mọi người trở thành thực thi quỷ, bị gặm cắn cùng chảo thương người cũng sẽ trở thành thực thi quỷ. Dô khẽ gật đầu, nhìn về phía Ina, hỏi, các ngươi sĩ lĩnh công quốc có phải hay không cùng ma pháp cùng tử vong giáo hội có quan hệ?
Không có, chúng ta từ trước đến giờ chưa từng nghe qua cái này giáo hội.
Ina nói ra, chúng ta chỗ nào chỉ có một giáo hội, chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội. Bọn hắn sẽ miễn phí trị liệu những kia sinh bệnh bị thương bình dân, cấp cho thánh thủy, đồng thời miễn phí cung cấp mộ địa, giúp đỡ an táng qua đời người. Ở cái thế giới này thổ địa đều là quý tộc lãnh chúa, người bình thường an táng chết đi người nhà tự nhiên muốn cho lãnh chúa thanh toán một phần chiếm dụng thổ địa tiền. Nghe vào cái này chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội cũng không tệ lắm, bất quá. Dỗ lần nữa nhìn về phía Vi Vi ẩn, hỏi, nghe tới cùng tử linh pháp thuật có quan hệ sao?
Có.
Vi Vi ẩn không chút do dự nói, thực thi quỷ ôn dịch vật liệu phức tạp, cần đại lượng thi thể, đồng thời tại một cái tràn ngập hư thối cùng tử linh năng lượng pháp trận trong bồi dưỡng, sau đó lại trồng vào người sống trong thân thể bồi dưỡng. Quá trình này rất phức tạp, người sống cần mỗi tuần đều uống tử linh dịch đến cho ôn dịch cung cấp năng lượng, với lại không thể gián đoạn. Vi Vi ẩn mắt nhìn Ina, tiếp tục nói, nghe bảo, cùng vị này xì lĩnh quận chúa nói cơ bản ăn cướp. Mộ địa là thực thi quỷ ôn dịch vật liệu căn cứ, che giấu hư thối cùng tử linh năng lượng, thánh thủy rất có thể liền là tử linh dịch.
Ngươi, còn có ngươi những binh lính này, đều uống qua thánh thủy sao?
Dô ánh mắt từ Ina bọn người trên thân đảo qua.
Chưa từng có, ta ghét loại đồ vật này.
Ina lắc đầu, ta không tin vĩnh sinh, với lại vật kia nghe nói hương vị rất khó uống.
Đột kỵ sĩ cùng các binh sĩ vậy lắc đầu.
Nhìn tới phụ thân của ngươi cùng huynh đệ tỷ muội đều là mong muốn vĩnh sinh.
Dô hiện tại đã nghe rõ chưa vậy?
Chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội, hẳn là cái đó ma pháp cùng tử vong giáo hội. Ma pháp ở thời đại này là hư vô mờ mịt, tử vong càng là hơn đáng sợ đồ vật. Cho nên ma pháp cùng tử vong giáo hội mong muốn truyền bá, nhất định phải thay cái tên.
Chữa trị cùng vĩnh sinh đều là mọi người muốn nhất.
Dô đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi sĩ lĩnh công quốc xung quanh quốc gia tình huống thế nào, những dân chúng kia tín ngưỡng chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội sao?
Ín nạ lắc đầu, ta chỉ là cái con gái tư sinh, năng lực nhàn nhã bồi tiếp hoa của ta thảo đã rất khá, ngài nói việc này ta chưa từng có chú ý.
Ín nạ đối với mình nhận thức rất rõ ràng, cho nên chưa bao giờ hiểu rõ thảo dược học bên ngoài sự việc.
Ín nạ vậy không quan tâm những thứ này,
chỉ là không có nghĩ đến sự việc lại đột nhiên trở thành như bây giờ.
Chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội tại bên cạnh Phong Ca công quốc, Lục Dã Vương quốc cũng có tín đồ.
Đột mở miệng nói, ý của ngài là những địa phương kia cũng có thể sẽ bị thực thi quỷ ôn dịch lây nhiễm.
Thả ra đáng sợ như vậy ôn dịch, chữa trị cùng vĩnh sinh giáo hội sẽ trở thành vì tất cả mọi người địch nhân.
Dù nói ra, cho nên bọn hắn chỉ muốn bắt đầu, cũng không cần chỉ nhằm vào một chỗ, rất có thể cái khác công quốc vương quốc cũng sẽ lọt vào tập kích. Dạng này thực thi quỷ ôn dịch là có tính chất hủy diệt, liền xem như thần thánh nghị hội bọn hắn vậy sẽ không cho phép.
Nghĩ đến này, Dô nhìn về phía luôn, đúng rồi, các ngươi lại không có cái khác dạy cho sao.
Thì như thần hy giáo hội, bọn hắn không có ngăn cản chuyện này.
Chương 366, Tân Đế Quốc không nuôi người làm biếng chương 366, Tân Đế Quốc không nuôi người làm biếng.
Ín nạ mê man lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đối với việc này không hiểu rõ.
Dô có chút bất đắc dĩ.
Mân tôi phu nhân những con chuột kia nhóm mặc dù đã bắt đầu rót vào Tây Bộ Liên Minh, có thể xì lỉnh công quốc chỗ bán vẻ, không biết có hay không có thám tử lẫn tiến bảo. Dạ ngữ hội đang chỉnh hợp đế quốc quý tộc những tin tình báo kia tổ chức, cũng không biết có hay không có thế lực nào chú ý đến xì lỉnh công quốc thông tin.
Dô quay đầu, nhìn về phía Vi Vi ẩn, sắp xếp người đi thăm dò một chút.
Vi Vi ẩn gật đầu đáp lại, lập tức túi đầu xuống.
Không cần Dô chỉ rõ, Vi Vi ẩn hiểu rõ là báo tin bên kia hạ hiệu, phái người đi điều tra.
Chuyện này ta biết rồi, cảm tạ các ngươi đem tình báo đưa tới.
Dô nhìn In Nạ cùng đột đám người, nói ra, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, cũng sẽ sắp đặt chỗ ở, nhưng xì lỉnh công quốc hủy diệt đã là sự thực.
Cái này, ta không giúp được các ngươi.
Dô bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngài năng lực từ phi xả lòng trong miệng đem chúng ta cứu ra đã là vận may của chúng ta muôn phần cảm tạ.
Ín nạ vô tư nhún nhún vai, cái khác không quan trọng.
Đột còn muốn nói cái gì, nhưng bị Ín nạ đưa tay ngăn lại.
Ín nạ nói với Dô, đột cùng những binh lính này đều là rất trung thành dũng sĩ, nếu như ngài không chê, bọn hắn có thể vì ngài cống hiến sức lực.
Đột còn là một vị cao cấp kỵ sĩ, ngài bên cạnh nên cần hắn dạng này kỵ sĩ cống hiến sức lực.
Ín nạ hiến vật quý bình thường đem đột đẩy ra.
Ừm.
Dô khẽ gật đầu, cũng không có quá kích động địa biểu hiện.
Dô sẽ không ghét bỏ cao cấp kỵ sĩ nhiều, nhưng cũng sẽ không thái quá cưỡng cầu.
Đế quốc hiện tại hơn 150 tên cao cấp kỵ sĩ, đồng thời có kỵ sĩ hống dược tề tình hôn giới, tương lai cao cấp kỵ sĩ sẽ chỉ càng nhiều.
Đỉnh cấp kỵ sĩ coi như tương đối khan hiếm, hiện nay chỉ có 8 vị đỉnh cấp kỵ sĩ, trong đó bên trong còn có 4 tên đều là cao tuổi lão quý tộc.
Dô nhìn chăm chú Ina, hỏi, vậy con ngươi, dự định làm cái gì?
Ta đều được, tùy tiện tìm rừng rậm bờ sông, có một thảo dược phòng nhỏ là được.
Ina sao cũng được nói, trồng rau nuôi là dược, không sao câu cá.
Ngài cho tiền nên đầy đủ trèo chống ta cuộc sống như vậy a?
Ín nạ nhìn Dô hỏi.
Dô không trả lời, đối với đột khoát khoát tay, lại đi bắt chút con cua đi, mang theo các binh sĩ, buổi tối mỏ cua rất dễ dàng.
Đột sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ín nạ.
Ín nạ cảm nhận được Dô ý tứ trong lời nói, gật đầu.
Đúng, Dô đại nhân.
Đột lên tiếng sau đứng dậy, mang theo các binh sĩ đi về phía bờ biển.
Bọn hắn xác thực vô cùng trung thành, dù là ngươi đều phải đem bọn hắn đuổi đi.
Dô nhìn Ín nạ, tùy tiện nói ra, tâm sự ngươi bắn ra chi tiên xanh biết chi tiến đi.
Ín nạ sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, người xem đến.
Thị lực của ta rất tốt.
Dô thản nhiên nói. Truyền kỳ kỵ sĩ có thể cường hóa thân thể mỗi một cái bộ vị, bất luận là khả năng nhìn thính giác hay là khứu giác đều bén nhạy dị thường. Phương diện khác năng lực, vậy vượt xa người bình thường. Được rồi, tất nhiên ngài cũng nhìn thấy, ta đều không che giấu. Ý nạ thẳng thắn nói, ta hẳn là một cái nữ bu. Năng lực gì? Dỗ hỏi. Chữa trị. Hoặc là cùng thực vật câu thông. Ý nạ tự hỏi nói ra, ta có thể cảm nhận được thực vật tâm tình, còn có thể thông qua nó tìm kiếm phụ cận ta muốn thảo dược. Ta cũng có thể hấp thu chúng nó trên người năng lượng, rót vào dược tề bên trong, thậm chí trực tiếp chữa trị vết thương trên người. Ý nạ hơi có chút cười cười xấu hổ, nhưng tụ mũi tên hôm nay là lần đầu tiên, ta hình như không am hiểu. Nhưng mà ta có loại cảm giác, hảo hảo luyện tập một chút nên có thể. Dô có chút ngoài ý muốn. Trước đây cho rằng Ý nạ chỉ là cái phổ thông nữ bu. Không ngờ rằng nàng lại có thể cùng thực vật câu thông. Dô nhịn không được lại lần nữa bắt đầu đánh giá Ý nạ. Dựa theo Ý nạ nói, tại phương diện chiến đấu loại năng lực này khả năng không có giá trị gì. Nhưng mà đang gieo trồng phương diện, lại cường đại dị thường. Nếu như nàng thật sự có thể cùng thực vật câu thông, như vậy đối với thực vật yêu thích hiểu rõ như lòng bàn tay. Như vậy có thể điều chỉnh trong lúc sách lược, căn cứ thực vật nhu cầu hợp thời sửa đổi cung cấp. Tại bình thường thổ địa trồng trọt thân trên hiện không rõ ràng, nhưng loại năng lực này đang gieo trồng một ít đối với môi trường yêu cầu hà khắc, một lời không hợp đều chết cho ngươi xem ma từ lúc, sẽ cường đại dị thường. Ý nạ năng lực như vậy, đơn giản chính là tự nhiên ma pháp vườn cây người làm vườn. Huống chi, Ý nạ tự thân còn có chữa trị năng lực. Bất quá, Dô cũng không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên. Thực tế còn phải xem hiệu quả mới có thể xác định. Nữ bu vừa mới bắt đầu phát hiện mình năng lực lúc, đều vô cùng mê man. Dô trấn an nói, chậm rãi quen thuộc hậu vận dùng sẽ càng thêm thuần thục. Đã ngươi thích thảo dược lời nói, ta sẽ để người an bài cho ngươi một cái vùng ngoại ô thảo dược viên. Dô đem mang theo mùi hương tôm đưa cho Ina, nói ra, ngươi có thể tiếp tục đi chăm sóc những kia hoa hoa thảo thảo. Về phần đột kỵ sĩ cùng những binh lính kia, Dô nhìn về phía trên bờ biển mấy người, bọn hắn vui lòng cống hiến sức lực thoại ta sẽ sắp đặt, nếu như bọn hắn muốn cùng ngươi ta cũng sẽ không ngăn cản. Cảm ơn ngài hào phóng. Ina đứng dậy, cúi người hành lễ, nếu như ngài có gì cần thoại cứ việc nói, ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngài. Dô lần này thu hoạch rất phong phú. Hai đầu trưởng thành phi xà long, ba đầu còn nhỏ phi xà long. Chúng nó tương lai đều sẽ như hàn xương giống như lôi đỉnh, trưởng thành là sắp xỉ chân long tồn tại, có thổ tức năng lực. Có thể tưởng tượng, khi chúng nó này một đám cự long giáng lâm tại bên địch trận doanh vùng trời, sẽ là một loại kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Nhưng đối với rổ mà nói, vẹn vẹn này mấy cái long hay là quá ít. Đối với tương lai có thể đối mặt địch nhân, này chín đầu á long chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy, liệt ma tiểu đội tìm kiếm long thú bước chân không thể ngừng. Dô đem năm đầu phi xà long tất cả đều thu xếp tại liệt nham thành đế quốc cung điện sau trên ngọn núi, thuận thế kích hoạt lên chúng nó trong thân thể cự long huyết mạch. Cùng hàn xương lôi đỉnh trước đó một dạng, này năm đầu phi xà long đều rơi vào trạng thái ngủ say. Lưu lại quân đội hậu vệ, Dô lúc này quay trở về nham thành, triệu tập đế quốc lần đầu tiên hội nghị quân sự. Đế quốc cung điện trong nghị sự đại sảnh, Đu Giản, Cờ Dít, Sa Rồng và quân đoàn thống soái quan chỉ huy ngồi vây quanh tại bàn dài hai bên, ngoài ra còn có lo dần sở cùng Mạc Cụ. Trong này đại bộ phận đều là trước đó đầu hàng quân đoàn trưởng. Dô vốn là không có nhà đáy, dưới trướng kỵ sĩ cùng quân đoàn trưởng rất nhiều đều là lấy chiến dưỡng chiến thu được. Chỉ cần vui lòng quy hàng Dô, nguyện ý vì hắn đem sức lực phục vụ, Dô cũng không cần truy cứu quá khứ. Mà Dô vậy đầy đủ hào phóng, trừ ra thổ địa bên ngoài, kim tệ, trang bị cùng mỹ nữ, Dô đều bỏ được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, tự nhiên chi chủng đã trồng vào đến thân thể bọn họ trong. Đã từng lệ ổng thống soái hiện tại vậy ngồi ở hội nghị quân sự bên cạnh bàn. Hắn hiện tại thống lĩnh 5 cái quân đoàn, chủ yếu phụ trách đế quốc Tây Bộ hành tình trong tiêu phỉ nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước trong đế quốc loạn duyên cớ, xuất hiện mạnh tới đâu trộm. Có nhiều đào binh tụ tập cùng nhau, có thì là phản kháng rổ quý tộc tiểu lãnh chúa. Bọn hắn không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể mang theo khoản tiền lẩn trốn, ngẫu nhiên cướp bóc. Giờ phút này quân đoàn trưởng nhóm mỗi người đều cầm trong tay một phần báo cáo. Nội dung của báo cáo chính là Ina giảng thuật những chuyện kia. Dẫu ngồi ở bàn dài chủ vị, tính ra chênh lệch thời gian không nhiều, ngẩng đầu ánh mắt đảo qua những người này. Tiểu đội trinh sát đã lướt qua biên cảnh, hướng sĩ lĩnh công quốc phương hướng xuất phát, những tin tức này rất nhanh liền năng lực xác nhận có phải là thật hay không thật. Dọn dồ tại trong nghị sự đại sảnh quân quần. Trên thực tế còn có hắn tình báo của hắn tổ chức đều đang dò xét việc này, chẳng qua những thứ này không cần thiết nói rõ. Mặc dù thông tin còn không có chứng thực thật giả, nhưng ta ỉn nạ không cần thiết gạt chúng ta. Tử linh giáo hội đám người kia tuyệt đối sẽ không thành thật, trước đó bọn hắn rút quân càng nhiều là bị tình thế ép buộc. Dồ nhìn mọi người, trịnh trọng nói, hiện tại xem ra bọn hắn tại Tây Bộ liên minh xúc tích lực lượng, chúng ta nhất định phải làm những gì đến ngăn cản đây hết thảy. Dô vừa dứt lời, trong nghị sự đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Những người này mặc dù đều là quân đoàn trưởng, cũng không dám tại một con rồng trước mặt tự tiện mở miệng. Đại nhân, ngài nói rất đúng, chỉ là ngồi ở Dô bên tay phải Đủ Dạng trước tiên mở miệng nói, quân đoàn chỉnh biên vẫn còn tiếp tục, với lại rất nhiều cựu quân đoàn còn thiếu binh sĩ lương đồng. Thiếu tuổi cùng Dô không liên quan, đều là trước đó quý tộc các lãnh chúa chỗ thiếu. Đế quốc cùng Tây Bộ liên minh đánh lâu như vậy, tăng thêm nội loạn, nhường rất nhiều chuyện đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Đế quốc lương thực cùng kim tệ còn đang ở thống kê trong. Lo dần sơ chủ động nói ra, đó là một khổng lồ công tác, ta sẽ mau chóng hoàn thành, chuẩn bị kỹ càng quân đội lương thực cùng lương đồng. Dô khẽ gật đầu, truy vấn, cần bao lâu? 2 tháng. Lo dần sơ thăm dò tính nói. Nhìn thấy Dô sắc mặt về sau, lập tức đổi giọng, 1 tháng. 10 năm ngày, ta hy vọng Lo dần sơ ngươi có thể đem lương thực chuẩn bị kỹ càng. Dô bình tĩnh nói. Lo dần sơ còn muốn nói điều gì, lại bị Dô đưa tay ngăn lại. Dỗ ánh mắt tại tất cả quân đoàn trưởng trên người đảo qua, ta biết các vị đều vô cùng vất vả. Giọng Dỗ trầm dần, chỉnh biên quân đội, trấn áp lãnh địa các nơi giặc cỏ, kẻ cướp cùng đào binh, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Tất cả đế quốc đều rất mệt mỏi, ta vậy không nghĩ là nhanh như thế bước vào trận tiếp theo chiến tranh. Nhưng chúng ta không thể không mau chóng chuẩn bị, Tử Linh giáo hội người so trong tưởng tượng khó đối phó. Dỗ ánh mắt trở nên sâu thẳm. Với lại ta có loại dự cảm xấu, Tây Bộ Liên minh một ít quốc gia rất có thể đã gặp độc thủ của bọn họ. Không phải Dỗ kiêu ngạo tự đại nếu như không có Dỗ tồn tại, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt thần thánh nghị hội cùng Tử Linh giáo hội âm mưu, hiện tại nửa cái đế quốc hẳn là cũng đã luân hãm. Tử Linh học phái pháp thuật đều rất đáng sợ, đồng thời cường đại dị thường. Tất cả nhục thể cùng linh hồn đều là tài liệu của bọn hắn, chỉ cần không áp chế bọn hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn hình thành cường đại quân đoàn. Điểm này, nghiên cứu Tử Linh pháp thuật đã cùng Dỗ đã sớm chứng minh điểm này. Dỗ hiện tại không rõ vì sao thần thánh nghị hội muốn cùng Tử Linh giáo hội hợp tác. Vì thánh quang năng lực tùy tiện áp chế Tử Linh. Trên thực tế, không có gì là thiên sinh đều khắc chế người đó. Làm hỏa cũng đủ lớn lúc, thủy vậy không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tất nhiên Dỗ đã nói như vậy, tất cả mọi người đã hiểu, trận chiến tranh này tất nhiên phải đưa vào danh sách quan trọng. Đu Dạn lật ra văn kiện trong tay, chủ động báo cáo, hiện tại đã hoàn thành chỉnh biên quân đội có thập tứ vạn. Cự hùng chi hống, ngân sắc kinh cực, hoàng kim cờ xí giữ lại quân đoàn thiên hiệu, ngoài ra tăng thêm xích hồng long lân, đế quốc chi thuẫn cùng với Lê Minh thủ vệ. Vốn có quân đoàn chủ yếu giữ lại phiên hiệu, sĩ quan cùng binh sĩ đều đã sắp xếp lại. Như vậy vừa thể hiện Dỗ nhân từ, ổn định nhân tâm, đồng thời vậy phòng ngừa có lòng người khuyến khích thế lực cũ. Những thứ này quân đoàn hiện tại cũng đang gia tăng huấn luyện, cần một chút thời gian đến rèn luyện. Đu Dạn vượt qua báo cáo, tiếp tục báo cáo, ngoài ra còn có 5 vạn quân đội không có hoàn thành chỉnh biên, chủ yếu là Tây Bộ hành tinh các nơi quý tộc quân đội chúng ta bây giờ đang đem bọn hắn chỉnh biên cùng nhau, chọn lựa thích hợp sĩ quan cùng thủ lĩnh. Đu Dạn nghiêm túc bảo đảm nói, ta sẽ nắm chặt thời gian, tại lo dần sờ chuẩn bị kỹ càng lương thực này trong vòng nửa tháng hoàn thành chuyện này. Hiện nay quân đội số lượng hay là quá ít. Dỗ nhịn không được cảm khái nói, không đến 200.000 người, xa xa không có đạt tới người đế quốc miệng cực hạn. Đừng nói là tương lai có thể phát sinh thâm viên xâm lấn, chính là đối mặt Tử Linh giáo hội đều không nhất định đầy đủ. Thổ địa bao la, nay 19 vạn quân đội chỉ cần vừa chia tay cơ bản liền không có. Với lại, Dỗ từ điều sẽ ảnh hưởng tất cả đế quốc. Phòng đoán cẩn thận, chỉ cần 2 năm tiếp theo, lương thực liền không còn là vấn đề. Đem hết toàn lực chứng minh, giai đoạn thứ nhất mục tiêu 30 vạn quân đội. Giọng Dỗ trở nên nghiêm khắc, tất cả quặng mỏ toàn lực khai thác, đế quốc tất cả tiệm thợ rèn gấp rút rèn đúc vũ khí áo giáp. Dỗ quay đầu nhìn về phía Lo Dần Sở cùng Mạc Cụ, chuyện này sau đó đi tìm Hà Mộ, ba người các ngươi cùng nhau bàn bạc. 11 vạn binh sĩ chiêu mộ sau khi hoàn thành, ta hy vọng nhìn thấy những vũ khí kia cùng áo giáp. Hạ Mộ đã tại Liệt Nham thành vùng ngoại ô, dựa theo xương diệp chấn rèn đúc cách thức thành lập mới rèn đúc nhà máy. Tập kết trên 100 tên thợ rèn, nhiệm vụ này cũng không tính quá hà khắc. Cho dù không khai quên tân quân, Dỗ vậy dự định đem quân đoàn tất cả trang bị đều đổi một lần. Rốt cuộc bất kể cũ binh lính đế quốc mặc trên người mang, hay là trong kho hàng áo giáp vũ khí, đều không có Dỗ dòng thuộc tính tăng thêm. Nếu như lao lực chưa đủ, đều động viên tất cả mọi người. Dỗ nhìn về phía Lo Dần Sở, phân phó nói, tuyên bố cáo thị, nói cho những dân nghèo kia của người, chỉ cần làm việc, đều có lương thực ăn. Bây giờ không phải là keo kiệt lúc. Dỗ tiếp tục nói, đem những kia từ các quý tộc trong tay giao nộp tới lương thực đều lấy ra. Chỉ cần làm việc ra sức, cũng đừng có sợ tiêu hao lương thực. Năm nay trồng trọt sau đó, tương lai lương thực sẽ chỉ càng nhiều. Dỗ trịnh trọng nói với Lo Dần Sở, tin tưởng ta, về sau ngươi lại bởi vì lương thực quá nhiều mà phát sầu. Lo Dần Sở nghe được câu này, nhãn tình sáng lên, đã hiểu ý của ngài, đại nhân. Nam Phương hành tỉnh bốn mùa khí hậu nghi nhân, bốn mùa đều thích hợp trồng trọt, lúa mì chí ít đều có thể gieo hạt hai mùa. Còn có, mở ra đi săn, nhờ tất cả núi rừng phụ cận thợ săn tất cả đều tham dự vào. Dỗ mở miệng lần nữa phân phó nói, chúng ta muốn đem tất cả đồ ăn cung cấp đều nâng lên. Không chỉ thợ rèn có thịt ăn, những kia thợ mỏ cũng phải có thịt ăn. Nhờ tất cả phụ nữ cũng đều lao động lên, có dư thịt đều chế thành thịt khô là quân lương. Dỗ giọng nói nghiêm khắc, tóm lại, tân đế quốc không nuôi người làm biếng. Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Lúc này đã từng đế quốc nguyên soái Lệ Ông mở miệng hỏi, công tước đại nhân, vậy chúng ta quân đoàn mục tiêu thứ nhất là nơi nào? Dỗ đã hiểu Lệ Ông ý nghĩa, quân đoàn điều động cần đổ quân nhu lương thảo phối tệ, còn muốn trước giờ dựng trại đóng quân. Trước xác định rõ mục tiêu, như vậy đều có thể trước đó chuẩn bị. Đế quốc biên giới Tây Nam giới thích hợp đại quân đoàn tác chiến. Dỗ chỉ vào trên bàn mặt đất sách tranh nói, một sáng khai chiến, chúng ta quân đoàn muốn tiến quân thần tốc, nhanh chóng chiếm lĩnh biên cảnh ngoại thành trì, thành lập cứ điểm. Chúng ta nhất định phải đem chiến trường đặt ở Tây Bộ liên minh cảnh nội, không cho chiến tranh ảnh hưởng đến trong nước. Nội bộ đế quốc gìn giữ an ổn, như vậy mới có thể kéo dài vận hành, ổn định cung cấp tài nguyên. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng ý Dỗ chiến lược. Bất quá, chúng ta bây giờ quan trọng nhất địch nhân là Tử Linh giáo hội. Dỗ có chút chần chừ nói, nếu có thể lời nói, ta còn là nghĩ muốn đoàn kết Tây Bộ liên minh có chút quốc gia, giữ lại nhiều hơn nữa sinh lực, toàn lực đối phó Tử Linh giáo hội. Dỗ muốn cân nhắc không vẹn vẹn là trước mắt, còn có tương lai. Toàn bộ nhân loại đối với Dỗ mà nói, đều là quan trọng tài nguyên. Dỗ nhìn về phía Lệ Ông, cho nên cụ thể quân đoàn tiến công kế hoạch tạm thời không chừng, và phía trước thế của hồi báo. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là chỉnh bị quân đoàn, chiêu mộ tân binh. Nếu như mọi người có nhàn hạ thoải mái, có thể dẫn đầu quân đoàn tại trong núi rừng đi săn. Dỗ trên mặt tươi cười, đi chép tốt thu hoạch 10 là mỗi cái quân đoàn phúc lợi. Dỗ vốn muốn đem những thứ này đi săn ăn thịt toàn bộ là quân lương. Nhưng trên thực tế, nếu như không có một ít đặc thù phúc lợi lời nói, mọi người tính tích cực sẽ không cao. cho nên rồ đem bên trong 10 lấy ra là khích lệ tính khen thưởng. Quả nhiên, nghe được mệnh lệnh này sau đó, mọi người sắc mặt vui mừng.
Đúng, công tước đại nhân.
Mọi người cùng kêu lên trả lời.
Đại nhân, còn có một chuyện khác.
Đu giản từ chính mình văn kiện phía dưới rút ra một tấm da dê. Đế quốc Tân Chỉ công xưởng cũng đã thành lập, tòa thị chính đại bộ phận đều đã vận dụng Tân Chỉ. Nhưng một ít các lao quý tộc hay là thích sử dụng tấm da dê đến gìn giữ cao quý ưu nhã. Hôi Nham hầu tức báo cáo nói, ngài lên ngôi nghi thức đã chuẩn bị xong. Đu giản đem tấm da dê nộp cho rồ, hắn chuẩn bị 3 cái thời gian, mời ngài định đoạt.
Tuyển gần đây thời gian.
Rồ tiếp nhận tấm da dê trực tiếp đặt lên bàn, nhớ kỹ nhường binh sĩ đem áo giáp đều đánh bóng, ta muốn kiểm duyệt quân đội. Chương 367, đúc lại đế quốc vinh quang. Chương 367, đúc lại đế quốc vinh quang. Nham Thạch Thành. Trước cung điện giữa quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Tờ mờ sáng ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy vào sạch sẽ gọn gàng đường lát đá bên trên. Dân chúng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiếng huyên náo đem trọn tòa thành thị tỉnh lại. Bọn hắn chật ních quảng trường hai bên, có thậm chí bò lên trên kiến trúc trùng quanh nóc nhà. Đứng ở phía trước nhất, đều là từ Bắc Cảnh Hoang Nguyên người tới. Sương Diệp trấn dân bản địa, đã từng nô lệ, dã nhân, còn có tuyết thỏ nhân, ly nhu nhân dạng này dị tộc. Bọn hắn là rồ căn cơ, muốn ở chỗ này đem Sương Diệp trấn tri thức cùng kỹ thuật đưa đến nơi này. Bọn hắn cũng là rất ủng hộ rồ người. Những người này ánh mắt cực nóng, nhìn về phía quảng trường trước trên tường thành. Lúc này trên tường thành đứng đầy thân xuyên mấy tên lính võ trang đầy đủ, cầm trong tay trọng kích, như là pho tượng loại đứng lặng. Tại phía sau bọn hắn, mười mấy tên mặc trường bảo vu sư học đồ lặng lặng đứng thẳng.
Ô,
rộn rập tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, chỉnh tề tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Đám người lập tức an tĩnh lại, nín thở nhìn chăm chú phố dài phía nam. Hai đội khoác lên một bạc toàn thân giáp binh sĩ, nện bước chỉnh tề nhịp chân chạy về phía trước cung điện quảng trường. Binh sĩ như là một thanh màu bạc lợi nhận chèn đám người, dân chúng không khỏi hướng hai bên tối lui. Hai đội binh sĩ dần dần kéo dài khoảng cách, ở trước cửa thành trung ương gắng gượng mở ra nhất đạo rộng 5 mét đường cái. Đông đông đông, như sấm sét tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, rung động mặt đất. 9 cái quân đoàn đội hình sắt cánh nhau liên tiếp từ cuối đường đi tới. Mỗi cái đội hình sắt cánh nhau binh sĩ đều là toàn thân trong giáp, sáng ngời sắt thép bao vây lấy mỗi một tấc thân thể. Ánh mặt trời chiếu tại mới tinh trên khải giáp, phản xạ ra chói mắt kim loại sáng bóng, nhường binh sĩ nhìn qua như là vô tình cố máy giết chóc, dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn cầm trong tay cự thuẫn cùng trường kích, mỗi một bước đều nhịp. Trong giáp ma sát âm thanh hết đợt này đến đợt khác, như là sắt thép cự thú đang hô hấp bình thường, để người nội tâm rung động. Đi ở trước nhất binh sĩ thân cao vượt qua 2 mét, như là cự hùng bình thường, một cánh tay giơ cao lên treo lên long trảo cờ xí. Phía sau đội hình sắt cánh nhau đồng dạng giơ cờ xí, phía trên treo lên cự hùng, hùng ngưng, liệt diễm, đủ loại kiểu dáng. 9 mặt to lớn quân đoàn cờ xí tại đội hình sắt cánh nhau đầu vào giơ lên cao cao, trong gió bay phất phới. Sắt thép dòng lũ chậm rãi thúc đẩy, tại trước cung điện trên tường thành xếp thành một hàng, đem tường thành đại cao bao vây.
Hống.
Quân đoàn đội hình sắt cánh nhau vừa mới lập, trên bầu trời truyền đến một tiếng chấn nhĩ long hống. Kinh khủng uy áp tùy theo mà đến, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, người nhát gan không tự chủ được rụt cổ lại. To lớn thân ảnh liên tiếp từ tầng mây bên trong xông ra.
Hắc Viêm, Nham Tích, Hàn Sương, Lôi Đình.
Long hống thanh liên tiếp băng lên, to lớn hai cánh đem thái dương che đậy, trên quảng trường phóng xuống từng mảnh ấm ảnh. Dân chúng trừng to mắt nhìn lên bầu trời, há to mồm, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bốn đầu cự long lần lượt rơi vào trên tường thành, cuồn phong gào thét nhường chúng quanh cờ xí bay phất phới. Rồ từ Hắc Viêm trên lưng nhảy xuống. Thời khắc này rồ thân xuyên đỏ thấm lên ngôi trường bảo, cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên tinh xảo kim sắc long văn. Trước ngực hai bên là hoàng kim cự long thêu vừa, ở giữa đỉnh thì là một đám lửa. Bên hông buộc lấy một cái rộng lớn kim sắc thắt lưng chụp là long thủ tạo hình, hai mắt khảm nạm lấy hồng ngọc. Chấm toát áo choàng từ bả vai rủ xuống biên giới may lấy bay lượn phi long đồ án, mỗi một châm đều cực kỳ tinh tế. Trong chốc lát, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở rồ trên người. Atli đã đứng ở trên đài cao chờ. Nàng thân xuyên hoa lệ trường bảo, đầu đội vương miện. Ở sau lưng nàng là đế quốc các quý tộc. Bên cạnh Hôi Nham hầu tức tay nâng lấy một ngày tơ ngông khay, phía trên để đó một đỉnh hoàng kim chế tạo vương miện cùng con dấu. Hoàng kim hoàng mang theo long đầu làm chủ thể, long thủ ở vào ngay phía trước, hai mắt khảm nạm lấy hai viên đá quý màu đỏ ngòm. Long giác hướng lên kéo dài, cùng vương miện gai nhọn hòa làm một thể, hình thành sắc bén mà hoa lệ tạo hình. Vương miện hai bên đều có một đôi triển khai long rực, đầu cánh khảm nạm lấy thật nhỏ kim cương, lóe ra hào quang sáng chói. Con dấu đồng dạng là kim hoàng sắc, đỉnh điêu khắc một cái chiếm cứ cự long, chính là mới Viêm Long chi quan cùng Viêm Long chi ấn. Rồ chậm rãi đi đến đặt lì nữ hoàng trước mặt, khẽ gật đầu. Sau đó, mọi người cùng nhau quay người mặt hướng dân chúng. Bên cạnh ta cái này chính trực, cơ trí, nhân từ nam nhân, rồ tuyệt giản lòng. Rõ hạt lì thông qua ma pháp quyết tán đến tất cả quảng trường, rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. Hắn đánh bại phản loạn quân đội, kết thúc đế quốc hỗn loạn. Hắn đuổi tà ác giáo hội, nhường đế quốc nên đón bình minh. Hắn phá hủy giáo hội âm mưu, là ả nạ đại đế báo thủ, trấn an tiên hoàng linh hồn. Tại đế quốc thời khắc hắc ám nhất, là hắn đứng ra, trí tuệ cùng dũng khí, đem đế quốc từ thâm nguyên biên giới kéo lại. Hạt lì quay người. Từ Hôi Nham hầu tức trong tay trên khay cầm lấy vương miện. Đế quốc này cần một cái chân chính lãnh tụ, một cái có thể dẫn đầu nó đi về phía tương lai người. Át lì nữ hoàng giơ lên vương miện. Mà ngươi, rốt tuyệt giản lòng, chỉ có ngươi mới xứng với này đính vương miện. Chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu đế quốc đi về phía huy hoàng. Át lì quay người nhìn về phía rổ, chậm rãi đưa lên vương miện. Ta, Át lì Toa Nham, lấy đế quốc nữ hoàng tên, khẩn cầu ngươi tiếp nhận này đính vương miện, dẫn đầu đế quốc đi về phía huy hoàng.
Ta, rốt tuyệt giản lòng,
tiếp nhận phần này vinh quang. Dỗ âm thanh bình tĩnh vang dội, chậm rãi cúi đầu xuống, nhường Át Lị tự tay đem vương miện mang trên đầu mình. Viêm Long chi quan tại dưới Thái Dương long lánh kim quang, như là một đám lửa loại cháy hừng hực. Dỗ xoay người, đối mặt với trên quảng trường quân đoàn cùng dân chúng. Trong chốc lát, trọng giáp ma sát âm thanh nổ vang, chín cái quân đoàn binh sĩ đồng loạt một chân quỳ xuống. Rộng lớn khí thế làm cho người tê cả da đầu, dân chúng vậy không hẹn mà cùng quỳ xuống. Dỗ bệ hạ bản thuế, đế hoàng bản thuế. Binh sĩ cùng kêu lên gào thét, âm thanh như là sóng lớn trên quảng trường không khuấy động. Đúng lúc này dân chúng tiếng hò hét vậy cùng nhau bộc phát, lần này càng thêm đình thái nhức óc. Dỗ giơ tay phải lên, du dương tiếng kèn vang lên, quảng trường lập tức an tĩnh lại. Đế quốc các con dân, giọng dỗ vang vọng tất cả quảng trường, ta biết các ngươi đã trải qua cái gì, chiến tranh, nạn đói, sợ hãi. Các ngươi có người mất đi người nhà, mất đi gia viên. Dỗ dừng một chút, nhưng này hết thảy đều đã quá khứ, thời đại cũ đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, một cái mới đế quốc sẽ sinh ra. Dỗ âm thanh nghiêm túc lại kiên định, mang theo đồ long giả khí thế như là như lôi đình nổ vang, ta lấy đế hoàng tên tuyên bố. Kể từ hôm nay, đế quốc này sẽ có một cái tên mới. Viêm Long Đế Quốc. Trên quảng trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Dân chúng hoàn toàn không ngờ rằng, đế quốc lại đột nhiên sửa đổi tên. Dỗ dừng một chút tiếp tục nói, ta hướng các ngươi hứa hẹn. Tại Viêm Long Đế Quốc, sẽ không còn có người chịu đói. Sẽ không còn có người trôi dạt khắp nơi. Sẽ không còn có tà ác giáo hội tại thổ địa của chúng ta trên tàn sát bừa bãi. Dỗ ánh mắt trở nên sắc bén, âm thanh theo đồ long giả khí thế phóng tới quảng trường, ta đem đúc lại đế quốc vinh quang. Viêm Long Đế Quốc và thuế. Viêm Long Đế Quốc và thuế. Các binh sĩ âm thanh vang lên lần nữa, như là thủy triều loại một đợt nối một đợt. Dân chúng phản ứng, vậy hô to lấy phụ họa. Âm thanh ngày càng vang, cả tòa thành thị đều bị Viêm Long giọng đế quốc bao phủ. Đúng lúc này, trên tường thành vu sư đám học đồ bắt đầu y mắng ngâm sướng, ma pháp quang mang trong tay bọn hắn hội tụ. Hỏa diễm, băng xương, lôi điện các loại ma pháp bộc phát ra quang mang rực rỡ, như là pháo hoa loại trên không trung nở rộ. Bốn đầu cự long đồng thời mở ra miệng lớn, chấn nhĩ long hống cùng ma pháp quang huy hòa lẫn. Lên ngôi đối với rỗ mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm. Rỗ hiểu rõ đây đều là cần thiết quá trình, làm cho tất cả mọi người ý thức được đế quốc này đã đổi chủ. Nhưng rỗ cũng không có vì vậy mà thay đổi. Lên ngôi trước đó đang bận rộn, lên ngôi sau đó vẫn tại bận rộn. Hắn tất cả tinh lực vẫn như cũ đặt ở đế quốc phát triển bên trên. Nam phương hành tinh so với bắc cảnh mà nói, khí hậu ưu thế quá lớn. Bốn mùa đều có thể lao động, không chỉ là cày ruộng. Vẹn vẹn là sức nước đoán tạo truy thực sự không phải bắc cảnh có thể so sánh. Ở chỗ này, cho dù là mùa đông, nước chảy cũng sẽ không kết băng, có thể mỗi giờ mỗi khắc đánh thẳng vào bánh xe nước. Đoàn tạo truy có thể một mực vận hành xuống dưới. Tăng thêm máy cán thép cùng bàn dập, khôi giáp liên tiếp không ngừng mà từ rèn đúc trong xưởng chảy ra. Đương nhiên, Nam Vương hành tỉnh cũng có làm người đau đầu sự việc. Trong rừng rậm con muỗi xả kiến rất nhiều, với lại hình thể đặc biệt lớn. Có thậm chí còn có kịch độc, các binh sĩ đi săn lúc cần đặc biệt cẩn thận. Dỗ nhường ngắt lì triệu tập đại lượng dược tề sư, đại lượng phân phối các loại khu trùng cùng giải độc dược tề. Bên kia Tân Chỉ nhà máy cùng thủy tinh chế tạo xưởng cũng tại xây dựng thêm. Những này là đế quốc phát triển nền tảng, nhất là phí tổn rẻ tiền tân chỉ, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tri thức truyền bá. Dù tạm thời cũng không có hy vọng xa vời tăng lên trên diện rộng dân chúng trình độ văn hóa, nhưng tối thiểu muốn biết chữ. Đương nhiên, loại chuyện này đều do lo dần sở bọn hắn phụ trách. Mà dù càng thêm chú ý thì là siêu phàm lĩnh vực. Dù luôn cho rằng, đứng ở tiền nhân trên bờ bay, phát huy một ít sức tưởng tượng, dựa vào ma pháp có thể nhanh nhất mà nhường thế giới này văn minh bay lên. Dù trước đó kích phát phạt phuột rất nhiều ý nghĩ. Hắn hiện tại mang theo 3 tên vũ sư học đồ, chuyên môn nghiên cứu một ít có thể để thăng hiệu suất ma pháp công cụ, thỉnh thoảng tìm đến rổ nghiên cứu thảo luận. Nhưng rổ mong muốn càng nhiều. Hắn chú ý lực đều tại ma pháp chi linh phía trên. Theo rổ, ma pháp này chi linh cùng tiếp trước máy xử lý có chút cùng loại. Đem ma pháp chi linh cùng cơ giới qua lại kết hợp, rất có thể chế tạo ra tự động hóa tương quan máy móc. Ma pháp chi linh có phải không hiểu rõ mệt mỏi? Chỉ cần cung cấp năng lượng cùng chỉ lệnh, chúng nó liền có thể một mực công tác xuống dưới. Bởi vậy cho dù là đơn giản nhất, ma pháp chi linh tất nhiên cũng có thể giúp đỡ các vụ sư tiết kiệm một ít công việc, giảm bớt tính lặp lại làm việc. Dù hiện tại trong tay tiếp cận nhất ma pháp chi linh chính là toái thạch tiểu long linh hồn. Linh hồn của hắn đã tịnh hóa được không sai biệt lắm, còn lại những kia tử linh năng lượng cần thánh quang tịnh hóa. Nhưng mễ loạt lý thuyết cuối cùng chỉ là lý thuyết, cụ thể thế nào còn cần thực tiễn kiểm nghiệm. Có thể dù không muốn dùng toái thạch tiểu long linh hồn đi mạo hiểm, rốt cuộc hắn tồn tại không thể sao chép. Mà đang lúc dù làm có lúc, rồi ạ đưa tới một cái khác mai phượng hồn bảo châu. Này bên trong chứa chính là dù ạ dùng mấy trăm cái khô lâu quái linh hồn chi hỏa luyện chế ra ác linh. Cái này ác linh đồng dạng trải qua tịnh hóa hơn nửa tháng, cái chết của nó linh năng lượng đã còn thừa không nhiều. Nhưng dường như trước đó mẹ lọt nói như vậy, nếu như muốn triệt để tịnh hóa, liền cần cho nó vững chắc năng lượng cung cấp. Cái này ác linh chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Cho dù làm hư cũng không có cái gọi là, tùy tiện tìm bãi tha ma liền có thể thu thập được cái kế tiếp ác linh vật liệu. Đế quốc cung điện, thư phòng. Dẫu ngồi ở trước bàn sách ghế dựa cao, trong tay cầm chứa ác linh phượng hồn bảo châu. Ý niệm khẽ nhúc nhích, giải trừ bảo châu cấm chế phía trên. Một đoàn hắc vụ ngay lập tức từ bên trong chui ra, chính là cầm tù ở bên trong ác linh. Mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng vừa bị thả ra ác linh vẫn như cũng nào về phía rồ. Không cần rồ ra tay, Toái Thạch Tiểu Long ngay lập tức theo bên cạnh phượng hồn bảo châu lao ra nên tiếp ác linh. Toái Thạch Tiểu Long linh hồn mạnh mẽ hơn nó mấy lần, một chảo tử liền đem bắt lấy. Vật nhỏ, có ta ở đây ngươi còn dám làm càn? Toái Thạch Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, đem nó đưa đến rồ trước mặt. Rồ nhìn trên bàn ác linh, mở miệng nói, ta biết ngươi năng lực nghe hiểu được. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Dô bình tĩnh nói, biến thành tôi tớ của ta, vì ta phục vụ. Ta có thể cho ngươi một cái mới tồn tại cách thức. Ác linh căn bản không có để ý tới Dô, trong miệng phát ra bén nhọn tê mình, nghe được Dô nhíu chặt mày lên. Cơ miệng, ngươi cái này bẩn thỉu ác linh. Phái thạch tiểu long nghiêm nghị thét ra lệnh, đồng thời dùng một cái khác móng đuốt xé rách ác linh thân thể. Cùng là linh thể, toái thạch tiểu long đối với thương tổn của nó là trực tiếp nhất. Tốt, ngươi làm như vậy hắn là sẽ không trung thực. Dô khoát khoát tay ngăn trở toái thạch tiểu long, sẽ có người để nó thần phục. Ác linh trong ý thức phần lớn là điên cuồng cùng căm hận, phổ thông nói chuyện không cách nào cầu thông. Dô kỳ thực sớm có đoán trước, cầm vương hồn bảo châu, Dô đem ác linh lại lần nữa thu lại. Theo hắc vụ tiêu tán, Dô nhìn về phía bên người Vivian, nhường sập đem người mời đi theo đi. Đúng, bệ hạ. Vivian hiểu ý gật đầu, bước nhanh đi ra thư phòng đem mệnh lệnh truyền đạt cho thị vệ. Không lâu lắm, vị yêu có thánh quang lực lượng nữ bu, Thả Lì Ả đi theo thị vệ bước chân đi vào thư phòng. Vĩ đại viêm long bệ hạ. Thả Lì Ả cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, thanh âm êm dịu, nguyện ngài an khang. Mau dậy đi, Thả Lì Ả. Dô cười lấy khoát qua tay, ôn nhu nói, ngươi bây giờ là thi pháp giả, không cần như bình dân như thế quỳ lạy làm lễ, cùng quý tộc giống nhau là đủ. Đúng, bệ hạ. Thả Lì Ả đứng dậy, dùng sức túi người. Mẫu thân ngươi còn tốt chứ? Ngươi đang học viện sinh hoạt thế nào? Dô thuận miệng hỏi. Thả Lì Ả mặc dù là cái nữ bu, nhưng nàng cùng rất nhiều bình dân hài tử giống nhau không biết chữ, cho nên Thả Lì Ả không chỉ cần phải học tập siêu phàm tri thức, càng phải học tập cơ sở văn hóa. Vì tiết kiệm thời gian, cung điện bên ngoài cố ý chuẩn bị cho nàng ký túc xá, nhường nàng càng nhanh dễ dàng hơn học tập. Mà Thả Lì Ả mẫu thân vậy ở cùng một chỗ, bồi bạn nàng. Cảm ơn ngài quan tâm, vậy hạ, mẫu thân rất tốt, ta vậy rất tốt. Thả Lì Ả vội vàng lần nữa hành lễ, cảm tạ ngài ban cho chúng ta cuộc sống mới, để cho chúng ta không còn chịu đói. Các ngươi thích là được, có gì cần còn nhớ kịp thời báo cáo. Dô khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói ra, ta để ngươi tới là muốn ngươi vì ta làm một việc. Thả Lì Ả liền vội vàng gật đầu, cung kính nói ra, Thả Lì Ả nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Đến trước mặt ta tới. Dô vây tay, đem vượng hồn bảo châu đặt lên bàn. Trong này có một đầu không nghe lời ác linh, cần ngươi dùng thánh quang năng lượng để nó cảm thụ một chút yêu ôn hòa. Dô nói ra, hơi rót vào một điểm ngươi thánh quang lực lượng là được. Đúng, bệ hạ. Thả Lì Ả có chút mê man, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Thả Lì Ả hiện tại đã biết mình thánh quang lực lượng là ác linh khắc tinh, sẽ để cho chúng nó bị triệt để hủy diệt. Chúng nó căn bản sẽ không giống nhân loại giống nhau cảm nhận được yêu ôn hòa, chỉ có thống khổ. Nhưng bệ hạ tất nhiên nói, Thả Lì Ả muốn chấp hành. Nàng nắm chặt phụ hồn bảo châu, kim sắc quang mang dần dần trên tay nàng lấp lóe, sau đó nhanh chóng lan tràn đến phụ hồn bảo châu phía trên. Trong chốc lát, linh hồn run rẩy loại tiếng kêu thảm thiết từ trong phượng hồn bảo châu truyền ra. Chương 368, tự nhiên tiểu tinh linh. Chương 368, tự nhiên tiểu tinh linh. Dù không biết thánh quang thiêu đốt mùi vị là dạng gì, nghe thấy ác linh tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều làm người tê cả da đầu. Hàng luồng khói trắng từ bảo châu trong bay ra, trong đó còn kèm theo khiến người ta buồn nôn hôi thối. Dù khoát khoát tay, tốt, Thả Lì Ả trước đỉnh chỉ đi. Đúng, vậy hạ. Xê Di Ả dừng lại động tác, nhu thuận đem bảo châu trả lại cho Dô. Dô lần nữa cầm lấy phượng hồn bảo châu, đem cấm chế bên trong cởi ra. Ác linh thân ảnh từ bên trong chậm rãi bay ra, rõ ràng so trước đó phai nhạt không ít. Lần này ác linh rõ ràng thành thật rất nhiều, không có chủ động công kích Dô. Nhìn tới thánh quang không chỉ để nó trở nên suy yếu, cũng càng thêm bình tĩnh. Có lẽ là cảm ứng được ác linh ra đây, bên cạnh vái thạch tiểu long vậy chui ra. Đột nhiên xuất hiện hai cái linh thể đem Thả Lì Ả sợ tới mức giật mình. Nhưng nghĩ tới chính nàng thánh quang có thể đối phó ác linh về sau, cả gan ổn định. Nhìn tới sức mạnh của tình yêu hay là có hiệu quả. Dô nhìn chăm chú hắc ảnh, vừa nãy mùi vị rất khó chịu đi. Hắc ảnh không nói gì, chỉ là trôi nổi ở giữa không trung, khẽ run. Ngươi nên hiểu rõ. Dô bình tĩnh nói, ta muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng tử vong của ngươi với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần ngươi năng lực đàng hoàng hướng ta cống hiến sức lực, giọng Dô trở nên nhu hòa, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn sống sót xuống dưới. Bằng không, ngươi mỗi ngày đều đem cảm nhận được yêu ôn hòa. Nói xong, Dô nhìn về phía Thả Lì Ả, đến, biểu hiện ra ngươi thánh quang. Thả Lì Ả khẽ gật đầu, giơ tay lên, một đám thánh quang xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Ác linh cảm nhận được thánh quang cực nóng, thân thể nhanh chóng lui lại, cố gắng rời xa thánh quang. Chỉ là phượng hồn bảo châu hạn chế lại nó di động phạm vi, lại cố gắng cũng chỉ có thể đi ra ngoài 2 mét. Dô không có quá mức bức bách, phất phất tay ra hiệu Thả Lì Ả đình chỉ động tác trên tay. Lập tức, Dô ngưng tụ ra một khỏa tự nhiên chi trùng đưa đến ác linh trước người. Tiếp nhận nó, hay là tiếp tục cảm thụ thánh quang ôn hòa? Dô lạnh nhạt nói, chính ngươi tuyển. Ác linh đã từng gặp qua thánh quang đáng sợ, hơi do dự liền chủ động hướng về tự nhiên chi trùng tới gần. Cảm thụ năng lượng của nó, tiếp nhận nó, không muốn kháng cự năng lượng của nó. Dô nhắc nhở, bằng không ngươi vẫn là phải về đến thánh quang ôm ấp. Nguyên bản phiêu phủ ở ác linh trước người tự nhiên chi trùng, tại Dô nói xong, dần dần dung nhập ác linh trong thân thể. Ác linh thân ảnh trong lóe ra lục quang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rất tốt. Dô thỏa mãn gật đầu, tiếp xuống có thể chính thức bắt đầu thí nghiệm. Dô cầm lấy phượng hồn bảo châu đem ác linh thu vào. Thả Lì Ả, ngươi tiếp tục hướng bên trong rót vào thánh quang. Dô phân phó nói. A. Thả Lì Ả sửng sốt một chút, vô thức nói ra, nó không phải vô cùng nghe lời sao? Nói xong nàng ngay lập tức che miệng của mình, vội vàng cầm qua phượng hồn bảo châu, được rồi bệ hạ, ta liền đến. Dô đồng thời không hề tức giận, kiên nhẫn giải thích nói, chính là bởi vì nó nghe lời, ta mới muốn tịnh hóa cái chết của nó linh lực lượng. tự nhiên chi trùng sẽ cho nó hy vọng sống sót, tất cả tử linh lực lượng tịnh hóa xong sau, hắn liền biết trở thành bình thường linh thể. Dỗ nhắc nhở, cho nên ngươi muốn chậm một chút.
A, nha.
Thác Lỵ ạ cái hiểu cái không gật đầu, cầm Phượng Hồn Bảo Châu, trong tay kim quang lần nữa. Dường như Dỗ phân phó như thế, lần này nàng đặc biệt cẩn thận. Phượng Hồn Bảo Châu trong lần nữa truyền ra tiếng kêu, nhưng rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều. Tiếng kêu kéo dài một hồi, càng ngày càng nhỏ. Dỗ cảm giác không sai biệt lắm, nhường Thác Lỵ ạ dừng động tác lại. Thời gian cấm chế, lần nữa đem ác linh thả ra ngoài. Nhưng lần này, không nên lại xưng hô làm ác linh. Thân thể hắn lại ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng đã không phải là màu đen, mà là biến thành màu xanh nhạt. Nó trôi nổi ở giữa không trung, đối với Dỗ, chủ nhân. Thanh âm công linh có chút lắp bắp, cùng loại với khàn khàn giọng nữ, nhưng trong đó bình tĩnh, nhường Dỗ mặt lộ vẻ vui mừng. Từ ác linh trở thành có thể bình thường giao lưu linh thể, cái này thuyết minh nó đã trở nên bình thường. Ngươi cảm giác thế nào? Dỗ có chút ân cần nói, ta cũng không phải muốn tra tấn ngươi, nhưng chỉ có thanh trừ những kia tử linh năng lượng, ngươi mới có thể trở nên lý trí.
Ta biết nói, linh thể âm thanh đứt quãng, sẽ rách thống khổ tại dần dần biến tốt, bên hai huyên thanh âm huyên náo biến mất chút ít.
Ừm, ta có thể cảm nhận được cái chết của ngươi linh năng lượng biến mất rất nhiều.
Dỗ hỏi, ngươi còn có thể tiếp nhận càng nhiều sao?
Linh thể trầm mặc một hồi, mới chậm rãi đáp lại nói, ta vui lòng nếm thử.
Nếu đã vậy, vậy chúng ta tiếp tục nếm thử.
Dỗ vừa dứt lời, linh thể chủ động bay trở về Phượng Hồn Bảo Châu bên trong.
Thác Lỵ ạ vậy chủ động cầm lên, lần nữa điều động tự thân thánh quang.
Mà lần này, Thác Lỵ ạ càng thêm cẩn thận. Đối với nàng mà nói, hiện tại cái này linh thể đã coi như là một cái sinh mệnh, Thác Lỵ ạ không muốn đem hắn hủy đi. Tịnh hóa quá trình kéo dài cho tới trưa. Một lần cuối cùng tịnh hóa lúc, Thác Lỵ ạ cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Cũng không phải tiêu hao quá nhiều thánh quang, mà là càng đi về phía sau, Thác Lỵ ạ càng cẩn thận hơn. Dù là Dỗ nhắc nhở Thác Lỵ ạ, bên trong linh thể đối với thánh quang đã không có như vậy bài xích, nhưng Thác Lỵ ạ như trước vẫn là rất cẩn thận. Một lần cuối cùng tịnh hóa kết thúc, linh thể lại từ Phượng Hồn Bảo Châu trong lúc đi ra, đã hoàn toàn biến thành xanh lá. Chỉ là màu sắc nhìn qua vô cùng nhạt, dường như phải biến mất đồng dạng. Mà ý thức của nó thì vô cùng rõ ràng, đồng thời dị thường thân mật.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tiêu tán.
Dỗ thỏa mãn nhìn trước người kỳ tác, cẩn thận đem nó thu hồi Phượng Hồn Bảo Châu. Lập tức vận chuyển ma lực rót vào Phượng Hồn Bảo Châu bên trong, lục quang nhàn nhạt dần dần sáng lên. Phượng Hồn Bảo Châu đem ma lực chuyển đổi thành sinh mệnh lực lượng, chậm rãi tẩm bổ cái này lấy tự nhiên chi trùng làm hạch tâm linh thể. Lại xưng hô ngươi ác linh đã không thích hợp, ngươi đều gọi tự nhiên tiểu tinh linh đi. Về sau sẽ có càng nhiều tự nhiên tiểu tinh linh, ngươi có thể cho mình đặt tên. Nếu như ngươi nghĩ không ra chính mình tên lời nói, đều gọi số 0.
Dù không có một mực nghiền ép Thác Lỵ ạ, nàng vẫn chỉ là đứa bé.
Mặc dù không ngừng mà khống chế thánh quang cũng có thể rèn luyện nàng, nhưng vẫn là quá mức mệt nhọc.
Dỗ nhường phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, đồng thời còn cho Thác Lỵ ạ làm mấy thứ món điểm tâm ngọt.
Mời ạ hiểu, mang lên lì cùng thợ lạn nhị cùng nhau dùng chung cơm trưa.
Thác Lỵ ạ xom lì càng thêm nhát gan, tại trên bàn cơm đặc biệt cẩn thận.
Chẳng qua hải tử nhiều khi không có nhiều tâm nhãn, có thể vì thiên phú nguyên nhân Thác Lỵ ạ vậy đặc biệt tuần chân.
Ba đứa hải tử rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ, trở nên hoạt bát rất nhiều.
Đáng nhắc tới chính là, vì đi theo Dỗ cùng ạ hiểu bên cạnh, lì cùng thợ lạn nhị đã gia nhập Xích Diệu học viện tiếp tục học tập vu sư tri thức. Như thế nhường Hàn Tinh học viện các lao sư có chút lời oán giận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người bọn họ thiên phú xuất sắc. Đợi đến hai người bọn họ sau khi lớn lên, nhất định sẽ ảnh hưởng hai cái học viện so đấu. Sau đó Á Diệu mềm lòng, cuối cùng đáp ứng hai người chỉ là dự tính tại Xích Diệu học viện, so đấu lúc thành tích không tính bất luận cái gì học viện. Mặc cho ba đứa hải tử cùng nhau ngoan đùa giỡn, Dỗ cùng Á Diệu nói tới chính sự.
Thác Lỵ ạ thánh quang đối với vong linh lực sát thương rất mạnh.
Dỗ đối với Á Diệu hỏi, có thể hay không chế tác một ít có thể tổn trữ thánh quang ma pháp vật phẩm?
Chờ cần lúc chỉ cần ném ra, liền có thể thoải mái nổ tung, đối với trung quanh vong linh tạo thành nhất định sát thương.
Dù ý nghĩ chính là bắt nguồn từ bom. Phổ thông kỵ sĩ cùng binh sĩ không có cách nào trực tiếp sử dụng pháp thuật, ma pháp quyển trục phí tổn so sánh tương đối cao, thần thuật quyển trục càng là hơn sẽ không như thế nào chế tạo.
Dù liền muốn đơn giản một chút thô bạo.
À dù trên mặt có chút mê man, trong lúc nhất thời không thể lý giải dù nói tới.
Ma pháp vật phẩm có thể nổ tung lời nói, cũng được.
Dù nói thêm.
Thật có lỗi thân ái, ta chưa từng nhìn thấy cùng loại thứ này.
À dịu khẽ lắc đầu. Bất quá chúng ta có thể tìm phát phuột cùng sẽ lì nạ cùng nhau nghiên cứu.
Ừm, loại vật này vô cùng thực dụng, nếu như phí tổn tương đối thấp có thể nếm thử.
Dỗ như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ thực không cần ma pháp cũng có thể chế tạo ra bình tiêu đốt đi.
Ý nghĩ như vậy nhường Dỗ nhãn tình sáng lên.
Bình tiêu đốt có thể thật đúng là cái không tệ vũ khí dùng để ném.
Dấu hỏa, hắc yến cũng không tính là khó thu hoạch, gia công nhựa thông có thể là được.
Bắc cảnh hoa nguyên còn nhiều tung thụ,
mà bột lưu hình vậy không khó. Dỗ biết đến tại băng nguyên sơn mạch biên giới đều có.
Bình thủy tinh ở trong mắt người khác có thể vô cùng chân quý, nhưng Dỗ đối với cái này không thèm quan tâm.
Nếu quả như thật có thể chế thành bình tiêu đốt, sử dụng lại nhiều Dỗ vậy sẽ không đau lòng bì.
Trong lòng có ý nghĩ, Dỗ liền để sập báo tin người hầu chuẩn bị vật liệu.
Nhưng Dỗ đồng thời không có gấp thực tiễn, mà là tiếp tục hoàn thành ma pháp chi linh.
Giữa trưa nghỉ ngơi thật lâu, thái dương rơi xuống đỉnh núi lúc, Dỗ mang theo Thác Lỵ ạ tiếp tục đem toái thạch tiểu long linh thể tinh hóa. Có lẽ là bởi vì toái thạch tiểu long trồng vào sinh mệnh chi trùng thời gian tương đối dài, vậy có lẽ là bởi vì bản thân nó ý thức đủ cường đại. Toái thạch tiểu long đối với thánh quang cảm giác cũng không rõ ràng. Mãi đến khi Thác Lỵ ạ đưa hắn trong linh thể tử linh năng lượng triệt để tịnh hóa xong sau, toái thạch tiểu long cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh. ngược lại để Dỗ trước đó bạch lo lắng vô ích. Có hay không có vì thánh quang tịnh hóa, khôi phục một ít ký ức? Dỗ hỏi, tỉ như lai lịch của ngươi cùng quá khứ, cho dù là tên của ngươi.
Không có.
Toái Thạch Tiểu Long trong thanh âm mang theo mê man, cảm giác lãng quên sự việc càng nhiều. Dỗ hơi có bất đắc dĩ lắc đầu. Dỗ không chỉ tò mò Toái Thạch Tiểu Long thân thế, còn hy vọng nó có càng nhiều thời kỳ thượng cổ ký ức. Có thể Dỗ còn có thể từ đó đạt được nhiều hơn nữa tri thức, hiểu rõ một ít khoa kỹ.
Được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ đi.
Dỗ không có cưỡng bức, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem thân thể mới của ngươi. Mang theo hai cái phượng hồn bảo châu, Dỗ truyền tống về Hải Huyền Vu Sư Tháp. Một hồi mê muội qua đi, Dỗ thân ảnh xuất hiện tại Vu Sư Tháp dưới đất đại sảnh. Nơi này hiện tại đã nhiều rất nhiều thân ảnh, bước chân gấp rút xuyên qua trong đại sảnh. Thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy Dỗ ngay lập tức một chân quỳ xuống, cung kính hành lễ, vi đại hoàng đế bệ hạ, nguyện ngài thân thể an khang. Bên cạnh thủ vệ một tên khác Vu Sư học đồ sắc mặt vui mừng, vậy ngay lập tức cúi người hành lễ. Trung quanh cái khác Vu Sư học đồ ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, sôi nổi hướng Dỗ hành lễ, bệ hạ an khang. Viêm Long đế quốc rất nhiều con dân hiện tại có thể còn không biết Dỗ, nhưng tất cả Vu Sư học đồ cùng nữ vu đều biết Dỗ. Bọn hắn rất hiểu rõ, chính là bởi vì vị này Viêm Long đế hoàng mới khiến cho chính mình quang minh chính đại tùy ý hành động. Cũng là bởi vì vị này Viêm Long đế hoàng, mọi người mới có thể tại đây tọa Vu Sư tháp trong học tập cùng nghiên cứu tri thức. Đồng thời, Vu Sư đám học đồ trong lòng cũng có chút khát vọng. Vận khí tốt bị vị hoàng đế bệ hạ này tán thành, có thể trước giờ dự chi viên kia có thể trợ giúp tu luyện tự nhiên chi chủng. Đều miễn lễ đi. Dỗ sát mặt bình tĩnh nhìn mọi người trạng thái tinh thần cũng không tệ, nhìn qua đều vô cùng thích nơi này. Cái này khiến ta vô cùng vui mừng, đế quốc liền cần các ngươi những thứ này thông minh lại nỗ lực siêu phàm giả. Dỗ tán thành gật đầu, hiện tại ta quyết định, cuối tháng này ta sẽ bình chọn ra 10 tên ưu tú nhất siêu phàm giả. Đồng thời ban cho này 10 tên siêu phàm giả tự nhiên chi chủng, lấy tư ban thưởng. Thanh âm vang dội trong đại sảnh quen quần, Vu sư đám học đồ rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt hiện ra hưng phấn. Vu sư tháp trong hiện tại chỉ có hơn 40 tên Vu sư học đồ, Sương Diệp trấn Vu sư đám học đồ cũng sớm đã đạt được tự nhiên chi chủng. Cái này thuyết minh, tối thiểu có 3 thành người có cơ hội đạt được tự nhiên chi chủng. Cảm tạ bệ hạ ngài hào phóng. Một tên Vu sư học đồ ngay lập tức phản ứng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ túi người hành lễ. Lúc này cái khác Vu sư học đồ vậy phản ứng, liên tiếp hành lễ. Cảm tạ bệ hạ.
Tốt.
Dù khoát khoát tay ngắt lời này liên tiếp cảm tạ âm thanh. Tại ánh mắt mọi người trong xuyên qua đại sảnh đi vào mễ lọt tư nhân lĩnh vực, bây giờ bị xưng là nhị hào phòng nghiên cứu. Phụ trách thủ vệ kỵ sĩ đều biết Dỗ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đến mức dọa cùng xạ hến đã đều không có ý thức được Dỗ đi vào, một mực cái vã kịch liệt, không đúng, đó là sắc ngoài phòng ngự phù văn, không thể lắp đặt ở chỗ này. Người mới nói sai lầm rồi, đây là phù văn suy luận hàng ngũ, là khống chế cấu trang thủ vệ hành vi. Ngu xuẩn nữ nhân, lãnh chúa đại nhân muốn ở chỗ này để vào ma pháp chi linh, căn bản không có phù văn suy luận hàng ngũ. Xạ hến đã, liền xem như ma pháp chi linh cũng phải có ký sinh vị trí. Vậy căn bản không cần này phức tạp à, không tin chúng ta đi đem một cái khác cấu trang thủ vệ mở ra xem xét.
Đi thì đi.
Sa Hễn đã cùng giọng dọa im bặt mà dừng, gấp rút bước chân trong phòng băng lên. Sau đó hai người xông ra phòng thí nghiệm, đối diện đụng vào ý cười đầy mặt Dỗ. Hai người dừng bước lại sửng sốt một chút, lập tức cúi người hành lễ, lãnh chúa đại nhân. Vì ẩn nghe vậy ngay lập tức thò đầu ra, nhỏ giọng nhắc nhở, là bệ hạ.
A,
thực sự thật có lỗi bệ hạ. Hai người ngay lập tức phản ứng, vội vàng quỳ xuống hành lễ, bệ hạ an khang. Bệ hạ chúng ta những ngày này một mực nghiên cứu kia nửa cái cấu trang ma tượng, ý nghĩ hỗn loạn, mời ngài thứ tội. Rồi hạ cúi đầu lớn tiếng giải thích, là đã từng nam tức chi nữ, rồi hạ tự nhiên hiểu được một ít lễ nghi, danh xưng như thế này sai lầm truy cứu tới là trọng tội, là đúng quyền uy mạo phạm. Mau dậy đi, này đồng thời không tính là gì chịu tội. Dỗ cơi tiến lên đem hai người đỡ dậy, này vừa vặn đã chứng minh hai người các ngươi nghiêm túc. Bất quá ta ngược lại là lo lắng, hai người các ngươi một mực như thế cãi nhau lời nói, dễ giải thể.
Không sao, bệ hạ, rồi hạ chủ động nói ra. Chỉ cần cái lộn cùng biện luận mới có thể sinh ra chân lý, với lại đại sư Sa Hễn Đa cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Ta có thể không nỡ cùng dọa tiểu thư giải thể, Sa Hễn Đa nhún nhún vai, nói ra, đoán chừng quý tộc khác tiểu thư cũng không có nàng thông minh, với lại vậy nhịn không nổi ta cái này vô dụng tính tình. Nhìn hai người trạng thái, Dỗ yên lòng cười lấy. Dỗ lập tức xuất ra phượng hồn bảo châu, đưa cho Giỏi ạ, đây là dùng ngươi luyện chế ác linh tịnh hóa mà thành, ta xưng là tự nhiên tiểu tinh linh. Giỏi ạ con mắt trong nháy mắt trợ to, duỗi ra hai tay, cẩn thận tiếp nhận phượng hồn bảo châu.
Thành công. Rồi ạ khó có thể tin nhìn trong tay phượng hồn bảo châu, không chút do dự giải khai cấm chế. Số không thân ảnh màu xanh lục lập tức hiện ở giữa không trung, yên tĩnh thành thật, không còn có ác linh mảy may khí tức. Sa Hễn đã đồng dạng mặt mũi tràn đầy tò mò, cẩn thận quan sát giữa không trung yên tĩnh trôi nổi tiểu tinh linh. Tiểu gia hỏa này hình như không phải là ác linh, cũng không phải nguyên tố chi linh à? Dỗ gật đầu một cái, nhìn ạ cùng Sa Hễn đã. Tiếp đó, cần các ngươi đem bỏ vào cấu trang thủ vệ bên trong.
Không sao hết.
Rồi ạ đã chờ mong hồi lâu, cầm phượng hồn bảo châu bước nhanh chạy đến trong kho hàng. Sa Hễn đã theo sát phía sau. Đi theo bước vào thương khố sau liền bắt đầu bận rộn. Nhìn qua hai người trong khoảng thời gian này sắp thực học tập không ít tri thức, nhanh chóng đem cấu trang thủ vệ trước ngực vỏ kim loại hủy đi. Phức tạp kim loại kết cấu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số kim loại sợ kẹn giao thoa tung hành, cấu thành một cái chặt chẽ mạng lưới. Gian khung vị trí trung tâm, năng lực thấy rõ một khối điêu khắc vẽ đầy bùa văn kim loại tấm. Kim loại tấm trung quanh khảm nạm lấy 7 viên siêu phàm bảo thạch, mà ở hắn bờn quanh trung tâm thì là cái không nhiều quy tắc hình tròn lỗ khảm. Dãnh nội bộ khắc lấy đồng dạng điêu khắc phù văn, từng mảnh đều là tinh mịn ma pháp đường vân. Rồi ạ cầm Phượng Hồn Bảo Châu, thận trọng đưa tay với vào cấu trang thủ vệ trong lồng ngực. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, Phượng Hồn Bảo Châu bị ấn vào lỗ khảm bên trong. Rồi ạ thu tay lại, lui lại hai bước nhìn cấu trang thủ vệ. Ai cũng không nói chuyện, ánh mắt đều tập trung ở cấu trang thủ vệ trên người. Trong kho hàng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Thời gian một giây qua khứ. Cấu trang thủ vệ vẫn như cũ lặng lặng đứng thẳng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thân thể của nó không nhúc nhích, vẫn như cũ là một tòa lạnh băng pho tượng. Mà Phượng Hồn Bảo Châu vậy không có phản ứng. Có phải hay không thời gian quá xa xưa, nhường cái này cấu trang thủ vệ bên trong ma pháp đường vân xảy ra vấn đề? Sa Hễn đã cao mày hỏi. Không thể nào, ta đã kiểm tra, bên trong phủ văn đều là hoàn chỉnh. Rồi ả ngữ khí kiên định, lập tức phòng đoán nói, có vấn đề, cũng sẽ là cái này linh hồn ý thức không đủ cường đại, không cách nào khu động cái này cấu trang thủ vệ. Ông, cấu trang thủ vệ bên trên nhẹ vang lên ngắt lời rồi ả lời nói. Đúng lúc này bảy viên siêu phàm bảo thạch lần lượt thắp sáng, kim loại trên bảng phủ văn bắt đầu lưu động, quang mang dọc theo vết khắc quý đạo đi khắp. Quang mang càng ngày càng sáng, đem toàn bộ lồng ngực chiếu lên thông thấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cấu trang thủ vệ mũ giáp trong khe nước sáng lên một cái lục quang, trầm muộn âm thanh chậm rãi vang lên, cảm tạ ngài, chủ nhân. Chương 369, bình thiêu đốt chân chính công dụng, 1, chương 369, bình thiêu đốt chân chính công dụng, 1. Số không âm thanh nhường trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vui mừng. Mặc dù không phải mình tự mình làm, nhưng có thể chứng kiến dạng này siêu phàm tạo vật sinh ra, bản thân liền là một kiện làm cho người hưng phấn sự việc. Thật tốt quá. Sa Hễn đã hưng phấn mà hô to, nhanh, động một chút. Ngươi là ai? Số không nghi ngờ hỏi. Ta là Sa Hễn đã. Hoàng đế bệ hạ thủ tịch thợ rèn. Sa Hễn đã tự giới thiệu mình. Số không nghe xong trầm mặc một lát, lập tức âm thanh bình tĩnh nói, ta không biết ngươi, không thể dựa theo ngươi nói làm. Vậy ta đâu? Rồi ạ tiến lên hỏi, ta đem ngươi luyện chế ra tới, ngươi còn nhớ ta không? Không chờ số không trả lời, Dô chủ động mở miệng nói, tốt, số không, ngươi có thể nghe hai người bọn họ phân phó. Bây giờ hoạt động một chút, xem xét có thể hay không khống chế thân thể của chính mình. Dô phân phó nói, đúng, chủ nhân. Số không đáp lại một tiếng liền trầm mặc. Nhà kho lần nữa lâm vào yên tĩnh. Theo một hồi kim trúc ma sát tiếng vang lên lên, cấu trang thủ vệ cánh tay chậm rãi nâng lên. Có chút khó khăn, chủ nhân. Số không bình tĩnh hồi đáp, ta cần nhiều thời gian hơn quen thuộc thân thể mới. Đang khi nói chuyện, số không một cái khác cánh tay thì chậm rãi nâng lên. Ừm, ngươi có thể chậm rãi quen thuộc thân thể của ngươi. Dô thuận miệng nói, ngươi không chỉ cần phải quen thuộc cơ thể, còn muốn linh hoạt điều khiển, tương lai ngươi còn cần học được chiến đấu. Được rồi chủ nhân, ta sẽ mau chóng quen thuộc. Số không đáp lại nói. Dô khẽ gật đầu, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, giống như bọn hắn xưng hô ta là được rồi. Được rồi. Số không lần nữa ứng tiếng nói. Nó nhìn qua có chút chất phác, Dô thì không biết mình ý nghĩ đúng hay không đều có thể tại trên người nó thực hiện. Nghĩ đến này, Dô xuất ra một viên khác Phượng Hồn Bảo Châu. Còn có ngoài ra một bộ cấu trang thủ vệ, ngươi có muốn hay không tạm thời nếm thử? Dô nhìn Phượng Hồn Bảo Châu hỏi. Phái Thạch Tiểu Long thân ảnh theo Bảo Châu bên trong bay ra, vuốt cánh xem kỹ đứng ở một bên cấu trang thủ vệ. Ta không thích cái này cục sắt. Phái Thạch Tiểu Long trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, nhưng ta càng không muốn luôn luôn sống ở đó cái châu trong không cách nào động đậy. Đem ta bỏ vào cái đó cục sắt bên trong đi. Nói xong, Phái Thạch Tiểu Long liền chui trở về Phượng Hồn Bảo Châu bên trong. Dô nhìn về phía Dô ạ cùng Sa Hễn Đạ, gật đầu. Hai người hiểu ý, tiến lên nhanh chóng đem một cái khác cấu trang thủ vệ trước ngực phá giải mở. Rồi ạ lập tức tiếp nhận Dô đưa tới Phượng Hồn Bảo Châu, cẩn thận nhét vào lô khảm bên trong. Lần này chờ đợi thời gian ngắn hơn, cấu trang thủ vệ trên mũ giáp liền sáng lên lục quang. Ừm, cảm giác có chút câu thúc. Toái Thạch Tiểu Long âm thanh càng thêm trầm thấp, cánh tay lập tức mở rộng ra. Có lẽ là bởi vì Toái Thạch Tiểu Long thân mình ý thức càng thêm cường đại, khống chế lại động tác càng thêm trôi chạy tự nhiên. Không đợi Dô nói chuyện, Toái Thạch Tiểu Long đã mở rộng bước chân rồi. Gơ giáp mèo, ta về sau thì xưng hô như vậy ngươi rồi, mãi đến khi ngươi nhớ tới tên của mình. Dô đối Toái Thạch Tiểu Long nói, ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện đi lại, nhưng không thể thương tổn đến người khác. Gơ giáp thử nghiệm hoạt động đầu của mình, trên dưới chỉ bảo, tất nhiên, ta sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Gơ giáp quay đầu nhìn về phía bên người số không, ngươi có thể đi theo ta. Số không sửng sốt một chút, mãi đến khi Dô gật đầu. Sau đó, Gơ giáp mèo liền mở rộng bước chân đi ra nhà kho, mà số không thì là có chút vụng về theo ở phía sau. Dô lo lắng hai người này dẫn xuất loạn gì, phất phất tay nhường Lẫm Đông thiết vệ đi theo. Tiếng bước chân nặng nề tại hành lang tiếng vọng, cửa thủ vệ ngay lập tức ý thức được không đúng. Quay đầu nhìn lại thời khắc tay đã giữ tại trên chuôi kiếm, nhưng nhìn thấy Lẫm Đông thiết vệ thủ thế sau lại dần dần buông ra, chỉ còn lại trên mặt kinh ngạc. "Này, này quái vật gì?" Thủ vệ nhịn không được hỏi. Không chờ Lẫm Đông thiết vệ mở miệng, Gơ Dạ Bèo dẫn đầu nói, "Chúng ta là cấu trang thủ vệ, tiểu gia hỏa, còn biết nói chuyện." Thủ vệ càng thêm kinh ngạc. "A, ta hiểu rồi so với ngươi nghĩ nhiều." Gơ Dạ Bèo hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, ta bây giờ không còn thời gian, có cơ hội ta sẽ dạy dạy các ngươi chân chính kiếm thuật. Gơ Dạ và cùng số không tiếng động rất nhanh khiến cho cái khác vụ sư học đồ chú ý tất cả mọi người không tự giác địa xuống tới, đầy mắt tò mò đánh giá hai cái này hành tẩu cục sắt. Đây là ma pháp thủ vệ. Chơi ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đã sớm nghe nói trong này có ma pháp thủ vệ, lại là thật. Ta trước kia tại di tích trong nhìn qua không trọn vẹn, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thật. Vụ sư đám học đồ nghị luận ở mỹ, có thậm chí muốn đưa tay vớt ve, lại bị Gơ Dạ bẹo một cái tát vớt ve, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Tàng thư thất ở đâu? Gờ Dạ Bẹo đối bên cạnh Vu sư học đồ hỏi. Tại sát vách. Vây xem Vu sư học đồ bản năng là Gờ Dạ Bẹo chỉ đường. Cảm ơn ngươi tiểu gia hỏa. Gờ Dạ Bẹo mở rộng bước chân, đông 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 hướng đi tàng thư thất. Vu sư đám học đồ chủ động tránh ra con đường, Lâm Đông thiết vệ vội vàng đuổi theo, cùng nhau bước vào bên cạnh tàng thư thất. Thế mà trước muốn đi tàng thư thất. Dù có chút hiếu kỳ, suy đoán nói, là nghĩ đi tìm hiểu lịch sử, hiểu rõ chính nó thân thế sao. Dù không có đuổi theo, nhìn về phía Dạ cùng Sa Hiện Đa, hai bọn nó tạm thời thì ở tại chỗ này, các ngươi có thể theo chân chúng nó hai giao lưu, cũng được, dạy bảo chúng nó tri thức. Thuận tiện giúp ta bình luận một chút sức chiến đấu của bọn họ cùng trí lực. Dù suy nghĩ một lúc, nói thêm, ngoài ra ác linh có thể tiếp tục chế tạo, đem còn lại mấy quả phượng hồn bảo châu cũng lấp đầy. Nếu có nhân viên cùng thời gian, còn muốn chế tác một ít phượng hồn bảo châu. Số không nghiệm chứng cái phương án này khả thi, tương lai tất nhiên phải đại lượng sản xuất. Chẳng qua tạm thời không có sử dụng chỗ, chuyện này cũng không sốt ruột. Đúng, vậy hạ. Rồi hạ cung kính đáp lại nói, ngài yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt hai bọn nó. Ừm. Dô gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào đại sảnh, chuyển tống về rồi bên kia. Về đến Liệt Nham thành cung điện, bây giờ nên xưng là Viêm Long thành, Dô trực tiếp thẳng trở về phòng tu luyện. Bây giờ đại bộ phận sự việc cũng không cần Dô tự thân đi làm, chỉ cần phân phó khiến người khác chấp hành là đủ. Này không phải là bởi vì Dô biến lời rồi, mà là hoàng đế uy nghiêm, không cho phép hắn làm việc này. Mà Dô ngoại trừ xử lý văn kiện, thời gian còn lại cũng tại suy tưởng. Phòng tu luyện đã bị Sẽ Lỵ Xả cải tạo, hội chế cùng Hải Liên Vu sư tháp tương tự tăng lên suy tưởng hiệu suất pháp trận, thuận tiện Dô suy tưởng. Bây giờ Dô đã có 4 tinh tuyển cùng với quá mức 6 cái tinh hoàn, tổng cộng 34 số không hoàn pháp thuật vị trí. Hỏa diễm tiễn, thi pháp giả chi thủ, hỏa diễm che chở, hỏa diễm xung kích, sáng ngời thuật, đao kiếm phòng hộ, tê liệt thuật cùng với chỉ hoàn thuật các loại. Cơ bản tất cả số không hoàn pháp thuật cũng khắc sâu tại tinh hoàn trong, có thể tùy ý phóng ra. Cũng đúng thế, thật là trung đẳng vu sư học đồ sức lực. Chỉ là, theo tinh hoàn không ngừng ngưng tụ, Dô tinh thần lực dần dần hết rồi ưu thế, suy tưởng hiệu quả cũng thay đổi thấp. Dô muốn càng nhanh địa đạt tới 50 điểm tinh thần lực, chỉ có thể xuất ra tinh thần bảo thạch đến hấp thụ. Nhưng theo tinh thần lực không ngừng tăng cường, mỗi tăng lên một chút tinh thần lực đều cần 5-6 quả tinh thần bảo thạch. Mấu chốt là dựa theo bây giờ kiểu này xu thế, về sau cần tinh thần bảo thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Tinh thần bảo thạch là quan trọng vật liệu, Dô bây giờ thì bỏ không được tùy ý tiêu hao. Tài nguyên hay là quá thiếu thốn rồi. Dô cầm đã sam trắng tinh thần bảo thạch, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu như muốn nhanh chóng tăng lên, vậy liền cần nhiều hơn nữa siêu phàm tài nguyên. Chậm rãi chờ đế quốc mảnh đất này chính mình sinh sôi hay là quá chậm, chỉ có đem toàn bộ thế giới tài nguyên cũng tập trung ở trên tay mình mới được. Nói như vậy, chính mình mới có thể tùy ý sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Dô sử dụng hết bữa sáng, đang chuẩn bị tiến về phòng làm việc xử lý chính vụ. Sớm bước nhanh chào đón, quỳ một chân trên đất, cúi đầu báo cáo, "Bệ hạ, ngày trước đó phân phó chuẩn bị vật liệu đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ." "Rất tốt." Giọng Dô bình tĩnh, trong tươi cười mang vẻ mong đợi. Chế tạo bình thiêu đốt cần thiết vật liệu, kỳ thực cũng không tính khan hiếm. Thời đại này đã xuất hiện hắc yến, mọi người xưng nó là nhựa cắt gỗ. Phương pháp luyện chế cũng không phức tạp. Đám thợ thủ công đem vật liệu gỗ, nhựa cây loại hình vật liệu bỏ vào lò gạch trong, tại nhiệt độ cao hạ tiến hành chưng khô. Trải qua dài dằng dặc làm nóng quá trình, những tài liệu này sẽ phân giải, cuối cùng chảy ra màu đen chất lỏng sền sệt. Đó chương 369, bình thiêu đốt chân chính công dụng 2, chương 369, bình thiêu đốt chân chính công dụng 2, chính là nhựa cắt gỗ. Tại một ít niên đại xa xưa hồ nước cùng đầm lầy mang, còn có thể tìm thấy tự nhiên hắc yến hố. Những địa phương kia trải qua trăm ngàn năm trầm tích, dưới mặt đất sẽ tự nhiên hình thành hắc yến tài nguyên khoáng sản. Đào móc mặc dù cố sức, nhưng sản lượng thường thường vô cùng khả quan, thường xuyên sẽ bị dùng để thủ thành. Trước đó đang tấn công đông bộ hành tinh lúc, Lôi Đình cùng Hắc Viêm sẽ chuyên môn tìm kiếm trên tường thành hắc yến thùng. Một ngụm thổ tức nhanh chóng ở phía trên lướt qua, tường thành thì trở thành biển lửa. Về phần dầu hỏa, thu hoạch lên liền càng thêm dễ. Dã thú dầu trơn có thể sử dụng. Các loại thực vật ép ra dầu cũng có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần là có thể đốt dầu trơn, trên cơ bản cũng phù hợp yêu cầu. Duy nhất khá là phiền toái là bột lưu hình. Loại tài liệu này cần tại núi lửa phụ cận mới có thể thu thập được. Các nô lệ muốn bước lên nhiệt độ cao cùng khí độc nguy hiểm, tại miệng núi lửa phụ cận tìm kiếm lưu hình kết tinh. Sau đó đem những thứ này màu vàng tinh thể mang về, mài thành tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Tất cả quá trình tốn thời gian dài thì tương đối nguy hiểm. Nhưng tổng thể mà nói, những tài liệu này thu thập cũng không tính là khó khăn. Chỉ cần khẳng tốn thời gian cùng nhân lực, đều có thể tìm thấy đầy đủ số lượng. Khiến người ta đem tất cả vật liệu cũng bận đến vùng ngoại ô sân huấn luyện. Dô đúng thị vệ phân phó nói, chuẩn bị một ít chậu gỗ cùng thủy mục. "Đúng, bệ hạ." Sở cung kính lên tiếng, đứng dậy đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Sân huấn luyện là một mảng lớn trống trải thổ địa. Mặt đất phủ lên đều là đất vàng, xung quanh không có cây cối cùng kiến trúc. Cho dù xảy ra bất trắc, thế lửa cũng không dễ dàng lan tràn. Dô còn cố ý khiến người ta tại sân huấn luyện xung quanh kiểm tra ra vành đai cách ly. Các nô lệ chém đứt rồi phụ cận cỏ dại cùng bụi cây, đào ra một cái rộng lớn cống rãnh. Cứ như vậy, cho dù thí nghiệm thời sai lầm bốc cháy, hỏa diễm cũng sẽ không đốt tới địa phương khác, càng sẽ không làm bị thương người vô tội. Là hoàng đế bệ hạ, Dô thân phận bây giờ đã không cho phép hắn tự mình động thủ chế tác những vật này. Hắn lúc cần phải khắc gìn giữ uy nghiêm. Dô bây giờ chỉ có thể đứng ở bên cạnh chỉ huy, bảo đảm tất cả quá trình dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành. Lâm Đông thiết vệ nhóm tự mình đem từng thùng vật liệu đem đến trên đất trống. Một to lớn chậu gỗ bị đặt ở trong sân, bên cạnh trưng bày thủy mục, cái phễu cùng với từng dãy bình. Nhựa cắt gỗ 5 phần, dầu hỏa 3 phần, nhựa cây 1 phần, lại thêm vào chút ít bột lưu mình.
Dô đối Lâm Đông thiết vệ phân phó nói, quấy đều. Dô nói tới phần chỉ là một cái bình thường thủy múc dung lượng.
Tuân mệnh, bệ hạ.
Lâm Đông thiết vệ cung kính lên tiếng, bắt đầu dựa theo Dô phân phó tăng thêm vật liệu. Màu vàng nhạt dầu chân cùng màu đen hắc yến hỗn hợp lại cùng nhau, tăng thêm nhựa cây cùng bột lưu hình. Lâm Đông thiết vệ dùng bỏ đi vỏ ngoài cây gỗ dùng sức quấy, cuối cùng biến thành tản ra gây mũi mùi màu nâu đen sền sệt dịch. Đứng ở bên cạnh người đều không tự giác địa lui về phía sau mấy bước, lấy tay bịt lại miệng mũi.
Không sai biệt lắm.
Dô nín thở quan sát đến trong chậu chất lỏng, thỏa mãn gật gật đầu. Bây giờ bắt bọn nó cất vào trong bình. Dô lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Lâm Đông thiết vệ, nhắc nhở, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dính vào trên người.
Đúng, bệ hạ.
Lâm Đông thiết vệ ứng tiếng nói. Dựa theo Dô phân phó, Lâm Đông thiết vệ cầm cái phễu bắt đầu hướng trong bình chứa chất lỏng. Cái bình là dựa theo Dô yêu cầu đặc chế, hình quả lê thân bình, bình cảnh dài nhỏ lại càng dễ cầm nắm. Dô trước đây nghĩ sử dụng bình thủy tinh, nhưng thật sự phân phó lúc, cảm thấy bình sứ có thể còn có thể tốt dùng. Rốt cuộc bình sứ phí tổn thấp hơn, không chỉ thời vật liệu, ngay cả chế đào tượng cũng khắp nơi đều có. Nhưng cụ thể có được hay không, Dô hay là muốn thử một chút mới quyết định. Đợi đến trong bình chất lỏng bảy thành đầy, đơn giản tại miệng bình bôi lên một tầng nhựa thông, sau đó đem thấm dầu dây gai nhét vào trong bình, cuối cùng đơn giản đóng kín, bình thiêu đốt thì chế thành rồi. Nhìn qua rất ra dáng. Dô nhìn thành phẩm, khẽ gật đầu. Nguyên bản Dô muốn chính mình nếm thử, nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn nhường sập tìm tới 5 tên tương đối thông minh binh sĩ. Cái này bình thiêu đốt chính là cho những thứ này binh lính bình thường chế tác. Chỉ có bọn hắn học xong thật sự sử dụng, mới có thể phát huy tác dụng. Với lại bọn hắn là người sử dụng, trải nghiệm cùng ý nghĩ càng trọng yếu hơn. Chỉ có bọn hắn có thể thuận lợi sử dụng, cái này vũ khí mới tính thành công. Này 5 tên binh sĩ đều là đầu mâu tay, nhìn thấy Dô ngay lập tức quỳ xuống, vĩ đại thánh chủ bệ hạ, nguyện ngài vĩnh sinh bất tử. Các binh sĩ âm thanh run rẩy, rõ ràng có chút cẩn thận. Đều đứng lên đi, Dô có hơi khoát tay, các ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay gọi các ngươi tới là thí nghiệm kiểu này kiểu mới vũ khí dùng để ném. Dô chỉ vào bên cạnh trên bàn bình uống, một hồi đem nó cầm lên, dùng bó đuốc nhóm lửa phía trên này kích nổ. Sau đó chậm rãi đến 3 tiếng, 1, 2, 3. Dô chỉ vào 25m có hơn quả gỗ, sau đó nhắm ngay những tia mục tiêu ném ra. 25m khoảng cách đối với những thứ này đầu mâu tay mà nói, vô cùng đơn giản. Dô đơn giản giải thích xong, hỏi, ai chưa thử một lần? Vĩ đại thánh chủ bệ hạ, ta vui lòng. 5 tên binh sĩ âm thanh cùng nhau vang lên, ngữ khí kiên định. Mặc dù không biết bên trong chứa là cái gì, nhưng là thánh chủ cống hiến sức lực là một loại vinh quang. Đã các ngươi cũng nghĩ thử, như vậy thì từng cái đến đây đi. Dô tùy ý chỉ người, sắc đặt nói, thì theo ngươi bắt đầu đi.
Đúng, thánh chủ bệ hạ.
Cao tráng binh sĩ cung kính lên tiếng, bước nhanh đi lên trước cầm lấy một bình uống, tiến lên đi vài bước. Sau đó Lâm Đông thiết vệ đem nhóm lửa bó đuốc giao cho hắn. Binh sĩ không chút do dự đốt lên bình uống trên dây gai, dựa theo Dô nói tới đếm 3 con số, dùng sức nhìn về phía trước của gỗ. Bình uống mang theo thiêu đốt đuôi lửa, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung.
Bành!
Một tiếng vang dọn, bình uống tinh chuẩn nện ở trên của gỗ, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Hỏa diễm như là nổ tung đóa hoa, hướng bốn phía bắn tung tóe. Không chỉ có là bị đập trúng cọc gỗ, ngay cả bên cạnh cọc gỗ thì bốc cháy lên. Hỏa diễm mang theo khói đen trong nháy mắt liền đem 3 cái cọc gỗ tất cả đều đốt lên. Đây cũng quá lợi hại a. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Lâm Đông thiết vệ. Bọn hắn mặc dù không phải quan chỉ huy, nhưng rồi sẽ cho bọn hắn sắp đặt một ít quân sự chương trình học. Lâm Đông thiết vệ rất rõ ràng, thứ này nếu ném tới địch nhân trong chiến trận nổ tung, người chung quanh bắn tung tóe đến trên người thì đều muốn gặp nạn. Nhất là ném tới bên địch thuẫn sau tường mặt, chiến trận sẽ lâm vào hỗn loạn. Dô dự liệu được cảnh tượng như vậy, sắc mặt bình tĩnh ra lệnh, tiếp tục. Tên thứ 2 binh sĩ phản ứng, liền vội vàng tiến lên cầm lấy bình uống, thận trọng nhóm lửa, 1, 2, 3. Theo âm thanh rơi xuống, lại là một tiếng băng nhỏ, hỏa diễm lần nữa bộc phát. Đúng lúc này thứ 3, 4, 5 tên binh sĩ cũng thuận lợi địa ném mạnh ra ngoài. Cho dù không có trung đích của gỗ, đập xuống đất hỏa diễm cũng sẽ hướng chung quanh lan tràn. Tất cả sân huấn luyện phía trước đều bị bốc cháy lên hỏa diễm, bốc lên cút cút khói đen. Đem thủy bình nện vào đi thử xem. Dô ra lệnh.
Đúng, vậy hạ.
Lâm Đông thiết vệ nhóm đem trước đó chuẩn bị kỹ càng chứa đầy nước bình gốm ném vào trong đống lửa đập nát, có thể bên trong chảy ra thủy chẳng những không có đưa đến dập lửa hiệu quả, ngược lại nhường thế lửa lớn hơn. Điểm này mọi người ngược lại là không có kinh ngạc. Các binh sĩ đều có chút thưởng thức, dầu hỏa hỏa diễm dùng thủy không cách nào dập tắt, chỉ có thể ép diệt. Chẳng qua phía trước không có cái gì có thể đốt vật, một hồi những ngọn lửa này chính mình rồi sẽ diệt đi. Dù không có còn nhiều, chỉ là nhường Lâm Đông thiết vệ nhóm xem trọng. Nói một chút cảm thụ của các ngươi. Hắn chuyển hướng các binh sĩ, ném mạnh lúc có gì có thể điều chỉnh vấn đề sao? Các binh sĩ có chút khẩn trương, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Hoàn toàn không có vừa nãy bộ kia anh dũng tiến lên biểu hiện. Tuy tiện nói, bất kể nói đúng nói sai cũng không đáng kể, ta sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Dô giọng nói trở nên nghiêm túc, nhưng nếu các ngươi không có quan điểm, sẽ để cho ta rất không cao hứng. Vĩ đại thánh chủ bệ hạ. Cái thứ nhất ném mạnh binh sĩ đứng ra, cung kính nói, cái này vũ khí phi thường cường đại, nhưng mà. Hắn dừng một chút, mình vốn có chút nặng, ném mạnh khoảng cách không xa lắm. Nếu địch nhân có cung tiễn thủ, chúng ta có thể còn chưa tới gần rồi sẽ bị bắn giết.
Rất tốt.
Dô đối thị vệ bên người sợ nói, cũng đi lại. Có người mở đầu, những người khác cũng biến thành chủ động. Tên thứ 2 binh sĩ thì gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, thánh chủ bệ hạ. Với lại sau khi đốt chỉ có 3 con số thời gian. Binh sĩ cười xoa tay, nếu tay trượt hoặc là căng thẳng, có thể biết nổ đến chính mình, có thể hay không thời gian lớn lên nữa điểm. ta nghĩ kiếp nổ có thể lớn lên nữa một chút. Hạ ba binh sĩ nói tiếp đi, như vậy chúng ta thì có càng nhiều thời gian nhắm chuẩn cùng ném mạnh. Cái bình cũng có chút trượt, hình dạng không quá thích hợp cầm nắm. Binh sĩ ngươi một lời ta một câu bắt đầu thảo luận. Bọn hắn đều nói ra quan điểm của mình, dù rất vui vẻ. Ý nghĩ phong bạo mấu chốt là đưa ra quan điểm cùng đề nghị, về phần phải không là lúc sau luận chứng sự việc. Rất tốt. Dù khẽ gật đầu, đề nghị của các ngươi cũng rất có giá trị, ta sẽ cho người cải tiến một chút, sau đó lại để các ngươi thí nghiệm. Đúng, thánh chủ bệ hạ. Các binh sĩ hưng phấn cùng kêu lên trả lời. Có thể bị thánh chủ bệ hạ tán thành, là món làm cho người chuyện vui. Dỗ nhường lẫm đông thiết vệ đem người dẫn đi, cũng đưa cho một ít khen thưởng. Sau đó cầm lấy sập ghi chép vấn đề, một mình tự hỏi. Trọng lượng, tầm bắn. Dỗ nhìn về phía những kia còn đang thiêu đốt của gỗ. Khoảng cách đúng là cái vấn đề. Binh lính bình thường năng lực ném mạnh khoảng cách nhiều nhất 30 mét, liền xem như có mục từ cường hóa đầu mâu tay cũng bất quá là 4-50 mét. Khoảng cách này đối với chiến trường mà nói quá gần. Nếu nhân viên ném mạnh không được, xe bắn đá phía trên tảng đá, có hay không có thể đổi thành như vậy thiêu đốt bình? Lôi đỉnh cùng hàn xương thổ tức sau đó, hình như cũng được, ở trên không ném mạnh. Chờ chút. Dỗ nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì sao chính mình không tổ kiến không trung ném mạnh quân đội đâu? Chương 370, Tử Linh cùng báo thủ nữ thần chương 370, Tử Linh cùng báo thủ nữ thần. Đông bộ hành tinh, phía nam nguyệt hồ rừng rậm. Một con hình thể cùng châu không chênh lệch nhiều cự ứng, bối rối địa vớt cánh trốn ra phía ngoài cách, giống như có vật gì đáng sợ tại sau lưng truy đuổi. Ngay tại nó sắp thoát khỏi ra rừng rậm phạm vi lúc, Lôi đỉnh thân ảnh đột nhiên từ phía dưới xông ra. Cự ứng ngay lập tức vỗ cánh thay đổi phương hướng muốn tiếp tục thoát khỏi, lại vẫn là không có Lôi đỉnh tốc độ nhanh, bị một móng vuốt bắt lấy. Lôi đỉnh vuốt cánh thuận thế hạ xuống, trực tiếp đem cự ứng đè xuống đất. Dỗ thân ảnh trong rừng rậm chậm rãi đi ra, trên mặt ý cười nhìn cự ứng, ngươi trốn không thoát, không bằng thành thành thật thật gia nhập đội ngũ của ta. Dỗ ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú bị theo trên đồng cỏ cự ứng, ngự trọng tâm trường nói, gia nhập quân đội ngươi thì có rồi đế quốc biên chế, ăn uống toàn bộ miễn phí, an toàn thì có bảo hộ. Mà ngươi kia một tổ hải tử, tương lai thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đồng thời tương lai, ta còn có thể để ngươi lại một lần nữa tiến hóa. Dỗ đưa tay vuốt ve cự ứng đầu, động tác nhu hòa. Nhưng hắn trên người tán phát ra đồ long giả khí tức, nhường cự ứng căn bản không dám loạn động. Cự ứng rõ ràng nghe hiểu được Dỗ lời nói, trong mắt mang theo sung sướng. Nhưng cuối cùng, nó nhắm mắt lại, gật đầu. Hảo điểu, thần oan. Dỗ trên mặt nụ cười, đưa tay ngưng tụ ra một khỏa tự nhiên chi trùng đầu nhập cự ứng cơ thể. Dỗ những thứ này thiên tại nam bộ cùng đông bộ hành tinh núi rừng bên trong ghé qua, đem liệp ma tiểu đội hồi báo phi hành ma thú bắt mấy lần. Hai đầu cự ứng, bốn cái cự hình biến bước, còn có một đầu cự hình cú mèo, cộng lại tổng cộng 7 con. Đáng nhắc tới là, Dỗ phát hiện to lớn hóa là dạ thú phát sinh dị biến chính yếu nhất phương hướng một trong. Nay 7 con ma thú thực lực thấp, ngoại trừ hình thể biến lớn bên ngoài không biết bất kỳ ma pháp, là tọa kỵ vừa vặn. Dỗ không cần chúng nó chính diện tham dự chiến đấu. Tương lai chúng nó chỉ cần trở đi binh sĩ cùng bình thiêu đốt bay đến giữa không trung, ném tới đối phương trong quân đội thì hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là đơn giản nhất, máy bay ném bom A. Quan trọng nhất là phí tổn thấp. Mà ở bình thường, những thứ này phi hành ma thú còn có thể là người mang tin tức tọa kỵ, vận chuyển một ít mấu chốt vật phẩm hoặc thư tín. Nhìn tự nhiên chi trùng dung nhập cự ứng cơ thể, Dỗ xua tay ra hiệu Lôi đỉnh đem cự ứng bung ra. Tốt, chúng ta tiếp tục đi mục tiêu kế tiếp điểm. Dỗ quay đầu nhìn về phía Vị Vị ẩn, hình như cách nơi này chỉ có 50 dặm A. Chỉ là Vị Vị ẩn không hề có trả lời ngay, cúi đầu như là đang tự hỏi. Nhưng rất nhanh nàng ngẩng đầu, cùng Dỗ liếc nhau, ngay lập tức báo cáo, Tây Bộ Liên Minh chuyển về thông tin, Tây Nam biên cảnh tương liên kia mấy cái liên minh tiểu quốc tất cả bình thường. Mà ở Tây Bộ Liên Minh bờ biển Tây trung quanh kia một vòng tiểu quốc toàn bộ bị thực thi quỷ ôn dịch bao phủ. Tây Bộ Liên Minh, Lục Lâm Vương quốc, Vương Thành. Trên tường thành, Golden Hammer thân vương khoác lên áo choàng màu đen, thay đổi hoàn toàn phó bộ dáng. Mặt tái nhợt trên không có chút huyết sắc nào, gò má hai bên còn mang theo thịt thối, trong hốc mắt tản ra đỏ tươi quằn mang, dữ tợn đáng sợ. Hắn đứng ở tháp lâu bóng tối dưới, lặng lặng địa xem kỹ thành nội tất cả. Trong thành đã triệt để loạn thành một bầy. Vô số bị thực thi quỷ ôn dịch lây nhiễm người mọc ra rồi móng nhọn cùng tiêm nha, nào về phía xung quanh người sống điên cuồng cắn xé. Bọn hắn bị huyết nhục hấp dẫn, đối mặt binh sĩ vũ khí không sợ hãi chút nào. Cho dù là đối mặt kỵ sĩ, bọn hắn thì căn bản sẽ không lùi bước. Bị gặm cắn qua người dù là cơ thể chỉ còn lại một nửa, đồng dạng sẽ bị thực thi quỷ ôn dịch lây nhiễm, trở thành nửa người thực thi quỷ bỏ hướng cái khác người sống. Thực thi quỷ thực lực cũng không mạnh, cùng binh lính bình thường không sai biệt lắm. Nhưng người trung quy là có cảm xúc, nhất là đối mặt như vậy không biết quái vật, ai cũng tránh không được sẽ hoảng hốt. Chỉ cần bị thực thi quỷ nắm lấy cơ hội gặm một cái, cho dù giết chúng nó thì vô sự vô bổ. Đúng, thực thi quỷ làm hại lớn nhất vẫn là kỵ sĩ. Cho dù là sơ cấp kỵ sĩ, chỉ cần đầy đủ bình tĩnh cũng có thể một kiếm chém dụng đầu lâu. Lộ Bị Xạ lúc này đứng ở Golden Hammer thân vương sau lưng, cung kính nhỏ giọng hỏi, "Chủ ta, muốn ta đi đem những kỵ sĩ kia giết chết sao? Cùng nhân loại đời sống lâu, ngươi ngay cả những thứ này cấp thấp bia đỡ đạn thì bắt đầu đáng thương sao?" Golden Hammer thân vương trong miệng thốt ra âm lãnh khàn khàn giọng nữ, "Hoặc là ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những thứ này thực thi quỷ chết sống? Thật xin lỗi, chủ ta, ngài người hầu Lộ Bị Xạ quá mức ngu xuẩn." Lộ Bị Xạ đội vàng quỳ xuống nhận lầm, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, "Đứng lên đi." Golden Hammer thân vương giọng nói bình thản, âm thanh lại như cũ âm lãnh, ngươi là tất cả nô buộc bên trong phế nhất vật, hết lần này tới lần khác sinh mệnh lực của ngươi tối ương ngạnh. Xem xét ngươi chuẩn bị cho ta thân thể này bên trong kia ít ỏi hoàng đế huyết mạch, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng của ta. Nếu không phải như vậy, ta căn bản không cần dựa vào những thứ này thực thi quỷ đến đối kháng thế giới này đối ta chán ghét. Lộ Mị Xạ trước mắt Golden Hammer thân vương, chính là đã từng tử linh cùng báo thủ nữ thần, Cát Ly. Trước đó Lộ Mị Xạ nói tới, đều là theo dệt vô cớ. Mà so với ma pháp cùng tử vong nữ thần, Cát Ly càng thêm tà ác cùng điên cuồng. Cát Ly đã từng là nhỏ yếu thần lực thần linh, am hiểu điều khiển tử linh quân đoàn, có thể dùng ma pháp ảnh hưởng ký ức, thôn phệ linh hồn, tín đồ nhiều hơn nữa tử linh vũ sư, người báo thủ cùng với bóng tối vũ sư. Chính là bởi vì là nhỏ yếu thần lực thần linh, cho nên mới không có bị quá nhiều cường đại tồn tại chú ý, ẩn giấu đi một sợi thần hồn ngủ say, tránh né vu sư truy sát cùng thế giới ý chí oanh sát. Nhưng muốn nhờ vào đó phục sinh, cho dù là nhỏ yếu thần linh thần hồn, cũng sẽ bị bây giờ cái này bản thân phong ấn thế giới chỗ chú ý tới, nhận quy tắc phản vệ. Bởi vậy Cát Ly nhất định phải ở cái thế giới này đã từng chỗ công nhận hoàng đế huyết mạch trên người phục sinh, thôn vệ hắn linh hồn, lừa qua thế giới quy tắc. Golden Hammer thân vương huyết mạch chỉ có thể nói cùng hoàng đế có quan hệ, nhưng cũng không thực thiết. Cho nên dù là Cát Ly bây giờ chỉ là một sợi thần hồn không có thần cách, nhưng chỉ cần vận dụng lực lượng, vẫn như cũng nhận lấy trừng phạt cùng áp chế. Cát Ly nhất định phải chế tạo vô số tử linh, dùng tử linh năng lượng giúp đỡ nàng áp chế thế giới quy tắc. Kỳ thực Lô Mị Xạ nguyên bản mục tiêu là Ali, huyết thống của nàng càng thêm thuần khiết. Có thể bị huyết mạch nguyên rủa phản vệ sau đó, nàng căn bản không còn dám đối mặt chuyển kỳ kỵ sĩ. Cuối cùng, Lô Mị Xạ lựa chọn chi thứ Golden Hammer thân vương. Lô Mị Xạ không hề có lựa gạt Golden Hammer thân vương, hắn quả thực thu được lực lượng cường đại, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra linh hồn đại giới. Thật xin lỗi, chủ ta, ngài tôi tớ bất lực. Lô Mị Xạ đầu thấp càng sâu. Tốt, khác nói nhảm nữa rồi. Golden Hammer thân vương cũng là Cát Ly dò hỏi, chung quanh mấy cái công quốc tình huống thế nào? Đã sắp xếp xong xuôi, thực thi quỷ ôn dịch tùy thời có thể vì dẫn bạo. Lộ Mị Xạ cung kính báo cáo, Toái Nham Đế quốc biên cảnh liền nhau dễ đủ vương quốc cùng Kim Sư vương quốc vương thất đã bị thẩm thấu, tùy thời có thể vì điều khiển quân đội của bọn hắn đúng Toái Nham Đế quốc khởi xướng tiến công. Không đội, cái đó dù khó đối phó. Cát Ly âm thanh ấm lãnh, ngay cả thần hy giáo hội cũng trồng trên tay hắn, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ta cần nhiều thời gian hơn đến khôi phục lực lượng, thần thánh nghị hội những kia dị giáo đồ càng cần thời gian luyện chế. Lộ Mị Xạ nghe xong, có chút do dự nói, thế nhưng, chủ ta nghĩ rồi sẽ không cho chúng ta thời gian. Ta tự nhiên hiểu rõ, nơi này sau khi tin tức truyền ra, cái đó rồi nhất định sẽ không trơ mắt nhìn mặc kệ. Cát Ly trên mặt tươi cười, chỉ là âm thanh phối hợp nụ cười của nàng, nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ. Cái đó rồi sẽ tuyên dương chúng ta đáng sợ, liên hợp tất cả nhân loại đối phó chúng ta. Cát Ly xoay người nhìn xuống Lộ Mị Xạ, đến rồi lúc kia, ngươi là có thể phá hủy những kia quốc vương linh hồn, khống chế thân thể của bọn hắn, để bọn hắn ở sau lưng thọt rồ một đao. Đúng, chủ ta. Lộ Mị Xạ thì không đốc, trong lòng cũng nghĩ đến điểm này. Mà Lộ Mị Xạ cảm thấy kế sách này không thể nào thành công, tựa dầu người như vậy không thể nào không cẩn thận làm việc. Chẳng qua cho dù dầu khám phá thì không sao, kết quả chính là chiến đấu dẫn đầu bộc phát, dễ đủ vương quốc cùng Kim Sư vương quốc vẫn như cũ sẽ tiêu hao dầu binh lực. Chỉ là những thứ này Lộ Mị Xạ đều không có nói. Rốt cuộc nếu Lộ Mị Xạ cái gì đều biết rõ, như vậy thì không cách nào thể hiện ra bản thân vị này chủ thông minh. Tốt, tòa này vương thành không sai biệt lắm. Cát Ly thân ảnh chậm rãi phiêu khởi, đi phụ cận thôn trang xem xét, đi tới một thành thị. Là cái này Tây Bộ Liên minh những quốc gia kia hiện trạng. Viêm Long Thành cung điện trong phòng nghị sự, bàn dài bên cạnh ngồi đầy người, đế quốc nhân viên chủ yếu dường như tất cả đều đến đông đủ. Sơn Miêu Nhân vị cả đơn giản miêu tả phía trước trả lại tình báo, bổ sung nói, tình huống cụ thể tại các vị văn kiện trong tay trong. Vị cả bây giờ là tình báo đế quốc bộ môn chủ quản, tình báo thông tin đều sẽ tập hợp đến vị cả trên tay, nhường hắn đến báo cáo. Dù an bài như vậy cũng là cố ý tại bảo vệ vị cả, vì là chủ quản sau hắn không cần luôn luôn tại phía trước công kích, có nhiều thời gian hơn tu luyện. Không chỉ là vị cả, phàm là người có năng lực, dù cũng tại nghĩ cách bảo hộ. Đế quốc cần những người này, không thể để cho bọn hắn lại tùy tiện xông vào phía trước. Quá thảm rồi, chúng ta ở đây tuyệt đối không thể xảy ra cái đó thực thi quỷ ôn địch. Atli hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Dỗ, trong ánh mắt mang theo lo âu và cầu xin, "Bệ hạ, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, ta đã ở các nơi sắp xếp xong xuôi." Dỗ sắc mặt bình tĩnh. Dỗ tự nhiên hiểu rõ thực thi quỷ ôn dịch đáng sợ, Dạ Ngữ hội thời khắc đang chú ý không chỉ là thực thi quỷ ôn dịch, cùng tử linh tương quan độc dược tận bệnh cũng vô cùng đáng sợ. Bởi vậy đế quốc trong bóng tối cũng tại đề phòng những thứ này. Lucent thì chuẩn bị kỹ càng ứng đối cách thức. Dỗ nhìn về phía bên kia Lucent. Lucent cung kính hồi đáp, "Đúng vậy, bệ hạ. Chúng ta sẽ định kỳ kiểm tra lương thực cùng nguồn nước. Đặc chế tử linh xua tan dược tề đều đã chuẩn bị xong, một khi phát hiện có tử linh sẽ lập tức thanh trừ." Lucent ngôn ngữ kiên định bảo đảm nói. Viêm Long Đế quốc bây giờ một ít vắng vẻ không lớn thôn trang cũng tại hướng thành trấn tụ lại, cho dù chết linh vu sư muốn tìm xa xôi không lớn thôn trang ra tay cũng có chút khó khăn. Dỗ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, tiếp xuống chúng ta chuyện trọng yếu nhất, hay là thanh trừ những kia thực thi quỷ. Dựa theo xảy ra thực thi quỷ ôn dịch những quốc gia kia vị trí đến xem, bọn hắn cũng vô cùng xa xôi, cách chúng ta rất xa. Đu Dạn nhìn bản đồ trên bàn, nếu như chúng ta điều động quân đội bước vào Tây Bộ Liên Minh, chúng ta vẫn là phải vòng qua Dễ Đủ Vương quốc cùng Kim Sư Vương quốc hai địa phương này thổ địa. Đu Dạn ngẩng đầu, khẽ lắc đầu, ta nghĩ bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta qua thứ. Những người khác thì phụ họa gật đầu. Vậy hạ, chúng ta có thể tìm bọn hắn đàm phán. Cờ Dít ở một bên nói, Tử Linh là tất cả nhân loại địch nhân, là Tây Bộ Liên Minh bên trong thành viên, ta nghĩ hai vị kia quốc vương bây giờ nên sợ hơn. Cờ Dít nhìn về phía Rồ, ta nghĩ bọn hắn nên vui lòng phái binh, cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt toàn bộ những kia thực thi quỷ. ở thời điểm này chúng ta nên liên hợp tất cả mọi người, ngươi nói đúng cờ dít. Dô khẽ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nhưng ta muốn nghe xem những người khác ý nghĩ. Dô ánh mắt theo trên mặt mọi người đã qua, dường như có ý riêng. Ngồi ở cuối cùng Bạch Xương Tiên Tri cẩn thận địa nhô đầu ra. Bạch Xương Tiên Tri tịnh hóa chi diễm đồng dạng có thể thanh trừ tử linh năng lượng, trận chiến tranh này đồng dạng cần hắn tham dự. Thánh chủ bệ hạ, chúng ta hiện vào thời khắc này, tốt nhất đừng tin tưởng quốc gia khác. Bạch Xương Tiên Tri nói. Dô khẽ gật đầu, ừm, nói tiếp. Những kia tử linh vu sư cũng tại Tây Bộ Liên Minh ngây người thật lâu, dễ đủ vương quốc cùng Kim Sư vương quốc rất có thể cùng bọn hắn thông đồng. Bạch Xương Tiên Tri phòng đoán nói không chừng khi nào rồi sẽ tập kích chúng ta. Có đạo lý, quả thực cần đề phòng. Đu Giản cao mày gật đầu đồng ý trên tình báo biểu hiện, ở chỗ nào hai cái trong vương quốc không có phát hiện chữa trị giáo hội cùng lĩnh sinh giáo hội tung tích. Vì cả liếc nhìn báo cáo trong tay, ngẩng đầu báo cáo, nên khá tốt. Này tình cờ nói rõ vấn đề, ta cho rằng. Bạch Xương Tiên Tri nhìn về phía Vị Cả, những địa phương khác cũng gặp rồi thực thi quỷ ôn dịch, bọn hắn lại một mảnh thái bình, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là vì cái gì đây? Bạch Xương Tiên Tri tự hỏi tự trả lời, có thể chính là muốn cho chúng ta xây dựng cả bẫy. Vị Cả gật đầu, ngươi nói đúng, ta không có cách chứng minh đây không phải cả bẫy. Lúc này, ngồi ở bàn đuôi nguyên thống xoáy Lệ Ông mở miệng nói, cho dù không phải cả bẫy, chúng ta cũng muốn cẩn thận đối đãi liên quân. Ánh mắt mọi người hội tụ đến Lệ Ông trên người, Lệ Ông không khỏi nâng người lên, liên quân lợi ích không thể nào vĩnh viễn nhất trí, chúng ta nhất định phải suy xét bọn hắn sẽ có dị tâm. Quân đội vĩnh viễn cũng chỉ có thể có một tổng chỉ huy quan. Lệ Ông nghiêm túc đề nghị, bệ hạ, tốt nhất là ngài đến chủ đạo tất cả, nhưng tốt nhất vẫn là không thể lên xung đột. Atli lần nữa mở miệng nói, những kia thực thi quỷ số lượng quá nhiều rồi, dựa theo trước kia thu thập tình báo suy tính, không sai biệt lắm có 70 vạn. Cho dù lao hấu phụ trở thành thực thi quỷ, đồng dạng là quái vật. Cho nên Atli nói tới hay là phỏng đoán cẩn thận. Nếu trong lúc hỗn loạn tử vong thực thi quỷ tương đối, như vậy số lượng đạt tới 100 vạn thì không phải là không được. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói vẫn là phải đoàn kết Tây Bộ Liên Minh những kia may mắn còn sống sót vương quốc. Dù cũng không nói lời nào, ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Rất tốt, các ngươi nói được đều có lý. Mặc dù thực thi quỷ số lượng lớn dọa người, nhưng Dù vẫn như cũ thật cao hứng. Dù cố ý không nói chuyện. Trải qua lần trước đế quốc hội nghị sau đó Dù phát hiện, chính mình nói chuyện sau đó, những người khác thật không dám phát biểu cái nhìn của mình. Đây đối với một hoàng đế mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy Dù lần này lựa chọn không nói lời nào, không phát biểu quan điểm, thì không đồng ý cùng phản đối người đó quan điểm. Mà nếu đối mặt địch nhân phương án, tại những bộ hạ này thì thảo luận ra kết quả. Các ngươi nói tới, chính là ta muốn. Dù cười đứng dậy, Lucen cùng Vị Cạ lưu lại, những người khác đi điều động quân đội, hướng tây nam biên cảnh tập kết. Đúng, bệ hạ. Quân đoàn trưởng nhóm đồng thời đứng dậy cùng kêu lên trả lời, lần lượt rời khỏi phòng nghị sự. Đợi đến đại môn bị thị vệ đóng lại, Dỗ nhìn về phía Lucen cùng Vị Cạ, dường như Cờ Dít cùng Atli nói như vậy, chúng ta không thể tự giết lẫn nhau tiêu hao quân đội. Dỗ trịnh trọng nhìn hai người, cho nên chúng ta nhất định phải đem những kia quốc vương một mực khống chế trong tay. Chương 371, quốc vương lựa chọn. Chương 371, quốc vương lựa chọn. Trạm vào tối. Dễ đủ vương quốc cung điện. Dễ đủ quốc vương cao mày ngồi trong thư phòng. Đèn đuốc quang mang làm nổi bật dưới, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Dễ đủ quốc vương ánh mắt nhìn chăm chú trên bàn hai phần báo cáo. Một phần là bắt nguồn từ Tây Bộ Liên Minh. Đáng sợ ôn dịch lan tràn tất cả liên minh, phía Tây rất nhiều thành thị bên trong người đều biến thành ăn thịt người quái vật. Với lại những kêu biến dị quái vật đang công kích xung quanh vương quốc. Bây giờ cần tập kết tất cả quân đội để chống đỡ những kêu phát điên quái vật. Mà đổi thành một phần báo cáo thì là về Viêm Long Đế quốc biên cảnh quân đội. Viêm Long quân đế quốc đội động tĩnh dị thường, toàn bộ hướng biên cảnh tập kết, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa phải thừa dịp nhìn phía Tây hỗn loạn tiến công Tây Bộ Liên Minh. Cái đó Tân Đế Dỗ, Dễ Đủ quốc vương hiểu qua, hắn có thể khống chế cường đại long, dưới trướng quân đội cường đại dị thường. Những quân đội kia trên chiến trường dường như phát điên bình thường, dị thường dũng mãnh. Cho đến bây giờ, còn không có quân đội là bọn hắn đối thủ. Dễ Đủ quốc vương trước đây muốn liên hợp cái khác quốc vương đại công tức bàn bạc ứng đối ra sao Dỗ, nhưng bây giờ lại đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này. Càng làm Dễ Đủ quốc vương khó chịu là, phía Tây truyền về trên tình báo ghi chép, những việc khiến người ta biến quái vật ôn dịch đầu nguồn, rất có thể cùng chữa trị cùng lĩnh sinh giáo hội nước thánh liên quan đến. Mà Dễ Đủ quốc vương đã từng uống qua lộ mị xạ đưa cho sinh mệnh tinh hoa. Dễ Đủ quốc vương không biết hai cái này có liên quan gì. Nhưng mà, Dễ Đủ quốc vương đem ánh mắt theo trên báo cáo thu hồi, lặng yên vô tức vén tay áo lên. Cánh tay trên khối kia hư thối huyết nục đã có lớn chừng cái trứng gà rồi. Trung quanh còn có màu đen đường vân, tựa mạng nện giống nhau hướng bốn phía lan tràn. Đã sớm nói thì không nên tin tưởng những kia khống chế tử linh tà ác vu sư. Dễ Đủ quốc vương trong lòng nhịn không được thầm mắng, thì không nên cùng bọn hắn quấy hòa vào nhau. Bọn hắn căn bản chính là lừa đảo. Trước kia những truyền thuyết kia đều là đúng. Dễ Đủ quốc vương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại dựa vào ghế. Hiện tại hắn cảm giác tử vong thì ở trước mặt mình. Dễ Đủ quốc vương có thể thản nhiên đối mặt tử vong, có thể tử vong sau đó, còn có thể trở thành loại đó điên cuồng quái vật. Này đối với mình quốc vương thân phận vũ nhục, tuyệt đối không thể xảy ra, tuyệt đối không cho phép. Dễ Đủ quốc vương không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đông đông đông. Ngay tại Dễ Đủ quốc vương tự hỏi lúc, cửa phòng bị gõ. Dễ Đủ quốc vương thu hồi tâm trạng, đi vào. Bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh đi đến, cung kính sau khi hành lễ, thấp giọng nói, bệ hạ, ngài cần vu sư ta tìm được rồi, hắn có thần kỳ lực lượng, có lẽ có thể giúp đỡ ngài. Dễ Đủ quốc vương sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú thị vệ của mình thống lĩnh, ngươi xác định sao? Lựu lạc. Đừng tiếp tục tượng trước đó hai vị kia giống nhau, chỉ là lường gạt.
Dễ Đủ Quốc Vương âm thanh có chút khàn khàn. Hắn cho ta biểu hiện ra qua ma pháp, bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh Lựu Lạc nghiêm túc nói, ta tận mắt thấy hắn đem chó hoang vết thương trên người khép lại. Nhưng này vị vu sư nói, nếu như muốn nhường hắn đến hỗ trợ, bất kể kết quả làm sao đều cần ngài thanh toán 1000 kim tệ. Nếu có hiệu quả, hắn còn muốn 5 mai siêu phàm bảo thạch. Lựu Lạc do dự nói, kim tệ không là vấn đề. Dễ Đủ Quốc Vương không chút do dự nói, chỉ cần thành công, ta sẽ cho hắn 1 vạn kim tệ cùng 5 mai siêu phàm bảo thạch. Thị vệ thống lĩnh gật đầu, cẩn thận nhìn về phía Dễ Đủ Quốc Vương, thấp giọng hỏi, bệ hạ, ngài rốt cục xảy ra chuyện gì? Mấy vấn đề này ngươi trước đừng hỏi nữa. Dễ Đủ Quốc Vương đưa tay ngắt lời rồi thị vệ thống lĩnh, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, Lựu Lạc. Đúng rồi, như lời ngươi nói vu sư thân phận điều tra rõ ràng sao? Dễ Đủ Quốc Vương hỏi. Dễ Đủ Quốc Vương đột nhiên nghĩ đến, cái này vu sư có thể là Viêm Long Đế quốc phái tới gian tế, hoặc là Tử Linh giáo hội người. Cái này, trong thời gian ngắn không có cách tra rõ ràng, bệ hạ. Lựu Lạc mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận nói, xin ngài cho thêm ta chút thời gian, ta sẽ điều tra hiểu rõ. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Lựu Lạc trong lòng hiểu rõ, vu sư thần bí như vậy tồn tại, nghĩ muốn biết rõ ràng thân phận thật sự dường như rất khó làm được. Bằng không hắn cũng sẽ không đem kia hai tên lường gạt đưa đến quốc vương bên người. Dễ Đủ Quốc Vương dường như thì nghĩ tới những thứ này. Do dự một lát, quốc vương khẽ lắc đầu, được rồi, mặc kệ hắn là đến từ nơi nào. Dễ Đủ Quốc Vương theo bản năng mà để lại con kia hư thối cánh tay, tối nay đem hắn đem lại đi. Dễ Đủ Quốc Vương nhìn về phía thị vệ thống lĩnh, nhớ kỹ, đừng cho người khác phát hiện đó là tên vu sư, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Lựu Lạc trịnh trọng gật đầu, xin ngài yên tâm, bệ hạ. Trong lòng mặc dù kinh ngạc quốc vương bệ hạ vội vàng, nhưng Lựu Lạc cũng không nói gì thêm, cung kính thi lễ lui lại dưới. Đợi đến thị vệ thống lĩnh sau khi rời đi, Dễ Đủ Quốc Vương lần nữa nhìn về phía mình cánh tay. Màu đen đường vân lại lan tràn một ít. Hy vọng cái đó vu sư thật có thể giúp một tay. Bằng không, hắn không dám tưởng tượng chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Đêm khuya, Dễ Đủ Vương quốc hoàng cung ở vào cấm đi lại ban đêm trạng thái, tất cả mọi người không thể tùy ý đi lại. Lúc này, đã có một tên người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh bước nhanh đi xuyên qua trong cung điện. Mà ở thân ảnh phía trước thì là Dễ Đủ Quốc Vương thị vệ thống lĩnh Lựu Lạc. Lựu Lạc tránh đi đội tuần tra, vòng qua một ít thị vệ. Chỉ còn lại mấy tên không về hắn quản thân vệ, nhưng có mệnh lệnh của bệ hạ, đám thân vệ tự nhiên không dám ngăn cản, chỉ có thể cho đi. Lựu Lạc lập tức gõ quốc vương tẩm cung cửa chính. Bệ hạ, người mang đến. Vào đi. Dễ Đủ Quốc Vương tiếng vang lên lên. Lựu Lạc đẩy cửa ra, đem khoác lên áo choàng đen nam nhân mang theo vào trong. Nam nhân khẽ thi lễ, tháo xuống trên đầu mũ trùm, một tấm bình thường không có gì đặc biệt mặt xuất hiện tại Dễ Đủ Quốc Vương trước mặt. Vu sư không hề có tự giới thiệu, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Dễ Đủ Quốc Vương trên mặt. Quốc Vương bệ hạ. Giọng vu sư trầm thấp, nhìn tới ngài trạng thái cũng không khá lắm. Dễ Đủ Quốc Vương đồng tử hơi co lại, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Trong tẩm cung lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Theo sen, chú ý ngươi đúng quốc vương bệ hạ thái độ. Thị vệ thống lĩnh quát lớn một tiếng, lập tức thấp giọng nhắc nhở, ngươi có thể cùng ta ngạ mạn, nhưng ở quốc vương trước mặt bệ hạ không thể như vậy. Nhưng mà làm cho người bất ngờ là, Dễ Đủ Quốc Vương không hề có phẫn nộ. Ngươi có thể giải quyết của ta bối rối sao? Quốc vương âm thanh mang theo chần chờ. Ta cần nhìn xem tình huống cụ thể. Được xưng là phải sen vu sư mặt không thay đổi nói. Được. Dễ Đủ Quốc Vương không chút do dự gật đầu, Lựu Lạc, ngươi lui xuống trước đi đi. Bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh sắc mặt hoảng hốt. Không sao, ngươi lui xuống trước đi. Dễ Đủ Quốc Vương xua tay, ta tin tưởng vị này vu sư các hạ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thị vệ thống lĩnh còn có chút bận tâm. Rốt cuộc vị tia toái nham đế quốc gã nạ đại đế chính là bị tử linh vu sư hại chết. Xin ngài yên tâm, thống lĩnh đại nhân. Vu sư phải xen lệnh nhặt nói, ta sẽ không làm ám sát quốc vương bệ hạ loại đó chuyện ngu xuẩn. Hắn dừng một chút, vì quốc vương bệ hạ trạng thái không cần bất luận kẻ nào ám sát, thì tồn sống không được bao lâu. Ngươi đang nói cái gì nói bậy? Thị vệ thống lĩnh trong mắt lập tức toát ra lửa giận, ngay lập tức để lại bên hông trường kiếm chuôi kiếm. Dừng tay. Dễ Đủ Quốc Vương thấp giọng quát chói tai, ra ngoài, đây là mệnh lệnh. Thị vệ thống lĩnh mắt nhìn Phèo Sen, đúng, bệ hạ. Mặc dù không tình nguyện, nhưng thị vệ thống lĩnh hay là không thể không thi lễ lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa lặng lặng chờ. Chỉ cần có một chút bất ngờ, hắn rồi sẽ ngay lập tức xông đi vào. Trong tầm cung, thị vệ thống lĩnh sau khi rời khỏi, Phèo Sen chủ động đi lên trước. Tôn kính quốc vương bệ hạ, mời cho ta xem một chút ngài xuất hiện triệu chứng vị trí. Dễ Đủ Quốc Vương ngay lập tức vén tay áo lên, biểu hiện ra cho Phèo Sen nhìn xem. Chỉ là cánh tay, nhìn qua khá tốt. Phèo Sen hỏi, bao lâu? Theo ta phát hiện bắt đầu, đã 13 ngày. Dễ Đủ Quốc Vương hồi đáp. Có tốt, kia hẳn không có lan tràn đến trái tim cùng đầu vị trí. Phèo Sen kiểm tra khối kia hư thối huyết đủ, có thể còn có thể cứu. Ngài tin tưởng ta sao? Phèo Sen nhìn Dễ Đủ Quốc Vương hỏi. Dường như ngươi nói. Dễ Đủ Quốc Vương khẽ thở dài một tiếng, cho dù không tin ngươi, ta cũng có thể tồn sống không được bao lâu. Phèo Sen khẽ gật đầu, không nói thêm gì bảo đảm. Có băng sao? Phèo Sen hỏi. Có. Dễ Đủ Quốc Vương tự mình đứng dậy, tại trong ngăn tủ xuất ra băng để ở một bên. Phèo Sen không có lãng phí thời gian, một bình nhỏ dược tề cùng một bao thuốc bột để ở một bên. Quốc Vương bệ hạ, khả năng này sẽ có chút đau. Phèo Sen mở ra nắp bình đi lên trước, nhìn về phía Dễ Đủ Quốc Vương, xin ngài chịu đựng. Được. Dễ Đủ Quốc Vương thân mình cũng là một tên đỉnh cấp kỵ sĩ. Đối với bình thường đau đớn, hắn căn bản không thèm quan tâm. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tiểu này đau đớn trình độ. Làm dược thủy nhỏ tại trên vết thương lúc, trên cánh tay bốc lên trận trận khói trắng.
Một cỗ sâu tận xương tủy toàn tâm kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Dễ đủ quốc vương răng cắn được khanh khách rung động, mồ hôi lạnh theo trên trán lan xuống, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Hư thối thịt tại trong chất lỏng nhanh chóng bị tiêu tan, mãi đến khi lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết đủ. Theo sen nhanh chóng mở ra một cái khác gói thuốc, đem bên trong thuốc bột vẩy vào đi lên, dùng băng đem vết thương băng bó kỹ. Lần này, Dễ đủ quốc vương miệng lớn thở phì phò, nhìn về phía Phèo Sen, ngươi hẳn là sẽ không tượng cái khác vu sư như thế, chỉ là chữa trị mặt ngoài vết thương à? Hai ngày nữa nó còn có thể hư thối. Mặc dù triệu chứng giải trừ, nhưng Dễ đủ quốc vương vẫn như cũ thập phần lo lắng. Thật có lỗi, quốc vương bệ hạ. Phèo Sen nghiêm túc nói, ngài đoán đúng rồi, ta quả thực chỉ là tạm thời thanh trừ phía trên tử linh năng lượng. Tử linh năng lượng? Dễ đủ quốc vương hơi nghi hoặc một chút, truy vấn, cùng phía tây những kia ôn dịch giống nhau? Có thể giống nhau, cụ thể ta cũng không biết. Phèo Sen khẽ lắc đầu, điều này thanh trừ hiệu quả hẳn là sẽ duy trì 3 đến 5 ngày thời gian. Phèo Sen nhìn hắn, tử linh năng lượng bây giờ đã xâm nhập ngài trong thân thể rồi. Nếu một lần triệt để tịnh hóa, ngài sẽ trực tiếp đau chết. Ta cần nhiều thời gian hơn đến cho ngài chữa trị. Phèo Sen dừng một chút, thậm chí chúng ta có thể còn cần tìm kiếm những biện pháp khác. Ta tin tưởng ngươi, Phèo Sen bù sư. Dễ đủ quốc vương nắm chặt nắm đấm, ngươi cần tài liệu gì, ta đều có thể cung cấp. Nếu ngươi thật chữa khỏi ta, ta sẽ để cho ngươi làm Dễ đủ vương quốc thủ tịch y sư. Ta chỉ hy vọng bệnh của ngài năng lượng tốt. Phèo Sen cười nói thêm, còn có chúng ta đã nói xong thủ lao, cần mỗi lần chữa trị kết thúc cũng thanh toán. Thời khắc này Phèo Sen dường như là một tham tiền thương nhân giống như. Nhưng như vậy, Dễ đủ quốc vương càng thêm yên tâm. Này không sao hết. Dễ đủ quốc vương gật đầu, ta lập tức khiến người ta cho ngươi đưa tới. 7 ngày sau, giữa trưa, Dễ đủ quốc vương ngồi ở phòng làm việc bàn dài trước, xuất thần mà nhìn mình vết thương. Phèo Sen vu sư quả thực có năng lực. Trong 7 ngày này hắn đến rồi 2 lần, vết thương không còn hư thối, thì bắt đầu kết vảy. Với lại mỗi lần chữa trị sau đó, Dễ đủ quốc vương cũng cảm giác mình tinh lực dồi dào. Dễ đủ quốc vương trong lòng có chút chờ mong. Có loại dự cảm, cái này vu sư có thể thật có thể chữa khỏi chính mình, triệt để khu trừ trong thân thể mình kia cái gọi là tử linh năng lượng. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Dễ đủ quốc vương thấp giọng nói một mình, không biết hắn nơi đó có cái gì kết quả. Ngay tại hắn tự hỏi lúc, thị vệ thống lĩnh gấp rút địa chạy vào, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Thị vệ thống lĩnh âm thanh mang theo lo lắng, Phèo Sen vu sư biến mất không thấy. Dễ đủ quốc vương lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, "Có chuyện gì vậy? Ta không phải để ngươi thật tốt theo dõi hắn sao?" Dễ đủ quốc vương đột nhiên đứng dậy, "Rốt cục có chuyện gì vậy? Chúng ta người tại lúc sáng sớm ngủ thiếp đi." Thị vệ thống lĩnh đội vàng giải thích nói, bọn hắn chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng đến bây giờ còn không có thanh tỉnh. Có thể hẳn là bị vị kia vu sư mê hôn mê. Ta đã phái người đi tìm bỏi, nhưng mà hắn cho ngài lưu lại phong thư này. Thị vệ thống lĩnh cung kính đem bì thư đưa ra. Người đang chờ cái gì? Dễ đủ quốc vương âm thanh lạnh lùng nói, mở ra nó. Là, bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh cung kính xé phong thư ra, nhanh chóng đem bên trong giấy viết thư triển khai, hiện lên đưa đến Dễ đủ quốc vương trước mặt. Tôn kính quốc vương bệ hạ, thực sự thật có lỗi, ta tạm thời không có cách hoàn toàn chữa trị vết thương của ngài. Ta cần phải đi tìm kiếm sư phụ của ta, tìm kiếm giúp đỡ, khả năng này cần một thời gian dài dằng dặc. Có thể ngài căng cứng không cho đến lúc đó, thực sự thật có lỗi. Tất nhiên, nếu ngài còn tin tưởng lời của ta, có thể đến đông bắc biên cảnh rừng hoang trấn nhỏ tìm ta. Nếu ngài cần. Xem xong thư, Dễ đủ quốc vương rơi vào trầm mặc. Hắn tiện tay đem tin giao cho thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh hai tay tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem xét một lần. Đây là cái cạm bẫy, bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh lo lắng nói, cái này rừng hoang trấn nhỏ không tại chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt. Bệ hạ, cái này phải xem là Viêm Long Đế quốc gia tế. Dễ đủ quốc vương không nói gì, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú phía ngoài ánh nắng. Dễ đủ quốc vương tự nhiên hiểu rõ, địa phương xa như vậy, rời đi vương thành, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dường như thị vệ thống lĩnh nói như vậy, này cực có thể là cạm bẫy. Là đế quốc người đương quyền, sinh mệnh của mình không chỉ thuộc về mình. Đối phương một khi bắt được chính mình, rất có thể uy hiếp tất cả đế quốc. Thế nhưng không tới lời nói, chính mình rất có thể cũng sẽ chết, đồng thời lại biến thành quái vật. Dễ đủ quốc vương hít sâu một hơi, không tự giác địa vuốt cánh tay. Ngươi đi xuống trước đi, Lựu Lạc, để cho ta tự suy nghĩ một chút. Đúng, bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh cung kính hành lễ, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Chỉ là không có cho Dễ đủ quốc vương tự hỏi thời gian, cửa phòng lần nữa bị gõ. Có chuyện gì vậy? Dễ đủ quốc vương nhíu mày, đi vào. Thật có lỗi bệ hạ quấy rầy ngài, phía Bắc Kim Sư Vương quốc đưa tới một phần khẩn cấp tình báo. Thị vệ thống lĩnh bước nhanh về phía trước, thấp giọng báo cáo. Kim Sư quốc vương đột nhiên biến thân thành ăn người quái vật, bị Kim Sư vương vệ chém giết. Kim Sư tứ vương tử kế vị, biến thành mới quốc vương. Dễ đủ quốc vương trong lòng giật mình, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vì Kim Sư quốc vương giống như chính mình, đã từng cũng uống qua lộ mị xạ sinh mệnh tinh hoa. Chờ một chút, tại sao là tứ vương tử kế vị? Dễ đủ quốc vương cao mày hỏi, tứ vương tử chỉ có 13 tuổi, Lan Tư đại vương từ đâu? Lan Tư chỉ, chính là biến thân quái vật Kim Sư quốc vương. Thị vệ thống lĩnh cẩn thận địa báo cáo, đại vương tử cùng nhị công chúa tam công chúa, tất cả đều biến thân thành quái vật. Khiến người ta chuẩn bị, ta muốn đi tìm Phèo Sen vu sư. Dễ đủ quốc vương không chút do dự nói, tối nay ngay lập tức xuất phát. Thị vệ thống lĩnh sững sờ ở tại chỗ, theo chính mình bệ hạ quyết tuyệt bên trong, đột nhiên hình như đã hiểu rồi thứ gì. Đúng, bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh không tiếp tục do dự, cung kính lên tiếng. Chờ một chút. Ngay tại hắn quay người muốn lúc rời đi, Dễ đủ quốc vương đột nhiên gọi hắn lại. Thị vệ thống lĩnh xoay người, chờ đợi mệnh lệnh. ngoài ra chuẩn bị một phần độc dược. Dễ đủ quốc vương trịnh trọng nói, nếu như là cả bấy, ta thì tuyệt đối không thể biến thành tù binh của bọn hắn. Vương vị do Hưu kế thừa, hắn là khỏe mạnh nhất. Dễ đủ quốc vương trong miệng Hưu là nhị hoàng tử, hắn không có uống qua sinh mệnh tinh hoa. Thị vệ thống lĩnh Yết Hầu nhấp nô, ngay lập tức một chân quỳ xuống, xin ngài yên tâm, ta sẽ an bài tốt tất cả. Dễ đủ quốc vương nhắm mắt lại, gật đầu, đi thôi chuẩn bị đi. Chương 372, ngươi cũng không muốn con dân của ngươi trở thành thực thi quỷ a. 1. Chương 372, ngươi cũng không muốn con dân của ngươi trở thành thực thi quỷ a. 1. Thúy Lâm trấn. Ở đây ở vào Viêm Long Đế quốc, Dễ Đủ Vương quốc cùng với Kim Sư Vương quốc biên giới tuyến trên vắng vẻ trong sân cốc. Ở đây không phải bất luận cái gì quý tộc lãnh địa, ngư long hỗn tạp, hạng người gì cũng có. Tội phạm, kẻ cướp, lang thang kỵ sĩ, còn có các loại thi pháp giả. Nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều thông tin ở chỗ này bị tấp nập truyền lại, nhường một số người bởi vậy thu lợi. Trấn nhỏ không có gì tường cao phòng ngự, chỉ có một loạt đơn giản hàng rào gỗ vây quanh, nhìn qua càng giống là cường đạo sân trại. Dễ Đủ quốc vương đứng ở trấn nhỏ phía trước, bên cạnh đi theo ba chiếc xe ngựa cùng một đội hộ vệ. Quốc vương đương nhiên sẽ không trương dương xuất hiện, hiện tại hắn chỉ là cái thương đội chủ quản. Vậy, người lớn, chúng ta có thể vào thị trấn rồi. Thị vệ thống lĩnh Lựu Lạt đi tới báo cáo, bọn hắn thu một ngân tệ vào trấn phí. Có thể bọn hắn không thèm để ý vào trấn phí, càng để ý chúng ta trên xe ngựa hàng hóa. Dễ Đủ quốc vương vô tình cười một tiếng, đi thôi, tiên tiến thị trấn đi. Đúng, người lớn. Lựu Lạt cung kính lên tiếng, lập tức tiến lên truyền đạt mệnh lệnh, mang theo đội ngũ tiến nhập thị trấn. Thúy Lâm trấn bên trong có chút ầm ĩ, ven đường bày biện bán các loại lâm sản tiểu phiến, còn có ngồi cùng một chỗ uống rượu trắng hán. Nhưng không hề có người đánh nhau, cũng không có khắp nơi trên đất rác thải cùng tiểu tiện. Chủ quản người lớn, phía trước là Thúy Lục Chi Diệp tử quán, chúng ta đi chỗ nào đi? Lưu Lạc hạ giọng, báo cáo, chỗ nào là trấn trên trung tâm, tình báo của chúng ta nói chỗ nào thông tin tương đối tập trung, có thể đánh tìm được vị kia vu sư tung tích. Dễ Đủ quốc vương gật đầu, hắn nhìn đám người xung quanh, tùy ý nói, ta rất ít ra đây, loại chuyện này thì giao cho ngươi đến sắp đặt đi. Mặc dù đã ngụy trang thành thương đội, Dễ Đủ quốc vương vẫn như cũ đã làm xong dự tính xấu nhất. Hắn đã đem trong nước tất cả an bài xong. Dù là chết ở chỗ này, Dễ Đủ vương quốc vẫn như cũ có thể kéo dài. Thương đội rất nhanh tới đạt cửa tử quán. Liễu Lạc cùng Dễ Đủ quốc vương vừa mới xuống ngựa, người hầu thì tiến lên đón, túi người thi lễ hậu chủ di chuyển dẫn ngựa. Hai người lẫn nhau đều có chút bất ngờ, không ngờ rằng vắng vẻ trấn nhỏ còn có dạng này phục vụ. Phía sau xe ngựa giao cho thị vệ xử lý, hai người quay người bước vào tử quán bên trong. Trong tưởng tượng rối bời cũng không tồn tại, trong phòng khắp nơi đều quét dọn rất sạch sẽ. Trong tử quán cũng không phải thường yên tĩnh. Trong phòng giờ phút này chỉ có bốn bàn khách nhân, đều là ngốc trong góc, túi đầu lẳng lặng địa uống rượu. Nhìn tới thật là cái cạm bẫy. Dễ Đủ quốc vương trên mặt hiện hiện nụ cười, ở đây căn bản không giống như là trấn nhỏ tử quán. Ngay cả vương thành tử quán thì sẽ không như thế sạch sẽ. Liễu Lạc tay ngay lập tức khoác lên trên chuôi kiếm, lại bị Dễ Đủ quốc vương đưa tay ngăn lại. Không sao, Dễ Đủ quốc vương lắc đầu, đối phương hẳn không có cái gì ác ý, bằng không thì sẽ không như thế rõ ràng. Nếu bọn hắn muốn giết ta lời nói, ban đầu ở hoàng cung lúc là có thể đem ta giết chết. Cho nên nhìn một chút đối phương rốt cục muốn làm gì đi. Dễ Đủ quốc vương âm thanh bình tĩnh. Liễu Lạc tiên lặng gật gật đầu, vung tay ra. Không có lộ ra, Liễu Lạc trực tiếp đi đến quầy ba. Chúng ta muốn bốn gian phòng. Liễu Lạc giọng nói bất thiện. Phòng của ngài đã chuẩn bị xong. Tiểu Bảo cung kính nói, ngay tại hậu viện lầu hai bên tay trái gian phòng thứ nhất. Ngài cùng ngài sau lưng tôn quý lao ra quá khứ, liền sẽ có người mang các ngài quá khứ. Ngài tìm người đã ở bên trong đợi ngài. Tiểu Bảo khuôn mặt vui tính, động tác yêu nhã. Liễu Lạc sửng sốt một chút, Tiểu Bảo thẳng thắn làm cho người kinh ngạc. Quả thực không có dấu diếm. Dễ Đủ quốc vương cười một tiếng, đi thôi. Dễ Đủ quốc vương thong dong vòng qua tử quán, đẩy cửa ra bước vào hậu viện. Không đi hai bước, trước đó Vu sư Phèo Sen đã chủ động đi ra. Liễu Lạc tay lần nữa đặt ở trên chuôi kiếm, Phèo Sen lại là sắc mặt ung dung không để ý đến hắn. Chào mừng ngài lại tới đây. Phèo Sen khẽ thi lễ, nhìn Dễ Đủ quốc vương, thật có lỗi, dùng loại phương thức này đem ngài mời đến. Phèo Sen nhìn về phía Dễ Đủ quốc vương, nhưng ngài phải tin tưởng, chúng ta không có ác ý. Hôm nay đây hết thảy đúng tất cả chúng ta, đều là chuyện tốt. Phèo Sen cười giải thích nói, mà ta cũng không có nói dối, ngài chỉ có tới nơi này, mới có thể giải quyết hết ngài trên người tử linh năng lượng. Ngươi là Viêm Long Đế quốc người sao? Dễ Đủ quốc vương không có bất kỳ che giấu nào mà hỏi thăm. Phèo Sen đột nhiên phản ứng, đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng vung đấy, một hồi gợn sóng rung động. Phèo Sen mặt trong nháy mắt đổi thành rồi một cái khác trương. Lại lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Hắn khẽ không người, tay phải để ở trước ngực. Ta là Lù Sen, Viêm Long bệ hạ sắc phong hoàng thất thủ tịch chấp hành vũ sư. Lù Sen cười, mang trên mặt mấy phần tự rêu nét mặt. Kỳ thực có rất nhiều người so với ta càng thích hợp chức vị này, nhưng tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý việc vặt. Cho nên cũng chỉ có thể để ta tới đảm nhiệm. Hắn buông tay, làm ra mời tư thế xin mời, đi thôi, quốc vương bệ hạ. Ngài tân sinh con đường liền tại bên trong. Được. Dễ Đủ quốc vương không có hỏi nhiều nữa, mở rộng bước chân, hướng trong phòng đi đến. Sau lưng thị vệ thống lĩnh Lựu Lạt muốn đuổi theo, lại bị đầu bậc thang thủ vệ ngăn lại. Chỉ cho phép Dễ Đủ quốc vương một người vào trong. Thủ vệ âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Lù Sen cũng nói, phía trên không có người ngoài, chỉ có thể chữa trị quốc vương bệ hạ người. Lựu Lạt không có dừng lại, vẫn như cũ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước cản đường hai người. Dễ Đủ quốc vương quay đầu lại, khẽ lắc đầu. Lựu Lạt, ngươi tạm thời thì ở tại chỗ này. Nghe được quốc vương mệnh lệnh, Lựu Lạt mới dừng lại động tác. Hắn du tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác chằm chằm vào người giữ cửa. Dễ Đủ Quốc Vương một mình đi đến lầu, đẩy cửa ra, một anh tuấn nam tử trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn thư. Bên cạnh còn đi theo một 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, trong tay thì ôm thư. Nghe được động tĩnh của cửa, nam tử trẻ tuổi đem thư khép lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn đi tới quốc vương. "Chào đón ngươi, Dễ Đủ Quốc Vương." Nam tử khuôn mặt vui tính, vừa cười vừa nói, "Ta là Viêm Long Đế quốc quân chủ, Ngự Long giả, Dột Lập Giản Lòng. Thật cao hứng năng lực nhìn thấy ngươi, Dô Hoàng đế." Dễ Đủ Quốc Vương khẽ gật đầu, tự giới thiệu mình, "Ta là Dễ Đủ Vương quốc thứ 27 thế quốc vương, họ Lạn Đa Dễ Đủ." "Thật cao hứng, ngươi năng lực tới nơi này." Dô có hơi đưa tay, ra hiệu Dễ Đủ Quốc Vương ngồi xuống. Dễ Đủ Quốc Vương không chút khách khí ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Ta hình như không có lựa chọn khác." Đang khi nói chuyện hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Dô, đã sớm nghe nói Dô Hoàng đế là một cái tuổi trẻ, trí tuệ, còn có thực lực cường hãn Ngự Long giả. Hôm nay nhìn thấy chân chính khuôn mặt. Dễ Đủ Quốc Vương dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, "Tuổi của ngươi nhẹ hay là làm ta kinh ngạc?" Lập tức Quốc vương ánh mắt rơi vào dỗ bên người tiểu nữ hài trên người, "Ta muốn theo tại bên cạnh ngươi vị này tiểu nữ hài, hẳn là cũng không phải người bình thường a." "Ừm, có nàng tại mới có thể triệt để thanh trừ trên người ngươi tử linh năng lượng." Dỗ tùy tiện nói, "Bên cạnh tiểu nữ hài chính là có thánh quang lực lượng Thạ Ly ạ." "Ngươi xác định?" Dễ Đủ Quốc vương hoài nghi đánh giá tiểu nữ hài, nàng vẫn chỉ là đứa bé. Siêu phàm lực lượng có đôi khi thiên phú quan trọng hơn, cùng tuổi tác không quan hệ. Dỗ ánh mắt kiên định nhìn Dễ Đủ Quốc vương, "Không có nàng, ai cũng trị không hết ngài." Cảm nhận được dỗ trong lời nói nghiêm túc, Dễ Đủ Quốc Vương lần nữa nhìn về phía Thạ Lụy ạ. Tiểu nữ hải có chút sợ hai hướng rồ nhích lại gần. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Dễ Đủ Quốc Vương trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, "Như vậy, đại giới đâu?" "Dô Hoàng đế, ngươi hẳn là sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo à. Ta lại phái quân đội tiến vào chiếm giữ, giúp ngươi chống cự thực thi quỷ, đem hết toàn lực triệt để tiêu diệt bọn hắn." Dô nói mà không có biểu cảm gì nói, "Nhi đại giá chính là Dễ Đủ Vương quốc biến thành chúng ta phiên thuộc quốc. Phiên thuộc quốc danh nghĩa độc lập, thực tế phải hướng mẫu quốc tiến cống cùng hiệu chung, một ít pháp luật pháp quy cũng phải nghe theo mẫu quốc. Chiến tranh nhất định phải hưởng ứng hiệu triệu, vương vị thường thường do mẫu quốc sắp phong, tương đương với quốc gia đẳng cấp phong thần. Ngươi cho điều kiện so với ta trong tưởng tượng tốt." Dễ Đủ Quốc Vương vừa cười vừa nói, "Ta vốn cho là ngươi sẽ trực tiếp chiếm lĩnh Dễ Đủ Vương quốc. Vậy sẽ càng lãng phí thời gian, cũng sẽ tiêu hao nhiều hơn nữa quân đội." Dô thản nhiên nói, "Phía Tây thực thi quỷ càng ngày càng nhiều, và nhân loại tự giết lẫn nhau, không bằng giữ lại lực lượng đối phó những kia tử linh. Viêm Long Đế quốc Tây bộ hành tỉnh coi như là hòa bình đoạt chương 372, ngươi cũng không muốn con dân của ngươi trở thành thực thi quỷ a. 2, chương 372, ngươi cũng không muốn con dân của ngươi trở thành thực thi quỷ a. 2, quần, vẫn như cũ nảy sinh rất nhiều chiến loạn. Dễ Đủ Quốc Vương chống cự sẽ càng thêm kịch liệt. Dù bây giờ không chỉ muốn thổ địa, còn muốn một ổn định quốc vương. Một mớ hỗn độn thổ địa, không chỉ đối với hiện tại bất lợi, đúng tương lai thì bất lợi. Rốt cuộc vực sâu phiến đá vẻ lo lắng còn luôn luôn quanh quẩn nhìn. Lúc đầu những quái vật kia gọi thực thi quỷ, vô cùng chuẩn xác tên. Dễ Đủ Quốc Vương gật đầu, "Ta muốn biết, nếu Dễ Đủ Vương quốc từ chối đâu?" "Không sao, ta biết loại chuyện này không tốt tiếp nhận." Dô giọng nói bình tĩnh như trước, "Nếu Dễ Đủ Vương quốc từ chối, ta sẽ ở Dễ Đủ Vương quốc biên cảnh thành lập phòng tuyến. Chờ đến thực thi quỷ đem người Vương quốc tiêu diệt sau đó, ta lại đến kiểm tra chúng nó." Dô tiếp tục nói, "Kim sư Vương quốc đương nhiệm quốc vương đã đáp ứng điều kiện của ta, hắn sẽ không trở thành minh hữu của ngươi." Những lời này nhường Dễ Đủ Quốc Vương đồng tử đống nhiên co bảo, "Kim sư Vương quốc phát sinh mọi thứ đều có liên hệ với ngươi." Dễ Đủ Quốc Vương đột nhiên nhớ tới cái đó Vương quốc gần đây biến cố. Kết hợp Dô lời nói, như vậy mọi thứ đều sáng tỏ rồi. Kỳ thực cũng không có liên quan quá nhiều, ta chỉ là không có giúp đỡ. Dô khẽ lắc đầu, Kim sư quốc vương cùng ngươi không giống nhau, tử linh của hắn năng lượng đã khảm vào trái tim. Tinh hóa sẽ triệt để hủy đi thân thể hắn. Hắn cùng các hải tử của hắn chỉ có thể trở thành thực thi quỷ. Dô dừng một chút, mà vị kia tứ hoàng tử vui lòng hợp tác với chúng ta, cho nên ta liền giúp hắn. Kỳ thực chuyện này Dô cũng muốn cảm ơn ma pháp cùng tử vong giáo hội người. Bọn hắn chu diệt thần hy giáo hội những người kia, mới khiến cho Dô có rồi cơ hội. Bằng không thần hy giáo hội thánh quang đồng dạng là giải dược. Dô tự thuật rất bình tĩnh, nhưng lại nghe được Dễ Đủ Quốc Vương kinh hãi, bởi vì này hoàn toàn chính là một quốc gia vương vị thay đổi. "Ngươi yên tâm, ngươi Hữu Vương tử không có uống sinh mệnh tinh hoa, hẳn là sẽ không hướng ta thần phục." Dô cười an ủi Dễ Đủ Quốc Vương, lời nói xoay chuyển, "Chẳng qua ngươi cũng không muốn con dân của ngươi cũng trở thành thực thi quỷ đi." Dễ Đủ Quốc Vương sắc mặt trở nên khó coi, không khỏi cúi đầu xuống. Do dự hồi lâu, Dễ Đủ Quốc Vương mới lần nữa ngẩng đầu, "Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu." Dô xua tay, ngắt lời rồi hắn, "Trước đừng đề cập yêu cầu khác, ta phải trước chữa khỏi ngươi." Dô không có khoa trương. Đối với Dễ Đủ Quốc Vương trên người tử linh năng lượng có thể hay không thanh trừ, trong lòng của hắn còn không có đáy. Vị kia Kim sư Vương quốc tứ hoàng tử còn chưa tới hư thối trình độ, cho nên có thể cứu. Nhưng trước mặt vị này quốc vương tình huống, chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế phán đoán. Dễ Đủ Quốc Vương trong lòng giật mình, hít sâu một hơi gật đầu. "Tốt, vậy chúng ta làm như thế nào bắt đầu đâu?" "A a a." Tiếng kêu thảm thiết từ lầu 2 căn phòng trầm trọng sau cửa gỗ truyền ra, tại trong thang lầu quân quẩn. Lầu dưới ngồi ở lầu 1 ngoài cửa thị vệ thống lĩnh Lựu Lạt đột nhiên đứng dậy, không chút do dự phóng tới lầu 2. Cửa thủ vệ vẫn như cũ ung dung thản nhiên, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. "Tránh ra!" Lựu Lạc hô to một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. "Bình tĩnh một chút, thống lĩnh đại nhân." Lucen lập tức đứng dậy, nếu Dễ Đủ Quốc Vương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. "Còn nhớ chúng ta trong vương cung trị liệu không? Quá trình kia cũng là vô cùng thống khổ. Lucien kiên nhẫn quên, ngươi đang ngoài cửa nên đã nghe qua. Có thể trước đó không có kịch liệt như vậy. Liễu Lạc âm thanh lo lắng. Lần này là trừ tận gốc. Lucien nói nghiêm túc, với lại bây giờ xông đi vào, sẽ chỉ ảnh hưởng dễ đủ quốc vương chữa trị. Liễu Lạc nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn thu hồi kiếm, quay người đi trở về trước bàn. Đều là những kia chết tiệt tử linh giáo hội. Liễu Lạc một quyền nện ở trên bàn, cắn răng nghiến lợi nói, đều là bọn hắn hại. Tử linh giáo hội là chúng ta địch nhân vĩnh viễn. Lucien gật đầu, nói thêm, chúng ta nhất định phải trước tiêu diệt những kia thực thi quỷ. Sau đó thì sao? Liễu Lạc đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt mang theo chất vấn. Sau đó Viêm Long Đế quốc rồi sẽ chiếm đoạt chúng ta dễ đủ vương quốc, phải không? Hắn không chút do dự nói, rốt cuộc Tây Bộ Liên minh bây giờ đã không tồn tại nữa. Lucien nụ cười trên mặt biến mất, về sau ngươi sẽ phát hiện, có rất nhiều chuyện đây một quốc vương, một vương quốc quan trọng nhiều lắm. Lucien nét mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Liễu Lạc cười lạnh một tiếng, ta chỉ là một thị vệ thống lĩnh, ta không nghĩ được nhiều như thế. Ngươi sẽ bắt đầu suy nghĩ. Lucien không nói thêm gì nữa, ánh mắt rời về phía lầu 2, ai cũng phải đi nghĩ. Lúc này, Dễ Đủ quốc vương nằm ở trên giường, sắc mặt thống khổ, sắc mặt tái nhợt giống người chết giống nhau. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi, dường như bị dầm mưa qua giống nhau. Dễ Đủ quốc vương nắm thật chặt ga giường, thở hổn hển, phản phất đã trải qua một hồi ác chiến. Dô đứng ở bên giường, cau mày, có chuyện gì vậy? Dễ Đủ quốc vương thở phì phò, vất vả mở miệng hỏi, vì sao dừng lại? Đau đớn đã đạt tới cực hạn của ngươi, Dễ Đủ quốc vương. Dô nói, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, như vậy một vị quốc vương sẽ không phát ra tiếng kêu thảm. Không cần phải để ý đến ta, lại đến. Dễ Đủ quốc vương thúc giục nói. Dô khẽ lắc đầu, tiểu này thống khổ không bình thường. Thật đáng tiếc, mặc dù tử linh năng lượng không có hoàn toàn bước vào trái tim của ngươi cùng đại não. Dô dừng lại một lát, âm thanh trở nên nặng nề, nhưng mà nó đã xâm nhập ngươi đại bộ phận khí quan bên trong. Cho nên, Dễ Đủ quốc vương truy vấn. Nếu trực tiếp tịnh hóa trong thân thể ngươi tử linh năng lượng, ngươi tất cả khí quan đều sẽ bị thương nặng. Dô khẽ thở dài một cái, ngươi cơ bản không sống nổi. Dễ Đủ quốc vương sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười. Cho nên nói ta cũng sẽ tượng kim sư quốc vương như thế, cuối cùng rồi sẽ lại biến thành một con thực thi quỷ, phải không? Dô trầm mặt một lát, không nói gì. Vì không thể không thừa nhận, Dễ Đủ quốc vương nói tới có thể là đúng. Dô lời nói xoay chuyển, nói, ta nhường Lucien đi lên, xem bọn hắn còn có hay không những biện pháp khác. Không cần. Dễ Đủ quốc vương thản nhiên nói, ta không sợ hãi cái chết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ta còn có thể sống bao lâu. Hắn vất vả chống lên thân thể, tựa ở đầu giường. Ta sẽ ở trở thành thực thi quỷ trước đó, chính mình kết thúc sinh mệnh. Dễ Đủ quốc vương có thể tiếp nhận tử vong, nhưng không tiếp thụ được trở thành loại đó buồn nôn quái vật. Dễ Đủ quốc vương nhìn rồ, ngươi yên tâm, rồ bệ hạ. Dễ Đủ quốc vương sửa lại xưng hô, chính trọng nói, ta sẽ để cho con ta biến thành Viêm Long đế quốc phiên thuộc quốc. Dễ Đủ vương quốc sẽ hướng đế quốc lương thực, tiền tài, nô lệ, khoáng sản, thậm chí quân đội. Hắn dừng lại một lát, âm thanh trở nên khàn khàn. Nhưng mời ngươi giúp ta chống cự những kia thực thi quỷ, cứu vớt của ta những kia con dân. Dễ Đủ quốc vương trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu. Đây không phải quốc đủ. Đây là một quốc vương đúng con dân của mình thỏa hiệp. Dô trầm mặc nhìn Dễ Đủ quốc vương, có chút lộ vẻ xúc động. Bất kể là đế quốc phát triển hay là thế giới này tương lai, Dô cần dạng này người, không muốn để cho Dễ Đủ quốc vương cứ như vậy chết đi. Có thể ta còn có một loại khác phương pháp giúp ngươi. Dô đột nhiên nói, không thể hoàn toàn tịnh hóa những kia tử linh năng lượng, nhưng nên có thể không còn lan tràn xuống dưới. Dễ Đủ quốc vương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, ngài xác định? Ta không xác định, Dô lắc đầu. Nhưng mà, Dô nói xong, giơ tay lên, một quả màu xanh biết hạt giống xuất hiện trong lòng bàn tay tâm. Nếu ngươi vui lòng nếm thử. Dô nhìn chăm chú Dễ Đủ quốc vương con mắt, có lẽ còn có hy vọng. Hồi lâu qua đi, lầu hai cửa phòng bị đẩy ra, Dô dẫn đầu từ trong cửa ra đây, Dễ Đủ quốc vương chậm rãi theo ở phía sau. Dễ Đủ quốc vương sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhịp chân chậm chạp, nhưng lại che giấu không được nụ cười trên mặt. Liễu Lạc thấy thế nhanh chóng xông đi lên, đỡ lấy chính mình quốc vương. Ngài còn tốt đó chứ, bệ hạ? Liễu Lạc mặt mũi tràn đầy ân cần mà hỏi thăm. Rất tốt. Dễ Đủ quốc vương có hơi quát tay, quay đầu nhìn về phía Dô, hoàng đế bệ hạ, ta trở về liền để các con dân của ta hướng về sau rút lui, vứt bỏ những kia không trọng yếu thị trấn. Dễ Đủ quốc vương đúng Dô xưng hô nhường Liễu Lạc mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn hiểu rõ thời khắc này trường hợp không hề có mở miệng hỏi nhiều. Ừm, nhân loại đều là thực thi quỷ đầu mượn, không thể cho chúng nó cơ hội. Dô gật đầu, phân phó nói, còn có những thi thể này tất cả đều tiêu hủy, cái kia kiểm tra dọn dẹp sạch sẽ. Quân đội của ta lập tức liền sẽ ra phát, ngươi muốn an bài tốt Dễ Đủ vương quốc quân đội phối hợp. Dô nhìn Dễ Đủ quốc vương, chính trọng nói, tại làm tốt phòng ngự điều kiện tiên quyết, chung quanh những kia công quốc người cũng đều muốn cứu ra đây mà đái. Buổi sáng xin phép nghỉ đi bệnh viện, không có sở lên ngư đổi mới xong rồi, thật có lỗi. Chương 373, quân đoàn thiên hỏa. Chương 373, quân đoàn thiên hỏa. Lúc chạm vào tối, tà dương treo ở chân trời. Cổ một công quốc thần vụ chấn bao phủ tại mở nhạt giữa trời chiều. Thị trấn phía tây là một mảnh rậm rạp cây sồi lâm, là điều trùng thỏ rắn nơi ở, nhưng giờ phút này, trong rừng tiếng chim hót không có, dị thường yên tĩnh. Hàng rào gỗ sau thủ vệ rất nhanh đã nhận ra dị thường, ngẩng đầu. Ngươi có hay không có cảm thấy, thủ vệ nhỏ giọng nói, có chút quá an tĩnh. Bên cạnh thủ vệ là tên lão binh, không trả lời, khi mắt chằm chằm vào xa xa rừng cây. Một lát sau, tiếng xào xạc từ đằng xa truyền đến, âm thanh càng lúc càng lớn, không ngừng mà hướng phía thị trấn phương hướng tới gần. Đó là cái gì? Trẻ tuổi thủ vệ âm thanh bắt đầu phát run. Lão binh không để ý đến, hô to, cảnh giới. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, rừng cây biên giới bảy chim đột nhiên sợ bay mà lên. Một cố khó mà hình dung mùi hôi thối đập vào mặt. Mấy cái thủ vệ nhịn không được nôn ra một trận. Có thứ đến rồi. Lão binh hô lớn, khoái phát tín hiệu. Thủ vệ không dám dừng lại, ngay lập tức thổi lên cái lệnh. Ngay trong nháy mắt này, cho thân ảnh màu đen như là thủy triều theo trong rừng cây tuôn ra. Chúng nó tứ chi chạm đất, bén nhọn móng vuốt không ngừng đào qua thổ địa, như là dã thú phi nước đại. Hư thối huyết nhục theo phi nước đại không ngừng lắc lư, có chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Trống rỗng trong hốc mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, miệng há to tròng, lộ ra cao thấp không đều tiêm nhà. Là quái vật kia. Lão binh lớn tiếng gào thét, bắn tên. Mau bắn tên. Vô số mũi tên theo hàng rào gỗ sau bắn ra, trong nháy mắt trên trăm con thực thi quỷ bị đóng ở trên mặt đất. Nhưng mà đây đối với như là kiến hôi lít nha lít nhít thực thi quỷ nhóm hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Trong nháy mắt vô số thực thi quỷ thì bổ sung rồi chống chỗ. Dương Dậm triệt để bị quạ đen nha thân ảnh chiếm cứ, đảo mắt vọt tới hàng rào gỗ phía trước. Hàng rào gỗ căn bản ngăn không được thực thi quỷ bước chân, móng đuôi sắc bén tóm chặt lấy gỗ. Vô số thực thi quỷ bò lên trên hàng rào, nhìn thấy người tê cả da đầu. Giết! Trên hàng rào đám binh sĩ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn như cũ hô to nhìn dơ lên trường mâu, đâm về thực thi quỷ đầu. Phốc phốc phốc, dính dính vào thịt tiếng băng lên, màu đen lùng huyết tứ tán phun tung tóe. Bọn thủ vệ liều mình chém giết, thực thi quỷ như là sụp đổ trên vách núi tảng đá không ngừng rơi xuống. Lưỡi dao chém vào thịt thối âm thanh liên tiếp, máu đen tung tóe đầy tường thành. Nhưng mà thực thi quỷ số lượng thực sự quá nhiều, giết chết một con thì có 5 con bỏ lên. Chúng nó liên tiếp không ngừng mà phun lên hàng rào, cuối cùng có binh sĩ ngăn cản không nổi, bị mấy cái thực thi quỷ đặt ở dưới thân. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ vang, đợi đến đồng bạn bên cạnh cứu trợ đã muộn. Binh sĩ bị cắn đứt rồi cổ, lồng ngực cũng bị xé nát, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà thì tiếp theo một cái chớp mắt, bị cắn chết binh sĩ hai mắt biến đỏ, cơ thể run rẩy dữ dội, trong miệng mọc ra tiêm nha. Ngao! Tiếng gầm vang lên, đồng bạn tay mắt lênh lẹ, dùng trường mâu đâm xuyên đầu của hắn. Xin lỗi rồi, vợ dùn. Đội thủ binh sĩ còn chưa kịp cảm thán, hai con thực thi quỷ leo lên thành tường đưa hắn bộ nào. Tàn kịch lần nữa xảy ra. Đồng dạng tình cảnh liên tiếp tại trên tường gỗ trình diễn, vài tên binh sĩ bị bộ nào. Càng đáng sợ là, thực thi quỷ bên trong xuất hiện một con cao 3 mét cự hình thực thi quỷ, một hồi mãnh liệt va chạm trực tiếp đem chấn môn phá tan. Thủ vệ binh sĩ hốt hoảng lui lại, bị cự hình thực thi quỷ triệt để sợ vỡ mật. Không ngăn được. Chạy mau a. Thủ vệ kinh hãi la lên, một con thực thi quỷ theo bên cạnh nhảy ra, móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Nhiều hơn nữa thực thi quỷ theo cửa chính tràn vào, thủ vệ toàn bộ bị dìm ngập. Chấn nhỏ phòng tuyến triệt để tan tác. Tiếng kêu thảm thiết, nhai âm thanh, xương cốt đứt gãy âm thanh hỗn tạp cùng nhau. Rút lui, rút lui. Tất cả mọi người cũng rút lui. Chạy, chạy mau. Cứu mạng a. Các binh sĩ tan tác, nhường chúng dân trong trấn càng thêm sợ hãi, sợ hãi kêu lấy hướng đông môn chạy trốn. Mặc dù trước đó thực thi quỷ nghe đồn nhường rất nhiều người thoát đi thần vụ trấn, nhưng trong trấn vẫn như cũ có 700-800 người. Những thứ này dân trấn kêu sợ hãi la lên chạy trốn, trấn nhỏ đường đi triệt để hỗn loạn. Vô số thân ảnh chen chúc, ven đường bày hàng xe tại bị đụng ngã, châu ngựa thì tiếng thét gào sợ hãi dây rủa, lung tung va chạm. Lão đảo lão nhân bị đụng ngã trên mặt đất, bị dọa sợ hãi tử bất lực ngồi dưới đất kêu khóc. Có thể không người nào dám dừng bước lại quản việc này, vì chỉ cần đây người khác chậm một bước, liền có thể bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi ở đâu a? Một 7-8 tuổi im bơi sam nhỏ tiểu nữ hài ôm con rối, mờ mịt đứng tại chỗ. Nhưng mà la lên hồi lâu, đáp lại chỉ có tượng hồng thủy giống nhau theo bên người nàng trào lên đám người. Mụ mụ, ta ở chỗ này, cách đó không xa. Một người mặc màu xám vải thô váy nữ nhân điên cuồng địa gạt mở đám người. Tóc của nàng tán loạn, khắp khuôn mặt là nước mắt. Elsa, Elsa. Nữ nhân hét chói tai vang lên con gái tên, xuyên thấu qua đám người khe hở bên trong, nàng nhìn thấy cái đó thân ảnh nhỏ nhỏ. Elsa, mụ mụ đến rồi. Đứng đừng núp đích. Nữ nhân liều mạng hướng con gái chạy tới, dùng sức đẩy ra cản đường người, liều lĩnh xông về trước. Chỉ là đám người quá dày đặc, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Không cẩn thận liền bị người đụng ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Nàng chỉ nghĩ ôm lấy con của nàng. Elsa, mụ mụ lập tức tới ngay. Tiểu nữ hài nghe được mẫu thân âm thanh, nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mụ mụ, nàng xoay người, nhìn về phía mẫu thân phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười. Bành, bành, bành. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một con cự hình thực thi quỷ dẫm lên thi thể, từng bước về phía trước tới gần. Nó hình thể to lớn như là núi nhỏ, mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một bãi thịt nát, mà chạy chậm người rồi sẽ bị nó một phát bắt được, cắn rơi đầu sau tiện tay ném đi. Rất nhanh, nó liền đem ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên người. Mụ mụ. Tiểu nữ hài bị to lớn thân ảnh dọa sợ, khàn cả giọng điệu kêu khóc. Quay người muốn chạy trốn lại hai chân như nhũn ra, bối rối địa ngồi sập xuống đất. Ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tiểu nữ hài khóc lớn tiếng hô, nhưng lại căn bản ngăn cản không được cự hình thực thi quỷ bước chân. Nữ nhân nhìn thấy cự hình thực thi quỷ, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhưng nàng không có dừng lại, càng thêm điên cuồng hướng con gái phóng đi. Kéo xạ. Chạy. Chạy mau. Tiếng hô hoán cũng không thể bàn cho tiểu nữ hài dũng khí, nàng hai chân vẫn như cũ như nhũn ra, vẫn như cũ không cách nào đứng lên. Nữ nhân liều mạng chen qua đám người, cuối cùng chạy tới tiểu nữ hài trước mặt. Nhưng giờ phút này cự hình thực thi quỷ đã vọt tới trước người, như là một mảnh mây đen đưa nàng bao phủ. Hai bên đường phố nhà trên thì bò đầy thực thi quỷ, bay nào phóng tới đám người. Đừng sợ, kẻo xạ, có mụ mụ tại. Mắt thấy không trốn khỏi nữ nhân ngăn trở tiểu nữ hải, nhặt lên bên cạnh cây gỗ quay người đánh tới hướng cự hình thực thi quỷ. Cút đi ngươi cái quái vật này.
Bang.
Cây gỗ nện ở thực thi quỷ trên đầu, phát ra vắng vẻ nhẹ vang lên, vô lực bắn đến một bên. Không có bất kỳ cái gì làm hại, lại đủ để chọc giận đầu này cự thú.
Hống.
Cự hình thực thi quỷ gầm lên giận dữ, nâng lên hư thối móng vuốt, chụp về phía nữ nhân. Nữ nhân tuyệt vọng vươn tay, nước mắt mơ hồ ánh mắt.
A.
Nữ nhân sợ hãi kêu lấy nhắm mắt lại. Ngay trong nháy mắt này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một cái khác to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở cự hình thực thi quỷ trên người.
Bành!
Như địa chấn tiếng va đập nổ vang, cự hình thực thi quỷ hung hăng đập xuống đất. Trong chốc lát bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập tất cả đường đi.
Hống!
Tiếng long ngâm lập tức vang lên, một con thân hình to lớn hơn hắc long giẫm tại cự hình thực thi quỷ trên đầu. Vậy màu đen ở dưới ánh tà dương lóe ra kim loại sáng bóng, ngũ thải ban lan màu sắc như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Cự hình thực thi quỷ đầu đã bị long chảo bóp thành mảnh vỡ, đầy đất đều là màu đen chất nhầy cùng thịt thối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc long đối chung quanh thực thi quỷ mở ra buồn máu miệng lớn, hỏa diễm từ đó trào lên mà ra.
Vâng.
Cả con đường thực thi quỷ bị ngọn lửa triệt để nuốt hết. Chúng nó ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến trận trận long âm. 7-8 cái cự long theo tầng mây bên trong đáp xuống, đối thực thi quỷ nhóm mở ra miệng rộng. Long tức liên tiếp phun ra. Quang mang ở trên bầu trời lấp lóe, hỏa diễm, băng sương, lôi điện đem thực thi quỷ tất cả đều bao phủ. Nữ nhân cùng tiểu nữ hải đều ngẩn ở đây tại chỗ, khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả.
Người an toàn.
Lúc này thanh thúy thanh âm vang dội vang lên. Nữ nhân lúc này mới phát hiện, hắc long trên lưng ngồi một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử.
Cảm ơn ngài.
Cảm ơn ngài. Ngài cứu được hải tử của ta. Thanh âm nữ nhân trong tràn đầy cảm kích, ngay lập tức quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Ta là Viêm Long Đế quốc hoàng đế, Ngự Long giả, rốt tuyệt giản lòng. Rồi nhìn hắn, bình tĩnh nói, đi nhanh đi, ở đây đã không thích hợp các ngươi đời sống.
Luôn luôn hướng đông vừa đi, rồi bình tĩnh nói, Viêm Long Đế quốc ở đâu thành lập rồi tiếp thu doanh, sẽ cung cấp cơ sở thức ăn nước uống.
Ngài, ngài là hoàng đế bệ hạ. Nữ nhân sợ tới mức vội vàng lần nữa dập đầu cảm ơn, tiểu nữ hải thì cùng theo một lúc dập đầu quỳ lạy.
Tạ cảm ơn ngài, vĩ đại hoàng đế bệ hạ.
Nhanh lên đi đường đi, thừa dịp thực thi quỷ còn chưa tới.
Dô thúc giục nói.
Đúng, hoàng đế bệ hạ.
Nữ nhân vội vàng đứng lên, đem con gái thì kéo lên.
Sau khi đứng dậy tiểu nữ hải không hề rời đi, cầm lấy con rối, xa xa đưa cho dô, cái này đưa cho ngài, hoàng đế đại ca ca.
Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, chẳng qua ngươi giữ đi.
Dô nhìn con rối cười một tiếng, nói, nó năng lực mang cho ngươi may mắn. Nói xong rồi không có dừng lại, hắc long đột nhiên vỗ cánh bay lên trời, chạy về phía trước thực thi quỷ nhóm.
Đi thôi, Elsa, chúng ta đi Viêm Long Đế quốc doanh trại.
Elsa gật đầu, ánh mắt lại như cũ đi theo trên bầu trời bóng người to lớn. Thần vụ chấn dân chấn còn đang ở cuốn quýt chạy trốn. Bên kia truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Rất nhanh, ngoài chấn nhỏ trên đường chính từng đội người mặc ngân giáp binh sĩ ngược dòng mà đến. Ánh hoàng hôn đem cuối cùng quang mang vậy trên người bọn hắn, đem áo giáp màu bạc nhuộm thành màu vàng kim, để bọn hắn như là liệt diễm giống như. Tốc độ của bọn hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng nặng nề hữu lực. Hội tụ vào một chỗ để mặt đất cũng đang chấn động. Trong đội ngũ màu đen cờ xí tung bay, phía trên khắc họa nhìn màu vàng kim cùng màu đỏ xen lẫn long đầu. Là Viêm Long quân đội của đế quốc. Một tên hiểu sâu biết rộng thương nhân hưng phấn hô to, chúng ta được cứu.
Mau tránh ra.
Mau tránh ra. Cho quân đội nhường đường các ngươi bọn này ngu xuẩn. Tiếng hô hoán vang lên, chúng dân trong chấn hốt hoảng trốn vào bên cạnh trong rừng cây. Quân đội không ngừng mà về phía trước, rất nhanh nên tiếp truy kích mà đến thực thi quỷ.
Đình chỉ đi tới.
Quan chỉ huy tiếng vang lên triệt chiến trường, thuất tưởng.
Ầm.
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 Thuẫn bộ binh nhanh chóng tiến lên, đem từng trương tấm chắn liệt ra tại trước trận, chất thành một đống hình thành một mặt so với người cao thuẫn tường. Đồng thời, vô số trường thương theo tấm chắn sau nhô ra, sắc bén mũi thương ở dưới ánh tà dương lóe ra hàn quang, đón lấy mãnh liệt mà đến thực thi quỷ.
Cung tiễn thủ chuẩn bị.
Quan chỉ huy tiếng vang lên lên, cung tiễn thủ kéo ra dây cung,
cao ném bắn,
phóng,
siêu siêu siêu.
Mưa tên như mưa to chút xuống, đâm vào thực thi quỷ trong đám.
Phốc phốc phốc.
Vô số thực thi quỷ bị bắn thủng, ngã trên mặt đất, thổ địa trong nháy mắt tất cả đều bị màu đen mù dịch xâm nhiễm. Thực thi quỷ nhóm lập tức xuất hiện một mảnh đất trống, nhưng không có ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nhưng này không hề có trở ngại ngăn trở thực thi quỷ bước chân. Chúng nó dẫm lên đồng bạn thi thể, liên tiếp đụng vào thuẫn trên tường. Các binh sĩ không có bất kỳ cái gì e ngại, dùng sức nắm chặt trường thương trong tay.
Phốc thử,
phốc thử. Vào thị tâm thanh không ngừng vang lên, trường thương tại tấm chắn khe hở bên trong không ngừng mà thu gặt lấy thực thi quỷ sinh mệnh. Tất cả quân đội không có bất kỳ cái gì binh sĩ nói chuyện, chỉ có nặng nề tiếng va đập cùng vũ khí đâm vào huyết đục âm thanh, cùng với nặng nề tiếng hít thở. Đâm ra, rút về, lại đâm ra.
Máy móc, tay nghiệt, chí mạng.
Rất nhanh, thi thể tại thuẫn tường tiền chồng chất thành núi. Máu đen hội tụ thành hạ, trên mặt đất chảy xuôi. Tất cả mọi người chuẩn bị.
Quan chỉ huy lớn tiếng gào thét, triệt thoái phía sau 5 bước.
Ầm,
ầm,
ầm.
Thuẫn tường chậm rãi triệt thoái phía sau.
Chồng chất thi thể ngã xuống, thuẫn bộ binh trước người lại là một mảnh đất trống.
Tái diễn đổ sát tái diễn.
Lúc này trên bầu trời truyền đến cánh vũ âm thanh. Mười mấy con to lớn chim ưng từ phía sau bay tới, trên người ngồi thân hình gầy yếu binh sĩ. Đồng thời, tại cự ương bên cạnh còn mang theo từng cái giỏ cái sọt, bên trong đầy trái bưởi lớn nhỏ bình uống. Cự ương nuốt cánh bay đến thực thi quỷ bên trong, trên lưng binh sĩ cầm lấy bình uống, nhóm lửa miệng bình bài. Chờ đợi một lát, thiện tay liền đem bình gốm ném tới rồi lít nha lít nhít thực thi quỷ bên trong. Bình gốm mang theo hỏa diễm cái đuôi, như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời.
Ầm, ầm, ầm.
Bình gốm nện ở thực thi quỷ trong đám, trong nháy mắt nổ tung. Hỏa diễm như cùng súng vật, theo bắn tung tóe dầu chân tại thực thi quỷ bên trong lan tràn.
Ngao.
Thê lương thét lên nổ vang, thực thi quỷ điên cuồng địa dãy rủa. Nhưng thực thi quỷ dãy rủa được càng lợi hại, hỏa diễm bùng nổ. Thậm chí làm thực thi quỷ va chạm nhau thời hỏa diễm cũng theo đó truyền bá. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực cũng bốc cháy lên. Liệt diễm phóng lên tận trời, khói đen cuốt cuốt, che đậy bầu trời. Liên tiếp tiếng thét gào, hư thối huyết nhục bị đốt trọi, tỏa ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Cự chuẩn cùng cự ứng ở trên bầu trời xoay quanh. Các binh sĩ rất nhanh thả xuống vòng thứ hai bình tiêu đốt, lại là một cái biển lửa trên mặt đất nở rộ. Thực thi quỷ số lượng kịch liệt giảm bớt, mặt đất biến thành địa ngục. Vậy hạ quân đoàn thiên hỏa thật là khiến người kinh ngạc. Hậu phương trên sườn núi, gần nhìn phía trước biển lửa toát miệng. 15 con cứ như vậy đã nghiền, này nếu là có 100 con, ai còn có thể đỡ nổi? Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, thiêu đến không sai biệt lắm nên chúng ta đội tiên phong lên.
Đúng, gần đại nhân.
Trợ thủ cung kính lên tiếng, lập tức thổi hướng kèn lệnh. Mà ở gần sau lưng, mấy ngàn tên lính lần lượt đứng dậy, bọn hắn từ trong ngực lấy ra tiểu mục quán, mở ra một nhét, đem bên trong màu xanh nhạt dược tề tất cả đều rót vào trong miệng. Một quán bên trong nhìn là tử linh xua tan dược tề, có thể bảo chứng bọn hắn ở sau đó trong vòng nửa ngày không bị thực thi quỷ ôn dịch lây nhiễm. Gần đồng dạng chút xuống dược tề, trên mặt lộ ra thống khổ nét mặt, thật không phải là người uống đồ vật. Gần phàn nàn một câu, chụp xuống mặt nạ, giơ lên trong tay máu tanh chiến phủ, đội tiên phòng, công kích. Chương 374, cầu viện chương 374, cầu viện. Gần dẫn đầu xông ra thuật tưởng, giết vào thực thi quỷ nhóm trong. Chiến phủ lăng không xẹt qua, một đầu thực thi quỷ đầu trong nháy mắt bị chém thành hai khúc.
Giết a.
Tiếng giống giận dữ vang vọng núi rừng, càng nhiều đội tiên phong binh sĩ mãnh liệt mà ra. Bọn hắn cơ chiến phủ cùng trường kiếm, mỗi một lần vung chặt đều mang đi một cái sinh mệnh. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì e ngại, trong lòng tất cả đều là đối với tiền tài cùng bình quang khát vọng. Thực thi quỷ đối với người bình thường rất nguy hiểm, nhưng đối với uống xong dược thủy binh sĩ mà nói, là cái này cơ hội. Có rổ dòng thuộc tính gia trì, cho dù là binh lính bình thường cũng có thể thoải mái chém giết thực thi quỷ. Đối với binh lính trẻ tuổi mà nói, nếu như năng lực chém đứt đủ nhiều thực thi quỷ đầu, nói không chừng còn có thể đổi lấy một bình kỵ sĩ hống dược thể, đạt được biến thành chân chính kỵ sĩ cơ hội. Đội tiên phong binh sĩ dị thường điên cuồng, theo sát gần bước chân. Chiến trường biến thành cối xay thịt, còn sót lại thực thi quỷ như là lúa mạch loại bị thu gặt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Máu đen xâm nhiễm toàn bộ rừng rậm, mãi đến khi cuối cùng một đầu thực thi quỷ ngã xuống, ngay cả ánh hoàng hôn đều trốn vào đường chân trời. Đám tiểu tệ tử, lại cho ta gọi a. Gần nuốt một cái mặt nạ bên trên vết máu, lấy nón an toàn xuống, đối với trung quanh thực thi quỷ thi thể hùng hăng gắt một cái. Lập tức giơ lên chiến phủ, lớn tiếng gào thét, thắng lợi thuộc về Viêm Long Đế quốc. Viêm Long Đế quốc và thuế. Viêm Long Đế quốc và thuế. Các binh sĩ cùng kêu lên reo hò, tiếng vang lên triệt núi rừng cùng bầu trời. Xa xa trên sườn núi chạy trốn dân chấn nghe được âm thanh không khỏi dừng bước lại, Viêm Long Đế quốc quân đoàn thắng lợi. Những kia đang sợ quái vật bị bọn hắn đánh bại. Dân chấn trên mặt hiện hiện kinh ngạc cùng vui mừng, không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Lúc này một đầu cự ưng vô cánh từ không trung rơi xuống, sợ tới mức mọi người liên tiếp lui về phía sau, chạy tứ tán. Tất cả đứng lại. Hùng hậu thanh âm vang dội vang lên, "Ta là Viêm Long Đế quốc quân đoàn thiên hỏa, cự ưng kỵ sĩ Lạc Ea Lệ Phi Đơ, hiện tại đến truyền đạt đế quốc mệnh lệnh." Dân chấn nghe được âm thanh sau lúc này quay đầu, mãi đến khi trông thấy cự ưng trên lưng ngồi một tên thân mang giáp da binh sĩ mới dừng lại. Trấn trên thực thi quỷ tạm thời đã bị thanh trừ, các ngươi không cần trốn.
Thật sự bị thanh trừ.
Chúng dân trong trấn mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn mừng như điên, chúng ta được cứu.
Chúng ta có thể đi về.
Cảm tạ ngài.
Cảm tạ Viêm Long Đế quốc.
Các ngươi đều là anh hùng. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, kích động qua lại ôm, nữ nhân vui đến phát khóc, có người thậm chí quỳ trên mặt đất hướng binh sĩ quỳ lạy. Các ngươi nên cảm tạ chúng ta Viêm Long Đế quốc thánh chủ hoàng đế, Ngự Long giả, Dỗ Bệ hạ. Cự ưng kỵ sĩ lớn tiếng nói, là hắn nhân từ vui lòng phái binh tới cứu các ngươi, bằng không các ngươi đều muốn trở thành thực thi quỷ loại đó buồn nôn quái vật.
Cảm tạ Viêm Long bệ hạ.
Hoàng đế bệ hạ và tuế.
Kích động cảm tạ thanh liên tục vang lên, cự ưng kỵ sĩ đưa tay ra hiệu, yên tĩnh.
Mặc dù thực thi quỷ bị thanh trừ, nhưng thị trấn không thể lại cư ngụ, chúng ta muốn thanh lý mất chỗ nào tất cả thi thể.
Cự ưng kỵ sĩ ánh mắt từ trẻ tuổi nam nhân cùng nữ nhân trên người đảo qua, hiện tại cần khổ lực vận chuyển cùng đốt cháy thi thể, thanh lý chiến trường, ai nguyện ý đến?
Âm thanh rơi xuống, chúng dân trong trấn nhìn nhau sững sờ, có người không tự chủ hướng về sau co lại, nhưng có người lại chủ động đứng ra.
Ta đi.
Một tên mặc rách nát giáp da nam nhân đứng ra, những kia thực thi quỷ giết ta nhiều huynh đệ như vậy, ta muốn tự tay bắt bọn nó đốt đi.
Ta cũng đi.
Còn có ta muốn là trượng phu của ta báo thủ.
Trong nháy mắt 10 cái thân ảnh chủ động đứng ra, đại đa số đều là trấn nhỏ thủ vệ.
Rất tốt, cự ưng kỵ sĩ nhìn cái thứ nhất đứng ra binh sĩ, lạnh nhạt nói, vậy kế tiếp những người này đều giao cho ngươi quản.
Chúng ta sẽ cung cấp thức ăn, ngoài ra thanh lý ra tới tài vật cũng sẽ phân cho các ngươi một ít.
Cự ưng kỵ sĩ vừa dứt lời, trong đám người liền có người ngao ngoe muốn động, còn muốn gia nhập người về trấn trước tập hợp.
Cự ưng kỵ sĩ khẽ hừ một tiếng không tiếp tục nói nhảm nhiều, vỗ vỗ dưới thân cự ưng về sau, cự ưng vỗ cánh hướng tây bay đi.
Ngoài trấn nhỏ trên chiến trường, binh sĩ cùng triệu tập khổ lực đem thi thể từng cố vận chuyển đến xe đẩy bên trên, đưa vào bên cạnh đào xong trong khe. Hơn 10 người vu sư học đồ tại thực thi quỷ đóng bên cạnh bận rộn. Thi thể của thực thi quỷ đối với thi pháp giả mà nói cũng là một loại vật liệu.
một tên vu sư học đồ cầm phổ thông phược hồn bảo châu, hấp thụ lấy trung quanh phiêu tán vong linh chi hỏa cùng mảnh vụn linh hồn. Những thứ này bị tiêu diệt thực thi quỷ, linh hồn chi hỏa đã phá toái. Nếu như không kịp thời thu thập, thời gian dài liền biết ô nhiễm mỗi cái địa phương. Thực vật sẽ khô héo mục nát, dã thú sẽ trở nên dị thường cuồng bạo, mà tử thi bị ảnh hưởng sau thậm chí sẽ trực tiếp chuyển hóa thành tử linh. Mà đem những linh hồn này mảnh vỡ thu thập lại sau đó, có thể đưa về Hải Huyền Vu sư tháp luyện chế ác linh, biến thành tự nhiên tiểu tinh linh nguyên vật liệu. Ta chưa từng có nghĩ tới, lại bởi vì vật liệu quá nhiều mà phát sầu. Vu sư học đồ thở dài. Hắn nhìn qua chất thành núi thực thi quỷ thi thể, lắc đầu. Những thứ này đã từng đều là đồng loại của chúng ta à, tử linh pháp thuật thực sự thật là đáng sợ. Đáng sợ không phải pháp thuật, mà là người, là những kia tên tà ác. Một tên khác vu sư học đồ nói. Hắn đang thu thập thực thi quỷ răng nanh lợi trảo cùng xương sống lưng. Lợi trảo cùng tiêm nha những thứ này có thể chế thành mũi tên thi quỷ chi nha cùng dao găm, mang theo tự nhiên ăn mòn cùng độc tố sát thương. Mặc dù đối với đồng loại thực thi quỷ không dùng, nhưng có thể làm vật tư dự trữ. Rốt cuộc đế quốc địch nhân sẽ không định viên chỉ có thực thi quỷ. Xương sống lưng có tốt đẹp ma đạo tính, là pháp trượng ma trượng vật liệu rất phù hợp. Đương nhiên, đối với những thứ này thành núi thực thi quỷ thi thể, không thể nào mỗi một cái đều thu thập. Vu sư học đồ đang tìm kiếm cứng rắn cùng ma lực nồng đậm. Thực thi quỷ chảy ra màu đen nùng huyết, cũng đồng dạng có người đang thu thập. Những tài liệu này bên trong đều mang theo ma lực, có thể chế thành phụ ma vật liệu. Tại phụ ma dược thủy trong tăng thêm chút ít những tài liệu này, cũng không ảnh hưởng phụ ma thân mình, cũng có thể tiết kiệm nhất định phí tổn. Đợi đến vu sư đám học đồ thu thập hết vật liệu, các binh sĩ mới biết nhóm lửa tuổi lửa, đốt cháy thi thể. Thực thi quỷ trong thi thể dầu chân phong phú, trình độ thiếu, thiêu cháy hỏa diễm dị thường thịnh vượng, đem hắc dạ chiếu lên sáng trưng. Nếu như không phải hương vị buồn nôn, thiêu đốt lúc còn có mang độc khói đen, đây đều là rất không tệ nhiên liệu. Đi thôi, cái kế tiếp đống sát chết. Vu sư đám học đồ quay người đi về phía trên núi. Tiến công thần vụ trấn thực thi quỷ trí ít có một bà con, dạng này đống sát chết còn có 10 cái. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, một tên vu sư học đồ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chờ một chút. Hắn ngay lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hình như có ma pháp ba động. Trải qua nhắc nhở, cái khác vu sư học đồ cũng ý thức được không thích hợp, cảnh giác nhìn về phía trước góc. Cảnh giới. Phụ trách thủ vệ binh sĩ ngay lập tức rút ra trường kiếm, nhắm ngay phía trước. Ma pháp ba động càng ngày càng mạnh. Không khí bắt đầu vặn mèo, hình thành một cái vòng xoáy. Một giây sau, một thân ảnh chật vật xuất hiện, lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Cùng vu sư đám học đồ cùng loại, là một người mặc áo choàng nữ nhân. Chỉ là người phụ nữ áo choàng sập sệ, dính đầy vết máu. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt giống người chết, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Viễn trình truyền tống. Một tên vu sư học đồ mở to hai mắt nhìn, trong tay ngay lập tức lóe lên ánh lửa cùng tiềm điện quang mang. Cái khác vu sư học đồ cũng sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không nên động thủ. Nữ nhân nỗ lực ức chế lấy thân thể khó chịu, lớn tiếng nói, ta là của một công tước dưới trướng nữ vu, có dạ lì cụ ý gì. Nữ nhân gian nan ngẩng đầu, thực thi quỷ đang vây công cổ một lâu đài, ta là tới cầu viện. Hắc viêm thân ảnh từ thành thị trên bầu trời lướt qua, phía dưới vô số dân chúng tự giác quỳ xuống hành lễ. Đây đều là bị viêm long đế quốc quân đội cứu vớt nạn dân. Có cổ một công quốc, cũng có trước cái khác công quốc, tiếp cận 7 vạn người chen tại cổ một công quốc biên cảnh trong thành nhỏ. Những người này có nhiều ở chỗ này là quân đoàn phục vụ, có tương lai sẽ bị sắp đặt chuyển rời đến hậu phương. Bất luận là ai, trong lòng đều tin tưởng biết mình là bị ngồi ở màu đen cự long trên lưng hoàng đế chỗ cứu vớt. Bởi vậy màu đen cự long mỗi một lần trên không trung bay qua, tất cả mọi người tự giác quỳ lạy, mãi đến khi hắc long thân ảnh biến mất. Một lát sau, hắc viêm bước cánh, rơi vào thành thị hậu phương trong thành bảo. Nơi này vốn là lãnh chúa tòa thành, hiện tại là quân đội bộ chỉ huy. Vậy hạ, từng dãy vệ binh cung kính hành lễ. Dô khoát khoát tay, trực tiếp đi vào tòa thành phòng nghị sự. Cờ Dít đang đứng tại bàn dài trước, nhìn địa đồ. Nhìn thấy Dô đến, hắn ngay lập tức đứng thẳng người hành lễ. Bệ hạ. Dô khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi vào địa đồ bên trên. Phía trên để đó màu xám cờ xí đại biểu bị thực thi quỷ triệt để phá hủy thành thị, màu đỏ ở vào nguy hiểm biên giới thành thị. Bệ hạ, ngài không nên tới đến tuyến đầu. Cờ Dít nghiêm túc nói ra, ngài nên đợi ở hậu phương. Ta không tới nơi này, lại không biết phải chết bao nhiêu người. Dô vẫn như cũng nhìn địa đồ, những kia long là phá hủy thực thi quỷ thế công lợi khí, chỉ có ta có thể khống chế. Cho dù như thế, Cờ Dít kiên định nói, ta cũng hy vọng ngài ở tại hậu phương. Dô ngẩng đầu, nhìn Cờ Dít trên mặt nụ cười nói ra, đừng lo lắng, nơi này với ta mà nói cùng hậu phương là giống nhau. Nếu như những kia tử linh vu sư thật nghĩ giết ta, các ngươi cũng ngăn không được. Hắn dừng một chút, cười cười. Cắt lốt còn có linh đã đều cùng ở bên cạnh ta, huống hồ ta cũng sẽ không rơi xuống đất, không cần lo lắng. Cờ Dít thở dài, không còn kiên trì. Hiện tại chiến tuyến tổng thể tình huống thế nào? Dô hỏi. Chúng ta đã cướp đoạt cổ một ngoài thành vây 7 cái trấn nhỏ. Cờ Dít chỉ vào trên bản đồ đánh dấu vị trí. Có thể cứu người chúng ta đều cứu được, người cũng đều chuyển rời đến hậu phương. Hiện tại chỉ có 3 cái thị trấn là chúng ta tuyến đầu điều tra tiêu. Cờ Dít dừng lại một lát, nói ra, này 3 cái thị trấn cũng có điểm cao nhất, tầm mắt khoáng đạt, cũng lợi cho phòng thủ. Về phần chung quanh cái khác không có gặp công kích trấn nhỏ, chúng ta cũng phái binh quá khứ để bọn hắn triệt thoái phía sau. Cờ Dít nói thêm. Dô gật đầu, nhìn về phía trên bản đồ cổ một thành vị trí, màu xám cờ xí cùng cờ đỏ cách mạng điện chung vào một chỗ. Cổ một thành đã triệt để luân hãm. Dô hỏi, tình huống rất tồi tệ. Cờ Dít sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chúng ta người mượn nhờ hùng ưng ở bên trong quan sát một phen. Một mảnh địa ngục, khắp nơi đều là thi thể cùng thực thi quỷ, căn bản không nhìn thấy người sống ảnh tử. Duy nhất còn có người sống dấu hiệu, chính là cổ một đại công tước tòa thành.
Cổ Mộc lâu đài. Dù có chút ngoài ý muốn, truy vấn, Cổ Mộc lâu đài có thực lực gì, có thể ngăn cản ở mấy vạn thực thi quỷ vây công? Căn cứ chúng ta từ chung quanh quý tộc trong miệng đạt được thông tin, nghe nói bên cạnh hắn có mấy tên tự nhiên cùng sinh mệnh giáo hội người, Cờ Dít phòng đoán nói, có thể những kia giáo hội người nắm giữ lấy cái gì cường đại pháp thuật. Nhìn tới bọn hắn cũng không phải không còn gì khác. Dù có chút tức giận nói một câu, thần thánh nghị hội những kia giáo hội trước đó tại Tây Bộ Liên minh rất sinh động. Kim Sư Vương quốc cùng Dễ Đủ Vương quốc còn có thể lý giải, bởi vì bọn họ trước đó cùng giáo hội quan hệ không mật thiết. Nhưng cái khác công quốc quý tộc, rất nhiều đều cùng giáo hội quấy hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ, những kia giáo hội người tất cả đều biến mất, dường như là bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng. Bằng không thực thi quỷ ôn dịch cũng không thể lan tràn được nhanh như vậy. Duy nhất phù hợp phỏng đoán, chính là thần thánh nghị hội định dùng những thứ này tử linh đến tiêu hao Đông Bộ đại lục lực lượng, tiêu hao rộ quân đội, sau đó tùy thời đánh lén. Cũng bởi vậy, Dô càng phải giữ lại quân đoàn thực lực. Có tử linh vu sư tung tích sao? Dô đối với Cờ Dít hỏi. Không có. Cờ Dít khẽ lắc đầu, một mực không có phát hiện, cổ mục trong thành cũng không có phát hiện. Bọn hắn khẳng định tại phụ cận, bằng không những kia thực thi quỷ không có kế hoạch mà tiến công cổ mục công quốc. Dô cao mày nói. Nếu như không có tử linh vu sư hoặc là thủ lĩnh chỉ huy, những thứ này thực thi quỷ không chỉ sẽ tản ra đi săn, còn có thể công kích lẫn nhau. Mà không phải giống như bây giờ thành đàn công kích nào đó thành thị cùng thị trấn. Những kia tử linh vu sư muốn làm gì đâu? Dô chỉ vào địa đồ như có điều suy nghĩ, còn lại thực thi quỷ lại tại chỗ nào? Viêm Long Đế quốc đã trải qua tất cả lớn nhỏ mười mấy tràng chiến dịch, giết gần 20 vạn thực thi quỷ. Nhưng đây đối với hơn 100 vạn thực thi quỷ mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mà bị giết thực thi quỷ trong, mạnh nhất cũng bất quá là một ít cự hình thực thi quỷ. Liên giống bị hắc viêm bóp nát đầu cái chủng loại kia. Hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng vẫn như cũng chỉ là thực thi quỷ. Dô có loại dự cảm, luôn cảm thấy những kia tử linh vu sư tại nghẹn lấy cái gì lại chiêu. Cho nên Dô một mực tìm kiếm những kia tử linh vu sư tung tích, chí ít Lộ Mị Xạ còn chưa có xuất hiện qua. Nàng tất nhiên đang bày ra lấy cái gì. Đáng nhắc tới chính là, Dô từ bắt được giáo hội thần quan trong miệng biết được rất nhiều thông tin. Lúc trước là thần hy giáo hội cùng Lộ Mị Xạ hợp mưu, giết chết vị hoàng đế kia Anna. Mục đích là suy yếu thế giới này ý chí thống trị lực, Dô thích hơn xưng là thế giới khí vận. Như phái nham gia tộc như thế hoàng đế, là thế giới mang đến trật tự, nhường thế giới ổn định phát triển, là nhận thế giới ý chí chiếu cố. Cùng loại rồ kiếp trước cổ đại bên trong thiên tử, được xưng là thiên mệnh sở quy. Đương nhiên, tiểu này thiên mệnh cũng không phải thế giới ý chí trực tiếp can thiệp, mà càng giống là một loại tự nhiên tuyển chọn, làm ra thành quả, sau đó đạt được thế giới ý chí tán thành, thậm chí là thích. Giáo hội người muốn hủy đi dạng này trật tự, suy yếu dạng này khí vận, nhường trật tự quy về hỗn loạn. Như vậy tín ngưỡng mới có thể truyền bá, chư thần mới có thể chân chân. Chỉ là ở trong quá trình này, Dô dị quân tập kích, nhường thần thánh nghị hội âm như bỡ tan. Hiện tại xem ra, cái đó ma pháp cùng tử vong giáo hội nhất định lại bắt đầu chủ tính lấy cái gì. Cờ Dít cũng rơi vào trầm mặc. Hồi lâu qua đi, Dô mở miệng nói, chờ đến chiến trường dọn dẹp sạch sẽ, liền để quân đoàn triệt thoái phía sau. Bị vong linh ô nhiễm thổ địa, đối với Dô đến nói vô dụng. Dô cần chính là người, Viêm Long Đế quốc có đầy đủ thổ địa nuôi sống những người này. Cổ một công quốc đã không có bao nhiêu người sống, quân đội không có nhất định phải ở lại chỗ này. Chỉ cần không có nhân loại cung cấp tài nguyên, quân đoàn thực thi quỷ đều sẽ không tiếp tục phóng đại. Và Viêm Long Đế quốc quân đội chỉnh đốn tốt về sau, vật tư dư giả lại thu phục thổ địa cũng được. Tất cả quân đội luân chuyển nhiệm hộ triệt thoái phía sau. Lương thực vật tư toàn bộ dọn đi, Dô dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng, về phần những kia không muốn đi, đều lưu lại cho An Thi Quỷ đi. Đã hiểu, bệ hạ. Cờ Dít cung kính hồi đáp. Hắn ngay lập tức quay người, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Dô đứng tại chỗ đổ trước, cau mày. Đang lúc Dô trầm tư lúc, thị vệ sập đi tới, cung kính báo cáo, bệ hạ, phía trước trả lại một tên nữ vu, nói là của một lâu đài đi cầu viện binh. Chương 375 Khô héo sinh mệnh chi thụ mầm non chương 375, khô héo sinh mệnh chi thụ mầm non. Một lát sau, có dạ lì bị binh sĩ đỡ lấy đưa đến rổ trước mặt. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Có dạ lì bất lực quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, mời ngài mau cứu của ta công tước đại nhân. Thực thi quỷ vây quanh tất cả cổ mục lâu đài, lập tức liền muốn đột phá phòng tuyến. Dù không có vội vã hồi phục. Hắn ngồi trên ghế, bình tĩnh mà nhìn trước mắt nữ nhân trẻ tuổi, hỏi, trong thành bảo còn có bao nhiêu người? Còn có 3000 người, bệ hạ. Có dạ lì ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, đều là cổ mục công quốc tinh nhuệ. Là của một công quốc hy vọng cuối cùng. Như thế cho người, năng lực ngăn cản được mấy vạn con thực thi quỷ. Dù có chút ngoài ý muốn nhìn Cọ Dạ Ly, nhìn tới sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội những người kia còn có một chút năng lực, lập tức liền muốn ngăn cản không nổi, bệ hạ. Cọ Dạ Ly suy yếu âm thanh mang theo lo lắng, trong thành càng ngày càng nhiều người trở thành thực thi quỷ, càng ngày càng nhiều dâng tới tòa thành, lập tức sẽ không ngăn được. Cổ mục trong thành người không sai biệt lắm có 6-7 vạn, cho dù trước đó nhận được tin tức đào tẩu một ít, cũng sẽ không ít hơn 4 vạn. Những người này đều trở thành thực thi quỷ lời nói, cổ mục lâu đài tự nhiên nguy cơ sớm tối. Nhưng nhiều như vậy thực thi quỷ, Dô cũng muốn cẩn thận làm việc. Vậy là ngươi như thế nào chỗ tới? Dô tiếp tục hỏi, thị vệ của ta báo cáo nói ngươi dựa vào viễn trình truyền tống, là ma pháp vật phẩm hay là năng lực của ngươi? Năng lực của ta là viễn trình truyền tống, rất khoảng cách xa là 3 cây số. Có dạ lì ngoan ngoãn mà báo cáo, có thể liên tục sử dụng, nhưng sẽ tiêu hao sinh mệnh. Dô nhìn có dạ lì bộ dáng yếu ớt, đã hiểu nàng hẳn là tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực mới chạy tới. Vậy ngươi thật tốt tính dưỡng thân thể đi, ta sẽ sắp xếp người chăm sóc ngươi. Cứu cổ một công tước chuyện này, cần ta cùng tướng quân của ta nhóm thật tốt thương lượng một chút. những kia tử linh vu sư rất có thể trốn ở trong góc, ta không thể để cho các binh sĩ của ta lô mãng mà xông đi lên mạo hiểm. Có Dạ Lỵ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vì trên mặt đất ngăn không được mà quỳ lạy, không kịp thương lượng, bệ hạ. Mã không còn kịp nữa, không đi nữa cổ một lâu đài liền bị công hãm. Chỉ cần ngài năng lực cứu vớt công tước, chúng ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Có Dạ Lỵ nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn, nhưng dù cũng không có vì vậy mà mềm lòng. Dù không thể là vì cổ một công tước, tùy tiện quyết định đi tiến đánh một cái hoàn toàn bị thực thi quỷ chiếm lĩnh thành thị. Cho dù cổ một công tước hướng Dỗ thần phục, Dỗ cũng không nhiều vui lòng phái binh đi mạo hiểm. Với lại Dỗ hiện tại cũng muốn suy xét cái khác thần tử ý kiến. Tốt, chuyện này trước như vậy. Dỗ khoát khoát tay, sập, đem vị nữ sĩ này dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, bệ hạ. Thị vệ cung kính lên tiếng. Viêm Long bệ hạ. Ngay tại thị vệ muốn lên lúc trước có Dạ Lỵ đột nhiên mở miệng, cổ một lâu đài phía dưới có một gốc khô héo sinh mệnh chi thụ mầm non. Có Dạ Lỵ dùng hết toàn lực hô, cái đó trọng yếu phi thường, tuyệt không thể rơi xuống những kia tử linh vu sư trên tay. Khô héo sinh mệnh chi thụ mầm non. Dù từ trước đến giờ chưa từng nghe qua loại vật này, quay đầu nhìn về phía Vivian. Vivian hiểu ý, cúi đầu cùng Á Lựu liên hệ. Sinh mệnh chi thụ là chủng vô cùng cường đại ma thực, có phi thường cường đại ma lực cùng sinh mệnh lực. Cường đại nhất, sinh mệnh chi thụ sẽ trở thành thế giới ma lực nguyên tuyển cùng sinh mệnh nguyên tuyển, thậm chí sẽ sinh ra mới sinh mệnh. Có Dạ Lỵ chủ động giải thích nói, ngay cả phổ thông sinh mệnh chi thụ đều sẽ ngưng kết sinh mệnh chi lộ. Chỉ cần một dọn, liền có thể nhường sắp gặp tử vong người phục sinh. Có Dạ Lỵ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù cảm giác quá mức khoa trương, lạnh nhạt nói, những thứ này chỉ là truyền thuyết đi. Chuyện này chỉ có thể là truyền thuyết, bệ hạ. Vivian quay đầu, cùng Á Lựu đã câu thông xong rồi, giải thích nói, thế giới này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện sinh mệnh chi thụ, nhưng thời kỳ thượng cổ vu sư tại thế giới khác gặp qua, cho nên từng có ghi chép. Thành thuộc sinh mệnh chi thụ, cho dù lục giai vu sư cũng sẽ đi tranh đoạt. Chẳng qua khô héo mầm non, không biết có giá trị gì. Vivian bất đắc dĩ lắc đầu. Dù đem ánh mắt rơi vào có Dạ Lỵ trên người, ma pháp cùng tử vong giáo hội muốn nó có chỗ lợi gì? Ma pháp cùng tử vong giáo hội. Có Dạ Lỵ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta đều bị Lô Mi xa lửa. Có Dạ Lỵ vội vàng nói, nàng căn bản cũng không phải là ma pháp cùng tử vong nữ thần tín đồ. Nàng là vong linh cùng báo thù nữ thần tín đồ. Cái đó nữ thần rất tà ác, với lại âm hiểm độc ác, thích nhất chế tạo tử linh, khống chế linh hồn. Dù khẽ gật đầu, nhưng mặc kệ là cái gọi là ma pháp cùng tử vong giáo hội, hay là vong linh cùng báo thù giáo hội, đối với Dỗ mà nói đều là giống nhau, đều là địch nhân. Sinh mệnh chi thụ mầm non rơi vào những kia tử linh vu sư trong tay, rất có thể trở thành hấp thụ thế giới sinh mệnh lực môi giới. Có Dạ Lỵ tiếp tục giải thích nói, tử linh vu sư có thể dựa vào những kia sinh mệnh lực, liên tục không ngừng mà sáng tạo tử linh quân đoàn, thậm chí có thể chế tạo ra cường đại tử linh sinh vật, phục sinh vong linh cùng báo thù nữ thần. Có Dạ Lỵ lệnh trong lòng mọi người giật mình, loại đó tà ác thần minh phục sinh tất nhiên là chủng tai nạn. Nhưng Dỗ cũng không tin tưởng Có Dạ Lỵ, chất vấn, ngươi vừa nãy vì sao không nói? Nếu như tử linh các vu sư thật sự toàn lực đi cổ một lâu đài cướp đoạt cái gọi là mầm non, các ngươi căn bản không ngăn cản được. Nếu như sinh mệnh chi thụ mầm non trọng yếu như vậy, xâm lấn cổ một lâu đài thực thi quỷ sẽ là mấy chục vạn. Vậy hạ, bọn hắn cũng không biết. Có Dạ Lỵ túi đầu giải thích nói, nhưng mà nếu như cổ một lâu đài luân hãm, cái đó mầm non tất nhiên sẽ rơi vào những kia tử linh vu sư trên tay. Cái này đem là một hồi đáng sợ tai nạn. Chỉ cần ngài năng lực cứu vớt cổ một công đức, cây kia sinh mệnh chi thụ mầm non hắn sẽ hai tay dâng lên. Có Dạ Lỵ vô cùng nghiêm túc nói ra, ta dùng tính mạng của ta xin thề, nói đều là lời nói thật, không có bất kỳ cái gì nói dối. Dô nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng cũng không có ngay lập tức đáp ứng. Dô đối với Vivian vây vây tay, lập tức tại bên tai nàng thấp giọng nói vài câu. Vivian gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, lần nữa liên hệ Á Lựu. Dô ánh mắt lại lần nữa rơi xuống có Dạ Lỵ trên người. Các ngươi hiểu rõ ta đối với giáo hội thái độ. Dô âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, ta có thể phái ra đế quốc quân đội cứu vớt tất cả, nhưng này mấy cái sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội thần quan, tương lai đều sẽ chết tự do. Cổ một công tước cùng tòa thành tam tiên tinh nhuệ tương lai nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Dù không thể nào cứu thoát ra một cái không nhận chính mình khống chế quý tộc. Ngài yên tâm, bệ hạ. Có Dạ Lỵ ngay lập tức giải thích nói, sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội đồng thời không có gia nhập thần thánh nghị hội. Bọn hắn càng tôn trọng tự nhiên, tín ngưỡng chính là sinh mệnh chi thụ thân mình. Dù có chút ngoài ý muốn, tôn trọng sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ là thần minh. Thần minh không phải duy nhất tín ngưỡng, bệ hạ, ngươi có thể lý giải bọn hắn càng thiên hướng về thuật sĩ. Có Dạ Lỵ giải thích nói, có lẽ ngài cũng được xưng hô bọn họ là sinh mệnh cùng tự nhiên vu sư. Bọn hắn muốn là phụng dưỡng tại thế giới khác một gốc sinh mệnh chi thụ. Sau đó chết liên hệ sau đó, bọn hắn bắt đầu chính mình tìm tòi nghiên cứu cùng nghiên cứu pháp thuật, cuối cùng đi về phía đối với tự nhiên tín ngưỡng. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn bảo vệ hộ cây kia khô héo sinh mệnh chi thụ mầm non. Nếu như ngài năng lực ra tay trợ giúp lời nói, bọn hắn nguyện ý vì ngài phục vụ. Có Dạ Lỵ lần này đã không còn giấu giếm, đem mọi thứ đều thẳng thắn ra đây. Điều này không phụ thuộc tại thần thánh nghị hội giáo hội, dù có chút hiếu kỳ. Sinh mệnh cùng tự nhiên vu sư, nghe tới đối với Viêm Long Đế quốc mà nói giá trị rất lớn. Tại Dỗ tự hỏi lúc, Vivian lấy lại tinh thần. Bệ hạ, có Dạ Lỵ nói tới quả thực có thể phát sinh, với lại trên lý luận có thể thực hiện. Nàng thấp giọng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Tỷ tỷ nói, nếu như Tử Linh Vu sư có thể đem hắn hủ hóa, chuyển hóa thành Tử Linh chi thụ. Tử Linh chi thụ không chỉ sẽ hấp thụ chung quanh sinh mệnh lực, thậm chí còn năng lực đồng hóa hoàn cảnh chung quanh, khiến cho thích hợp Tử Linh sinh tồn. Cái này đem là một hồi so hiện tại càng thêm nghiêm trọng tai nạn.
mặt phía bắc. Bọn hắn đi lên. Dầu hỏa, nhanh cầm dầu hỏa. Cung tiễn thủ, chú ý cái đó cự hình thực thi quỷ, xử lý nó. Ồn ào tiếng hô hoán tại cổ một lâu đài trên tường thành liên tục vang lên, các binh sĩ đang cùng không ngừng leo lên thành tường thực thi quỷ ra sức chém giết. Phía dưới tường thành hộ thành trên sông chất đầy thi thể của thực thi quỷ, đều là trước đó lưu lại dấu vết. Giờ phút này, những thi thể này đã trở thành cái khác thực thi quỷ tiến công tòa thành cầu nối. Thực thi quỷ nhóm không có bất kỳ cái gì khí giới công thành, dựa vào móng vuốt liền có thể leo lên thành tường. Chúng nó giống như thủy triều bình thường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì chúng nó không có công cụ, trên tường thành binh sĩ mới có thể ngăn cản. Phía trước lại đi tới một đầu. Một tên binh lính kinh hãi hô, lại có một đầu cự hình thực thi quỷ xông lại. Bắn tên. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mấy chục chi mũi tên lửa từ không trung lăng không bắn ra, liên tiếp 2-3 lần chuẩn xác mà đính tại cự hình thực thi quỷ trên đầu. Bình một tiếng vang thật lớn, cự hình thực thi quỷ nặng nề mà đập xuống đất, đem sau lưng thực thi quỷ ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, đến không hết dầu hỏa bình cùng cự thạch từ trên tường thành rơi xuống, phía dưới tường thành trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Nhưng thực thi quỷ căn bản không quan tâm thương vong, nhiều hơn nữa thực thi quỷ chạy nhanh mà đến. Thời gian dài ra sức chém giết nhường các binh sĩ thể lực hao hết, cho dù là kỵ sĩ cũng đã bước chân lảo đảo, huống chi là binh lính bình thường. Ngay tại các binh sĩ không tự chủ lui lại lúc, bầu trời đột nhiên sáng lên từng đạo lục quang. Một tên thân xuyên màu xanh sẫm trường bào lão giả đứng ở phía sau, trong tay giơ cao lên pháp trượng. Trên pháp trượng khảm nạm lấy một quả lớn chừng quả đấm xanh biết bảo thạch, lóe ra quang mang chói mắt. Đúng lúc này, điểm sáng màu xanh lục như là giọt mưa loại từ không trung rơi xuống, rơi vào các binh sĩ trên người. Các binh sĩ lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tinh lực đang bay nhanh khôi phục. Bị thực thi quỷ trảo thương vết thương cũng đang từ từ khép lại, ngay cả trên tường thành tử linh chi khí biến mất mấy phần. Các binh sĩ lần nữa tỉnh lại, trong mắt lộ ra tinh quang nhào về phía thực thi quỷ. Giết! Quan chỉ huy lớn tiếng gào thét, đem những quái vật này cho ta đuổi xuống tường thành. Các binh sĩ cơ lợi nhận ra sức trước ép, thật sự đem thực thi quỷ tất cả đều đuổi xuống tường thành. Đông đông đông. Ngay tại binh sĩ tinh thần phấn chấn lúc, nổ vang đánh tới. Dương mắt nhìn lên, làm cho người hoảng sợ tràng cảnh xuất hiện. Mấy trăm con cự hình thực thi quỷ hướng phía tòa thành chạy nhanh mà đến. Phía sau còn đi theo vô số thân ảnh, đen nghịt hướng phía cổ một lâu đài chạy tới. Ngăn lại chúng nó. Quan chỉ huy gào thét hô lớn, cùng tiến thủ. Ngăn lại chúng nó. Đến không hết mũi tên xẹt qua giữa không trung, ngay cả trường mâu đều bị bắn ra đi. Dù vậy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cự hình thực thi quỷ bước chân. Trong nháy mắt chúng nó liền vọt tới tường thành cùng trước cổng chính, dùng thân thể mãnh liệt va chạm. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng tiếng vang, ngay cả tất cả tường thành cũng bắt đầu run rẩy. Xong rồi, tường thành muốn sụp đổ. Câm miệng, cho ta giữ vững. Quan chỉ huy lớn tiếng gầm thét, nhặt lên trường mâu ra sức nhìn về phía dưới thành cự hình thực thi quỷ. Chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, cự hình thực thi quỷ đầu bị đâm xuyên. Nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Ngã xuống cự hình thực thi quỷ ngược lại trở thành cầu thang, nhiều hơn nữa thực thi quỷ dẫm lên thi thể của nó leo về phía trước. Càng đáng sợ chính là, cửa thành lúc này đã phát ra trận trận rên rỉ, nghe vào không bao lâu liền sẽ bị cự hình thực thi quỷ phá tan. Trên tường thành quan chỉ huy ý thức được không tốt, vô đến một cái bên người binh sĩ, báo tin giáo hội người mang công tức rời khỏi. Nhanh! Binh sĩ ngay lập tức minh bạch qua đến, hô lớn, đúng. Đúng vào lúc này, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân mang theo bốn tên thân xuyên áo choàng người đi đến tường thành. Ta sẽ không rời đi, ta sẽ với các ngươi cùng nhau thủ vệ cổ mục lâu đài. Nói xong, trung niên nam nhân rút ra trường kiếm, cổ mục gia tộc các dũng sĩ, ta xì hai cù mù, cổ mục công quốc kẻ thống trị, sẽ vĩnh viễn với các ngươi đứng chung một chỗ. Giết! Giết! Các binh sĩ sĩ khí lần nữa tăng gọn. Bốn tên thân xuyên áo choàng người đồng thời giơ lên trong tay pháp trượng, mấy chục cây đằng mạn từ đó trôi ra, trong nháy mắt đâm xuyên thực thi quỷ đầu. Đúng lúc này đằng mạn như là trường xa đồng dạng tại trên tường thành thật nhanh đi khắp, thu gặt lấy nhiều hơn nữa thực thi quỷ sinh mệnh. Mau nhìn thiên thượng. Lúc này các binh sĩ thấp thỏm cao giọng gọi gấp, trên trời là cái gì? Một cái hắc ảnh từ trên bầu trời bay nào mà xuống, đem binh sĩ đầu xé nát. Một tên cung tiễn thủ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt khai cung đem nó một tiễn bắn xuống. Ngao! Hắc ảnh kêu thảm một tiếng đập xuống đất, mang cánh thực thi quỷ. Các binh sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này thực thi quỷ sau lưng dài ra một đôi cánh rơi. Mau nhìn. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc, bầu trời xa xăm một mảnh đen kịt. Tất cả đều là mọc ra cánh thực thi quỷ. Cung tiễn thủ, quan chỉ huy lớn tiếng gào thét, đem những tên kia đều bắn xuống đến. Nhưng mà lần này trong tưởng tượng mưa tên không có xuất hiện, chỉ có lẻ tẻ mũi tên bắn ra. Của ta tiễn bắn rỗng, ta cũng không có. Đại nhân không có tiễn. Chết tiệt. Quan chỉ huy chửi mắng một tiếng, lại căn bản không có thời gian phàn nàn. Vì dưới tường thành lại vọt tới một đám thực thi quỷ. Chú ý cảnh giới, mang cánh quái vật bay vào tòa thành. Quan chỉ huy chỉ có thể lớn tiếng la lên nhường các binh sĩ cẩn thận. Nhưng hắn hiểu rõ, đối mặt trên mặt đất cùng bầu trời hai mặt giáp công, tòa thành đã là giữ nhiều lành ít. Mọi người ở đây sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, bóng đen to lớn từ vân tử đó bay ra. Cuộn trào manh liệt liệt diễm phun trào ra lọt vào cánh rơi thực thi quỷ nhóm bên trong. Trong chốc lát mọc ra cánh thực thi quỷ như là trên cây quả dập nát từ bình thường, dị rào tung tích. Mấy cái cự long theo bay ra, các loại long tức rơi vào thực thi quỷ trong đám. Đen nghị thực thi quỷ nhóm, ngay lập tức trở thành một cái biển lửa. Không chỉ như vậy, thành thị bên kia còn bay tới mười mấy con cự ưng cùng tự chuẩn. Màu đen bình càng không ngừng rơi vào thực thi quỷ bên trong, lại trở thành từng cái biển lửa. Trên bầu trời cánh rơi thực thi quỷ không chỉ hóa thành tro,
ngay cả mặt đất thực thi quỷ cũng đều lâm vào hỗn loạn tương bừng. Viện quân, là viện quân của chúng ta. Các binh sĩ hưng phấn mà la lên, nắm chặt lợi nhận bắt đầu ra sức chém giết. Là viện quân. Cổ Mục công tước ngay lập tức phản ứng, là Viêm Long đế quốc viện quân. Công tước đột nhiên vung vây trường kiếm, các dũng sĩ, đem những quái vật này đều cho ta đuổi xuống. Giết a. Tại cự long trợ giúp dưới, trên tường thành thực thi quỷ cuối cùng lần nữa bị đè ép trở về. Thực thi quỷ tiến công vẫn còn tiếp tục, nhưng không có không trung uy hiếp, tăng thêm sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội người giúp đỡ, thực thi quỷ tạm thời không lên được tường thành. Rất nhanh, cự long cùng quân đoàn thiên hỏa nhóm lần lượt tụ tập tại tòa thành trước, cộng đồng thủ vệ hạ nhường binh sĩ áp lực lại nhẹ mấy phần. Hắc viêm quanh quẩn trên không trung một vòng, chậm rãi đáp xuống tòa thành trên quảng trường. Mặc thiếp thân long lân giáp rổ từ hắc viêm trên lưng nhảy xuống tới. Này thân long lân giáp do Lê Minh hội lại lần nữa chế tác, tăng lên tính bền dẻo, đao kiếm cùng với năng lượng phòng hộ phụ ma, còn khảm nạm mặt đất bảo thạch, năng lực ngạnh kháng một vòng pháp thuật. Vivian cùng cắt lốt đám người đã sớm hạ xuống, thủ hộ tại rổ bên cạnh. Cổ Một công tức sớm đã đợi chờ tốt, nhìn thấy rổ cung kính một chân quỳ xuống, vĩ đại viêm long bệ hạ, cảm ơn ngài cứu viện. Cổ Một công tức âm thanh chân thành, không chút do dự nói ra, cổ Một gia tộc đem thế hệ trung thành với ngài. Thời khắc thế này lễ nghi đều miễn đi. Rổ nhìn hắn, bình tĩnh nói, đem sinh mệnh chi thụ mầm non lấy ra. Chương 376, ma năng mạng lưới, 1, chương 376, ma năng mạng lưới, 1. Cổ Một công tức hơi sững sờ, có chút do dự. Rổ nhìn hắn bộ dáng, cười cười, mới vừa rồi còn nói phải hướng ta hiệu chung, hiện tại đã bắt đầu chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Không có, hoàng đế bệ hạ. Cổ Một công tước vội vàng nói, chỉ là hắn nhìn một chút phía trước xoay quanh cự long, lại nhìn một chút rổ, muốn nói lại thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm tới sinh mệnh chi thụ mầm non đều rời đi nơi này, ném đi các ngươi? Rổ vừa cười vừa nói, hoàng đế danh dự xa so với tính mạng của ngươi quan trọng nhiều lắm. Cho dù những kia thực thi quỷ lần nữa tiến công, ta cũng có thể mang theo các ngươi rời khỏi. Rổ không để ý đến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người mặc màu xanh sẫm trường bào thân ảnh. Các ngươi đều là sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội tín đồ. Vĩ đại Viêm Long hoàng đế, nguyện tự nhiên bảo hộ lấy ngài. Giáo hội mấy người có hơi cúi người thi lễ. Rô khẽ gật đầu, đối với mấy người này ấn tượng không tệ. Từ mấy người trong lời nói đến xem, bọn hắn xác thực không có tín ngưỡng thần minh. Có dạ lì nói cho ta biết, các ngươi cùng cái khác giáo hội người không giống nhau. Nếu như các ngươi ai nguyện ý vì đế quốc đem sức lực phục vụ, Rô không e dè nói, ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời khỏi, bảo đảm an toàn của các ngươi. Mấy người mặc trường bào người liếc nhau, một lão giả đứng ra. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta sẽ đi theo sinh mệnh chi thụ mầm non. Lão giả cung kính nói ra, nếu như ngài năng lực bảo vệ tốt sinh mệnh chi thụ mầm non, chúng ta nguyện ý vì đế quốc phục vụ. Ngươi là thần quan hay là chủ giáo? Dô nhìn lão giả hỏi. Mời tha thứ cho ta thất lễ, hoàng đế bệ hạ, ta là Mai Ổ Kỳ Phò Dẹt, chỉ có thể coi là trưởng giả. Lão giả lần nữa thi lễ, giải thích nói, chúng ta tự nhiên cùng sinh mệnh giáo hội không có đẳng cấp, tất cả mọi người phụng dưỡng tự nhiên, đều là bình đẳng. Chẳng trách không gia nhập thần thánh nghị hội, ngay cả giáo hội cơ sở kết cấu đều không có, như vậy giáo hội lý niệm cũng không thể nào nói tới. Dô không có chú ý quá nhiều, nhìn về phía của một công tước, không muốn nhiều lời nữa, đi xem viên kia mầm non. Dô tự nhiên muốn trước xác định cái gọi là sinh mệnh chi thụ mầm non chân thực tính. Nếu như đây là chàng âm mưu, có người không những không thể sống, còn muốn bị tra tấn. Đúng, Viêm Long bệ hạ. Cổ Một công tước gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Cắt lốt cùng lũ sẻn dẫn đầu đi theo. Dô cùng vị vi ẩn theo ở phía sau. Cổ Một công tước bước nhanh hơn, mang theo mọi người bước vào tòa thành lầu chính. Dường như tất cả pháo đài quý tộc đều xây ở mật thất dưới đất. Cổ Một lâu đài phòng bảo tàng cũng không ngoại lệ. Cổ Một công tước mang theo rổ vòng qua đại sảnh, trực tiếp đi đến tận cùng bên trong nhất căn phòng. Hắn đưa tay vặn mẹo trên tường đến, lập tức nhất đạo cơ quan văng lên. Giá sách chậm rãi rời, một cái đen nhánh đường hầm xuất hiện ở trước mắt. Mời đi theo ta. Cổ Một công tước dẫn đầu bước vào đường hầm. Cắt lốt cùng lũ sẻn theo sát phía sau, một mực đi theo. Hồi lâu qua đi, bảo đảm phía dưới không có khác thường về sau, lũ sẻn mới đi đi lên. Hẳn là thật sự, bệ hạ. Lũ sẻn báo cáo. Dô gật đầu, đi theo lũ sẻn đi vào cầu thang đường hầm. Đường hầm vô cùng hẹp, chỉ có thể cho hai người song song thông qua. Cầu thang cuối cùng là trầm trọng thạch môn, Dô đã đến lúc cửa lớn đã mở ra. Bên trong là cổ một gia tộc tàng bảo khố, bày đầy các loại cái dương. Dô không có chú ý những thứ này, ánh mắt chỉ là theo bước chân tiến tới lướt qua. Dô đã nhìn qua rất nhiều dạng này tàng bảo khố, đã chết lặng. Dô đối với tiền đã không có cảm giác. Dô ánh mắt vòng qua tàng bảo khố, ánh mắt trực tiếp rơi vào tận cùng bên trong nhất căn phòng. Căn phòng không có cửa, nhưng có một cái màu lam nhạt bình chướng, để người thấy không rõ đồ vật bên trong. Cổ một công tước đi lên trước, dùng đao vạch phá bàn tay, đem mang theo tiên huyết tay để tại bình chướng bên trên. Bình chướng quang mang dần dần tiêu tán. Dô lúc này mới thấy rõ, trong phòng tất cả. Căn phòng rất nhỏ, mặt đất không đến 5 mét vuông, trên mặt đất trên tường vẽ đầy phù văn. Một cái chậu hoa đặt ở gian phòng trung ương. Chậu hoa phản xạ ánh lửa, như là nào đó kim loại, phía trên còn điêu khắc đầy hoa văn. Hoa văn thỉnh thoảng lóe ra yếu ớt lục quang, xem xét chính là vu sư phù văn. Chậu hoa trong, trừ ra màu đen thổ nhưỡng bên ngoài, còn để đó mười mấy quả sinh mệnh bảo thạch. Những kia bảo thạch lóe ra sáng ngời, như là ban đêm đom đóm đồng dạng. Mà ở chậu hoa trung ương thì là một cái lớn chừng bàn tay nhánh cây nhỏ, phía trên còn mang theo khô héo lá cây. Là cái này, sinh mệnh chi thụ mầm non. Dô nghi ngờ nhìn cổ một công tước, lại nhìn một chút sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội tín đồ cùng lũ sen. Nhưng so với chậu hoa cùng siêu phàm bảo thạch, này sinh mệnh chi thụ nhìn lên tới quá bình thường a. Nay cùng mùa thu ven đường nhặt nhánh cây nhỏ nhìn lên tới, không sai biệt lắm. Duy nhất có chút ít khó được chính là Diệp Tử mặc dù đã khô héo, nhưng nhìn qua vẫn như cũ hoàn chỉnh, không có một chút tổn hại, dường như giả đồng dạng.
Đúng vậy, bệ hạ. Cổ Mục công tức gật đầu, chỉ là nó khô héo, để người nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương.
Này cũng là bọn hắn bản thân bảo vệ cách thức.
Giáo hội Mạc Cổ Cải nói thêm.
Dô khẽ gật đầu, mang lên nó, chúng ta rời đi nơi này.
Thật có lỗi, bệ hạ.
Mạc Cổ Cải nói ra, chúng ta không có cách nào mang đi nó.
Mạc Cổ Cải nhìn về phía pháp trận trong ương sinh mệnh chi thụ mầm non, trong mắt mang theo đau thương. Pháp trận này có thể cho nó cưỡng ép rót vào một tia sinh mệnh lực lượng, chỉ có như vậy này khỏa sinh mệnh chi thụ mầm non mới có thể không triệt để chết đi.
Mạc Ổ Cải thở dài, nếu như rời đi nơi này, nó nhiều nhất sống sót hồi lâu.
Nửa ngày, chúng ta căn bản là không có cách dựng ra một cái mới pháp trận,
cần sinh mệnh lực lượng.
Dù đi lên trước, hắn nhìn chăm chú chậu hoa trong khô héo cây giống,
có thể ta có thể giúp nó.
Ngài có biện pháp?
Giáo hội người ánh mắt tập trung ở rổ trên người, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại biến thành hoài nghi,
rất hiển nhiên không tin.
Vô ý mạo phạm hoàng đế bệ hạ.
Mạc Ổ Cải nói ra, chúng ta hiểu rõ ngài cường đại, nhưng mà
hắn dừng lại một lát, chuyện này không có dễ dàng như vậy.
Sinh mệnh chi thụ mầm non rất yếu ớt.
Dô khoát khoát tay, ngắt lời nói của hắn.
Bất kể như thế nào, cái này mầm non không thể nào vĩnh viễn để ở chỗ này,
bằng không nó là sẽ trở thành tất cả chúng ta uy hiếp.
Dô giọng nói nghiêm túc, loại vật này để ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị phát hiện.
Chúng ta nhất định phải đem nó mang đi, không thể để cho nó cố định tại nơi này,
nhất là tại hiện ở cái địa phương này.
Dô không e dè nói, hoặc là mang đi nó, hoặc là hủy đi nó.
Dô cũng không phải muốn uy hiếp ai.
Trên thực tế, nếu như sinh mệnh chi thụ mầm non để ở chỗ này liền cần phái trọng binh bảo hộ, như vậy bên kia tử linh vu sư khẳng định sẽ có phát giác.
Huống chi, dù không thể nào đem đế quốc quân lực đưa lên tại một cái đại bộ phận địa khu đều đã luân hãm địa phương.
Tuyệt đối không thể hủy nó, bệ hạ.
Sau lưng một tên trẻ tuổi giáo hội thành viên hô, nó là chúng ta hy vọng duy nhất.
Chuyện này ngươi quyết định không được.
Dô nhìn người trẻ tuổi kia, thử một chút còn có hy vọng, không thử nghiệm các ngươi bồi tiếp nó cùng nhau hủy diệt.
Tang bảo khố trong một trận trầm mặc.
Được rồi, hoàng đế bệ hạ, ngài là đúng.
Mạc Ổ cái thở dài một tiếng. Là chúng ta có vài ngày thật.
Mạc Ổ Cải đã hiểu.
Nếu như thủ không được, như vậy cuối cùng chính mình cùng các đồng bạn sẽ cùng sinh mệnh chi thụ mầm non cùng nhau đổ vào nơi này.
Kỳ thực mọi người đều biết đạo lý này.
Chẳng qua không tới một bước cuối cùng.
Có thể sự việc còn không có bết bát như vậy.
Dô không tiếp tục nói nhảm.
Hắn giơ tay lên, một khỏa xanh biết tự nhiên chi trùng trong lòng bàn tay trong ngưng tụ.
Đây là...
Mạc Ổ Cải trừng to mắt, khó có thể tin chằm chằm vào Dô trên tay tự nhiên chi trùng.
Ồ!
Dô vô cùng tò mò nhìn Mạc Ổ Cải, ngươi biết vật này.
Đây không phải tự nhiên bản nguyên sao?
Mạc Ổ Cải trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi, là tự nhiên bản nguyên.
Mạc Ổ Cải lắc đầu, mặc dù khí tức rất nhỏ yếu, nhưng ta có thể xác định nó là được.
Ngài làm sao có khả năng có tự nhiên bản nguyên?
Mạc Ổ Cải không thể tưởng tượng nổi truy vấn.
Dô cũng có chút hiếu kỳ,
nhưng bây giờ không còn thời gian để ý tới những thứ này. Dô khống chế tự nhiên chi trùng tiện hướng sinh mệnh chi thụ mầm non,
trong tự nhiên nhẹ nhàng rơi vào trên cành cây, xanh biết quang mang lấp lóe.
Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tự nhiên chi trùng lập tức không trở ngại chút nào mà dung nhập sinh mệnh chi thụ.
Đúng lúc này tất cả cành cây cũng bắt đầu run rẩy. Gian phòng pháp trận trong nháy mắt sáng lên trong xanh biếc quang mang. Châu Hoa bên chương 376, ma năng mạng lưới 2, chương 376, ma năng mạng lưới 2, trong siêu phàm bảo thạch càng giống là đèn ma pháp một loại quang gai nhỏ mắt, để người không nhịn được quay đầu chỗ khác.
Đúng lúc này, lục quang như là như suối chảy bắt đầu lưu động, toàn bộ hướng về sinh mệnh chi thụ mầm non trong hội tụ.
Sinh mệnh chi thụ mầm non nó đang chủ động hấp thụ sinh mệnh lực lượng.
Mạc Ổ Cải bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.
Thần tích a.
Sinh mệnh chi thụ sống.
Nó sống lại.
Mấy tên khác giáo hội người tất cả đều kích động quỳ xuống, hướng phía sinh mệnh chi thụ mầm non quỳ lạy,
nước mắt lưng tròng, kích động đến toàn thân run rẩy.
Còn nói không phải giáo hội, này chẳng phải là giống nhau sao?
Dô cười cười,
chẳng qua cũng còn tốt,
tín ngưỡng sinh mệnh chi thụ càng tốt hơn vì hiện tại mình đã dùng tự nhiên chi trùng cùng với nó thành lập liên hệ.
Cảm tạ ngài, hoàng đế bệ hạ.
Mạc Ổ Cải kích động quay đầu hướng Dô lễ bái, cảm tạ ngài cứu sống sinh mệnh chi thụ,
để cho chúng ta có mới tín ngưỡng,
mời ngài cho sinh mệnh chi thụ nhiều hơn nữa tự nhiên bản nguyên.
Cảm tạ ngài, hoàng đế bệ hạ.
Cái khác giáo hội nhân viên cũng bắt đầu hướng Dô quỳ lạy, chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực.
Lúc này Lũ Sen mấy người cũng có chút kinh ngạc,
chẳng ai ngờ rằng hoàng đế ban cho tự nhiên chi trùng chân quý như vậy.
Dô cũng hơi nghi hoặc một chút, cái gọi là tự nhiên bản nguyên rốt cuộc là thứ gì?
Nhưng giờ phút này không phải nói chuyện phiếm thời cơ, hiện tại có thể đem nó mang đi.
Dô hỏi,
chỉ cần lại chờ đợi một hồi và sinh mệnh chi thụ mầm non triệt để thức tỉnh.
Mạc Ổ Cải vội vàng giải thích nói, chờ nó hấp thụ đầy đủ sinh mệnh lực lượng là có thể rời đi.
Vừa dứt lời, chậu hoa bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng giòn vang.
Mọi người ngay lập tức quay đầu, mười mấy quả sinh mệnh bảo thạch tất cả đều trở thành khối vụn, nguyên bản xanh lá cũng biến thành sẫm trắng.
Trong phòng pháp trận quang mang cũng dần dần tàn đi, khôi phục bình tĩnh.
Nhìn tới, đã kết thúc.
Dô đi lên trước, cầm lấy cái đó kim loại chậu hoa.
Cái này chậu hoa nhìn qua không lớn, cầm lên đến không sai biệt lắm có 5-60 cân.
Chẳng qua đối với Dô mà nói, 50 cân cùng 20 cân không có khác nhau.
Mặc Ổ Cải những người kia nói gốc cây này miêu đã phục sinh, nhưng Dô không nhìn ra quá đại biến hóa.
Dô cầm lên đến quan sát kỹ, mới có thể từ gân lá trông được ra một tia xanh lá.
Bất quá Dô ngược lại là cùng sinh mệnh chi thụ trong lúc đó cảm giác được liên hệ.
Đi thôi.
Dô tự mình cầm lên chậu hoa, trực tiếp đi ra ngoài. Mạc Ổ Cai đám người nhanh chóng xuống tới, bệ hạ, vẫn là chúng ta đến đây đi. Ngài dạng này đế hoàng thân thể không thể làm mệt mỏi như vậy sống.
Đúng vậy a, hoàng đế bệ hạ để cho chúng ta đến đây đi.
Giấu trong bảo khố lập tức hỗn loạn tương mừng, Mạc Ổ Cai bọn người tranh đoạt lấy muốn vận chuyển chậu hoa, đến mức cắt lốt bọn người chen không được.
Các ngươi không cần lo lắng, của ta kỵ sĩ cùng cự long sẽ hộ tống nó đến địa phương an toàn.
Dù không để ý đến bất luận người nào giúp đỡ, vẫn như cũ tự mình mang theo chậu hoa.
Tất cả lui ra. Cắt lốt nhanh chóng tiến lên, đem giáo hội người đều ngăn tại phía sau.
Nếu như các ngươi còn muốn giữ vững tín ngưỡng của mình, như vậy thì thành thật thật theo ở phía sau.
Cắt lốt một tiếng thét ra lệnh, truyền kỳ kỵ sĩ khí thế ép hướng mọi người, này mới khiến giáo hội đám người tỉnh táo lại.
Cổ Mục công tức bước nhanh hơn, lại gần rồ.
Bệ hạ, ngài có thể hay không đem bên ngoài kia tam tiên tên lính cũng đều cứu đi?
Bọn hắn đều là trung thành dũng cảm chiến sĩ.
Trong ánh mắt của hắn mang theo khẩn cầu, bọn hắn đều là Cổ Mục công quốc tinh nhuệ, không thể so với bất luận cái gì quân đoàn kém.
Rồ khẽ gật đầu.
Các binh sĩ anh dũng rồ đều thấy được.
Tất cả mọi người cứu đi sao?
Có chút khó khăn.
Rồ như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không phải là không được.
Hoàng đế bệ hạ, thật sự sẽ cứu tất cả mọi người sao?
Cổ Mục công tức nhìn lên bầu trời trong dần dần biến mất tự lòng, nhịn không được nói ra.
Dù cưới lấy hắc viêm mang theo sinh mệnh chi thụ mầm non rời khỏi, còn mang đi ba tên sinh mệnh cùng tự nhiên giáo hội thành viên.
Trên thực tế, từ sinh mệnh chi thụ mầm non giao ra trong nháy mắt kia, mọi thứ đều không chịu đến Cổ Mục công tức nắm trong tay.
Cự ưng kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc, trong thanh âm mang theo lệnh bằng, nếu như ngài lại có một câu chất vấn thánh chủ bệ hạ ngôn ngữ, ta liền biết xuất lĩnh quân đoàn thiên hỏa đem Cổ Mục lâu đài trở thành biển lửa.
Cho dù bệ hạ ngày sau sẽ xử phạt ta.
Cự ưng kỵ sĩ tức giận mắt nhìn Cổ Mục công tước.
Ông trời của chúng ta hỏa còn thừa lại một nửa, sẽ ở hiểm hộ các ngươi rút lui lúc sử dụng.
Hiện tại thừa dịp thực thi quỷ thế công không mạnh mẽ, đội vàng thu thập gia tộc của ngài tài sản.
Cự ưng kỵ sĩ vừa dứt lời, leo lên chính mình cự ưng, ngài tốt nhất nhanh lên, bằng không chúng nó chỉ có thể mai một dưới đất.
Nói xong không giống nhau Cổ Mục công tước lời nói, cự ưng kỵ sĩ cưỡi lấy cự ưng, leo lên tháp lâu cùng các đội hữu hợp thành hợp lại cùng nhau.
Lúc này công tước bên người kỵ sĩ nhịn không được mở miệng, công tước đại nhân, như vậy một tên đội trưởng liền dám uống như vậy lệnh ngài, chúng ta hiệu trung rổ hoàng đế là đúng sao?
Những thứ này hiện tại không quan trọng.
Cổ Mục công tước thở dài một tiếng, chỉ cần hoàng đế bệ hạ đem tất cả mọi người cứu ra ngoài, đây hết thảy đều không quan trọng.
Ầm ầm,
nổ vang đột nhiên ngắt lời Cổ Mục công tước.
Đúng lúc này mặt đất bắt đầu mãnh liệt chấn động, trong lúc nhất thời thân thể tất cả mọi người cũng bắt đầu lắc lư.
Có chuyện gì vậy?
Cổ Mục công tước kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía tường thành phương hướng, hô to một tiếng, là thực thi quỷ toàn diện bắt đầu tiến công.
Không phải.
Trên tường thành quan chỉ huy đáp lại nói, tựa như là hậu sơn.
Chấn động ngày càng rõ ràng.
Mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, thủ vệ đột nhiên cuống quýt mà đã chạy tới, công tước đại nhân, hậu viện phía dưới chui ra một con rồng.
Luân hãm của một trong thành, nào đó âm u trống trải trong tầng hầm ngầm.
Lộ Mị Sa đứng ở pháp trận phía trước, từ từ nhắm hai mắt mặc niệm lấy chú ngữ.
Pháp trận bên trong là một bộ mặc áo choàng thân ảnh, phía trên hoa văn có thể nhìn ra hẳn là thần hy giáo hội nhân viên thần chức.
Lúc này giáo hội nhân viên thần chức sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, nhìn qua đã chết đi nhiều khi.
Theo Lộ Mị Sa không ngừng mà tụ niệm, thi thể hai mắt bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ.
Lộ Mị Sa đại nhân,
Lộ Mị Sa đại nhân.
Đúng vào lúc này một tên khác mặc áo choàng tử linh vũ sư gấp rút mà chạy vào.
Không đợi hắn đã chạy tới, một cái cốt thứ bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của hắn, đưa hắn đính tại trên tường.
Ngu xuẩn.
Lộ Mị Sa mặt xấu xí thượng thần sắc âm trầm, ta lập tức muốn thành công.
Đều bởi vì ngươi ngu xuẩn ta lại muốn lần nữa tới qua.
Cũng bởi vì ngươi, ta lại muốn thiếu luyện chế một tên thi vu.
Đại nhân.
Bị đính tại trên tường tử linh vu sư âm thanh run rẩy, trước đó không lâu rổ cưới lấy hắn cự long bay vào cổ mục trong thành bảo.
Ngay tại vừa nay có cố mãnh liệt sinh mệnh lực lượng ba động xuất hiện, sau đó hắn đều cưới lấy long đội vàng rời đi.
Ừm.
Lộ Mị Sa cao mày, hắn tự mình đến.
Cổ mục lâu đài trong có cái gì siêu phàm bảo vật?
Mãnh liệt sinh mệnh lực lượng ba động.
Lộ Mị Sa như có điều suy nghĩ, chuyện này ta sẽ hồi báo cho chủ ta, hiện tại ngươi ngay lập tức cút ra ngoài cho ta.
Dù đã rời khỏi, cho dù có siêu phàm bảo vật cũng đã mang đi.
Hiện tại Lộ Mị Sa càng quan trọng chính là sử dụng đồng đậm tử linh năng lượng, luyện chế chính mình thi vu.
Là đại nhân.
Tử linh vu sư dùng sức nổ ngực cốt thứ, đội vàng sau khi hành lễ chạy ra ngoài.
Lộ Mị Sa hít sâu một hơi, lại lần nữa ngồi về pháp trận phía trước.
Dù cưới lấy hắc viêm trực tiếp bay trở về hậu phương, về đến quân doanh đóng quân tỏa thành bên trong.
Tiếp ứng công tức loại chuyện này không cần dỗ tự mình ở đây, cơ dít cùng lũ sẻn đám người sẽ an bài.
Nham tích đã đi hỗ trợ, cụ thể như thế nào chấp hành, không phải dỗ suy tính.
Dù hiện tại càng hiếu kỳ, cái này sinh mệnh chi thụ mầm non có giá trị gì?
Tự nhiên bản nguyên.
Tư nhân trong phòng nghị sự, dỗ nhớ ra Mạc Ổ cái lời nói, lại ngưng tụ một khỏa tự nhiên chi trùng đầu nhập sinh mệnh chi thụ mầm non bên trong.
Dỗ trước đó không có từng làm như thế, vì không cần phải.
Một khỏa tự nhiên chi chủng đều đầy đủ sửa đổi các bộ hạ thể chất, lại nhiều đều là lãng phí.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên nếm thử.
Tự nhiên chi chủng rơi vào sinh mệnh chi thụ mầm non thượng lóe lên một cái, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa.
Chậu hoa bên trong sinh mệnh chi thụ mầm non có hơi run run, Diệp Tử thần kỳ chuyển hướng rộ trên dưới đong đưa.
Rộ nhịn không được lại ngưng tụ một khỏa đưa đến sinh mệnh chi thụ mầm non bên trong, lần nữa biến mất không thấy.
Mầm non lá cây lần nữa trên dưới đong đưa.
Bệ hạ, ngài có trên lệch chút ít tâm.
Bên cạnh vị ẩn nhịn không được nói ra. Ta cùng tỷ tỷ đều không có đạt được nhiều như vậy tự nhiên chi chủng.
Ta cho các ngươi nhiều như vậy sinh mệnh chi chủng, các ngươi cũng không nở hoa.
Dô thuận miệng nói câu, vì vị ẩn trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Không có quản điểm môi vị vị ẩn, Dô cúi đầu nhìn sinh mệnh chi thụ mầm non, ngươi vô cùng thích cũng không được, tự nhiên chi chủng còn không phải thế sao vô hạn. Dô cảm nhận được mầm non vui sướng, vừa cười vừa nói, chờ ngươi những kia các tín đồ đi đế quốc thành lập tốt pháp trận, đến lúc đó ngươi có thể mỗi ngày hấp thụ sinh mệnh lực. Bất quá, ta trước tiên có thể cho ngươi này mấy quả bể nát sinh mệnh bảo thạch đổi đi. Dô nói xong, sinh mệnh chi thụ lá cây lần nữa trên dưới đông đưa, tựa hồ là đang cảm tạ Dô. Dô cười cười, nhịn không được nhẹ nhàng nuốt ve thủy dưới tử. Mà liền tại đụng phải Diệp Tử trong ngay mắt, Dô chung quanh cảnh tượng đột biến, bên hai đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm huyền ảo. Tinh thần cường độ vượt qua 50 điểm ma năng mạng lưới thành lập, Dô đột nhiên thu tay lại, nhìn chằm chằm sinh mệnh chi thụ mầm non. Vừa nãy phát sinh cái gì? Chương 377, ta không phải thần minh, nhưng các ngươi có thể tín ngưỡng đế hoàng. Chương 377, ta không phải thần minh, nhưng các ngươi có thể tín ngưỡng đế hoàng. Vừa nãy đụng vào sinh mệnh chi thụ mầm non một cái mắt, Dô cảm giác chính mình tiến nhập một không gian khác, hết thảy chung quanh trở nên hư vô. Vẹn vẹn một cái mắt, Dô còn không có thấy rõ tất cả. Chẳng qua Dô cũng không có cảm nhận được thống khổ gì hoặc khác thường. Mấu chốt là hệ thống nhắc nhở, biểu hiện ma năng mạng lưới đã thành lập. Có thể ma năng mạng lưới ở đâu? Dô thử nghiệm kết nối ma năng mạng lưới, hệ thống nhắc nhở tinh thần cường độ chưa đủ. Là bởi vì này khỏa sinh mệnh chi thụ mầm non nguyên nhân sao? Dô nhìn cây giống, tự lẩm bẩm. Làm sao vậy, bệ hạ? Bên cạnh vị vị ẩn thấy thế cảnh giác dò hỏi. Dô như có điều suy nghĩ lắc đầu, không sao. Đừng lo lắng. Dô an ủi hai câu. Vừa nãy trạng thái, Dô không biết như thế nào miêu tả. Dô chỉ hoan thở ra một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó Dô lần nữa đưa tay, chạm đến sinh mệnh chi thụ mầm non lá cây. Một sát na này, Dô ý thức trong nháy mắt bị lôi kéo. Trung quanh cảnh tượng trở nên mơ hồ, thanh âm huyên náo tại vang lên bên tai. Dô cảm giác thân thể chính mình hướng lên trôi nổi, cảnh tượng trước mắt biến ảo, tiến nhập một mảnh màu xanh biết rạng rào thế giới. Đây là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên, phía trên có vô số mầm non lóe ra quan điểm, như là xanh biết tinh thần chiếu xuống mặt đất. Trong lúc lơ đãng cúi đầu, Dô phát hiện tự thân phía dưới là một cây đại thụ. Không, chính mình là biến thành đại thụ. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong chốc lát, đại lượng thông tin tràn vào trong đầu. Hồi lâu qua đi, Dô mới lấy lại tinh thần. Sinh mệnh chi thụ mầm non cùng Dô kết nối, có thể Dô tinh thần cường độ tăng lên trên diện rộng, kích hoạt tự nhiên chi chủng ma năng mạng lưới. Sinh mệnh chi thụ xác thực có năng lực như vậy. Bản thân nó có thể câu thông trong phạm vi nhất định tất cả thực vật. Trong khi trưởng thành là thế giới thụ lúc, thậm chí năng lực câu thông trên thế giới tất cả thực vật. Đương nhiên, sinh mệnh chi thụ mầm non năng lực rất có hạn. Nhưng nó cùng Dô kết nối sau đó, cộng đồng hoàn thành ma năng mạng lưới. Sinh mệnh chi thụ mầm non tương đương với Dô vân máy chủ, Dô cùng sinh mệnh chi thụ mầm non vật lý kết nối, thành lập ma năng mạng lưới. Khi mà Dô tinh thần cường độ chân chính đạt tới 5 sau 10 giờ, Dô đều không cần vật lý kết nối, cũng không cần sinh mệnh chi thụ mầm non. Bên trên bình nguyên những kia lóe ra xanh biết quang điểm mầm non, đều là có tự nhiên chi chủng Dô bộ hạ. Dô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức liền có thể phiêu phù ở bên trên bình nguyên, xem kỹ những thứ này mầm non. Mầm non cùng quang điểm có lớn có nhỏ, phía trên còn biểu hiện ra số lượng. Đại đa số đều là không chỉ có số ít chính là một. Những chữ số này là bọn hắn sinh vật đẳng cấp. Sinh mệnh chi thụ mầm non truyền thừa trong trí nhớ, cái gọi là truyền kỳ kỵ sĩ cùng cao đẳng vu sư học đồ trở xuống, đều là không. Nói cách khác, mặc kệ là trung đẳng vu sư học đồ, cấp thấp vu sư học đồ, hay là cao cấp kỵ sĩ đỉnh cấp kỵ sĩ, đều không có chân chính bước vào siêu phàm con đường. Chỉ có truyền kỳ kỵ sĩ cùng cao đẳng vu sư học đồ mới đạt đến một cấp, thậm chí là hai cấp tiêu chuẩn. Ngay cả Dô cự ứng cùng tự chuẩn nhóm cũng đều chỉ là một cấp. Lôi đỉnh cùng Hàn Xương thuộc về ba cấp sinh mệnh. Hắc viêm đẳng cấp tối cao, đạt tới 6 cấp sinh mệnh. Đương nhiên, Dô có thể tùy thời lại lần nữa thiết lập những thứ này tiêu chuẩn. Chẳng qua Dô cảm thấy những thứ này so cái gì kỵ sĩ vu sư càng thêm tinh chuẩn, không cần thiết sửa chữa. Thánh chủ bệ hạ phù hộ, để cho ta lần này có thể thuận lợi tấn thăng. Hoàng đế bệ hạ à, ngài nhiều tuyên bố chút ít nhiệm vụ à, ta sớm chút đem tự nhiên chi chủng ghi nợ trả lại à. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ, phù hộ thê tử của ta cho ta sinh con trai đi. Bệ hạ trước đó đã nói với ta chiến lược là cái gì ấy nhỉ? Khi nào bệ hạ có thể cho ta một cái chân chính ma pháp vũ khí a? Theo Dô trôi nổi, đủ loại âm thanh tại Dô vang lên bên tai. Âm thanh đầu nguồn chính là trên đất những kia mầm non. Bên trong còn có rất nhiều âm thanh là không có ý nghĩa, chính là đơn thuần cầu nguyện. Nhưng bộ phận âm thanh rất nhỏ, chỉ có Dô chú ý lúc năng lực nghe được. Có chút âm thanh Dô từ trước đến giờ chưa từng nghe qua, nhưng có chút âm thanh Dô rất quen thuộc. Tỷ như ạ lệ sệ, vì cả loại hình, còn có một chút quân đoàn trưởng cùng kỵ sĩ. Sinh nhi tử cũng muốn hướng ta cầu nguyện sao? Dô bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn khắp bốn phía, những kia mầm non lít nha lít nhít, đều là gieo hạt đi ra tự nhiên chi chủng. Phần lớn tự nhiên chi chủng đều là ngẫu nhiên phát ra tiếng, thậm chí không có âm thanh, rốt cuộc một mực không có quá mức tuyên dương cầu nguyện. Mà loại tình huống này, một cái một mực cầu nguyện tự nhiên chi chủng đều dị thường rõ ràng. Bạch Xương Tiên Tri. Làm Dô đem ý thức rơi vào phía trên lúc, thông tin cũng theo đó xuất hiện tại trong óc. Đã ngươi một mực cầu nguyện, vậy liền chiếu cố một chút ngươi đi. Vừa vận thử một chút ma năng rót vào năng lực không thể sử dụng. Dô lập tức rút ra xung quanh một tia tự nhiên chi chủng năng lượng, hướng về Bạch Xương Tiên Tri hội tụ mà đi. Không thể quá nhiều, đừng lo bạo. Tòa thành ngoại quân đội trụ sở. Bạch Xương Tiên Tri chính ngồi ở trên giường cầu nguyện. Bạch Xương Tiên Tri hiện tại mỗi ngày đều sẽ cầu nguyện, không phải giả vờ giả vịt, mà là chân chính cầu nguyện. Vì chỉ có cầu nguyện, Bạch Xương Tiên Tri mới có thể thu được lực lượng. Thực tế làm Dô pho tượng bày ở trước mặt mình lúc, Bạch Xương Tiên Tri cũng có thể cảm giác được một loại khắc sâu liên hệ, từ đó đạt được một tia năng lượng. Bạch Xương Tiên Chi hy vọng tại chính mình sinh thời có thể càng đi về phía trước một bước. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, đối với nữ nhân và kim tiền đã không có cái gì dục vọng rồi, chỉ nghĩ phụng dưỡng thánh chủ. Có thể sau khi chết, thật sự có thể biến thành trong truyền thuyết anh linh. Một vòng cầu nguyện qua đi, Bạch Xương Tiên Chi mở to mắt, nhìn pho tượng. Nếu như trẻ tuổi một chút, có thể ta có thể biến thành một tên cao đẳng vu sư học đồ. Hắn thở dài, có thể còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc a. Bạch Xương Tiên Chi cảm thán một tiếng, đang muốn đem rổ pho tượng thu lại. Đột nhiên, tự nhiên chi trùng bắt đầu vận chuyển. Đúng lúc này, một cỗ khác thường năng lượng không ngừng tràn vào thân thể. Bạch Xương Tiên Chi lâm vào hỗn loạn, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ở xác định năng lượng không có dị thường, thân thể cũng không có kỳ quái phản ứng lúc, Bạch Xương Tiên Chi vô cùng hưng phấn. Là cái này cái gọi là ban ân. Đây là ta cần cụ cầu nguyện ban thưởng. Bạch Xương Tiên Chi không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bắt đầu tiêu hóa hấp thụ cỗ năng lượng này. Khí tức trên thân không ngừng tăng cường, trong truyền thừa pháp thuật cũng hiện hiện trong đầu. Thiểm điện liên. Đợi đến tự nhiên chi trùng ngừng vận chuyển, Bạch Xương Tiên Chi ngay lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn ngựa không ngừng vó đi đến trong sân huấn luyện, giơ tay lên, mặc niệm chú ngữ. Một đạo thiểm điện từ đầu ngón tay nhảy vọt mà ra, tinh chuẩn trúng đích phía trước của gỗ. Cách. Cọc gỗ trực tiếp bị tạc hai, đen như mực mảnh vỡ văng từ phía. Sợ tới mức chung quanh huấn luyện binh sĩ không khỏi sợ run cả người. Lập tức ánh mắt tất cả đều hội tụ đến lao đầu này trên người. Tính công kích pháp thuật. Ta cuối cùng có tính công kích pháp thuật. Ha ha. Bạch Xương Tiên Chi làm càn mà cười to. Cho tới nay hắn cái này tiên chi đều là dùng ngôn ngữ lắc lư người tồn tại, hiện tại cuối cùng có động thủ giết người năng lực. Trên thực tế trừ ra thiểm điện liên, Bạch Xương Tiên Chi còn thu được trị liệu thuật, một loại có thể kéo dài khôi phục người bị thương chỉnh thể thương thế pháp thuật. Là cái này cầu nguyện lực lượng sao? Thánh chủ bệ hạ uy năng. Ha ha ha. Ngay tại Bạch Xương Tiên Chi chìm đắm trong bản thân vui sướng bên trong lúc, thị vệ đột nhiên vội vàng chạy tới. Tiên Chi đại nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này. Thị vệ vội vàng nói, bệ hạ triệu kiến ngài. Bạch Xương Tiên Chi rõ ràng sửng sở, lập tức phản ứng, được rồi. Bạch Xương Tiên Chi không dám có bất kỳ dừng lại gì, đi theo thị vệ bước nhanh bước vào tòa thành. Giờ phút này Bạch Xương Tiên Chi càng thêm cẩn thận, trong lòng tràn đầy kính sợ. Bệ hạ đột nhiên ban ân, Bạch Xương Tiên Chi không biết ý vị như thế nào. Bạch Xương Tiên Chi không khỏi bước nhanh hơn, đi theo thị vệ tiến nhập tư nhân phòng nghị sự. Thánh chủ bệ hạ. Bạch Xương Tiên Chi cung kính quỳ lạy hành lễ. Đứng lên đi rổ cười lấy khoát khoát tay, cảm giác thế nào? Rô tùy ý mà hỏi thăm. Bạch Xương Tiên Chi phản ứng rất nhanh, vội vàng cung kính hồi đáp, cảm ơn ngài ban ân, để cho ta thu được nhiều hơn nữa lực lượng cùng tri thức. Ừm. Rô sắc mặt bình tĩnh như trước, hỏi, có cái gì cảm giác khác thường sao? Không có, bệ hạ. Bạch Xương Tiên Chi thành thật thật trả lời, đem đạt được năng lượng quá trình kỹ càng mà nói cho Rô nghe. Trong lời nói mang theo kích động cùng khát vọng. Rô hiểu rõ Bạch Xương Tiên Chi còn muốn càng nhiều, nhưng ban cho năng lượng đối với Rô cũng là chủ tiêu hao. Rô còn làm không được như thần minh như thế, tiện tay vung lên có thể đạt được một tên cường đại thật quan. Ngoài ra, ngươi có thấy hay không cái gì hoặc là nhiều chút cái gì? Rô truy vấn. Bạch Xương Tiên Chi sắc mặt mê man, lắc đầu. Không đúng. Rô khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Xương Tiên Chi hỏi, ngươi có phải hay không tại đạt được lực lượng sau đó, liền không có lại cầu nguyện qua? Đúng vậy, bệ hạ. Bạch Xương Tiên Chi có chút khẩn trương, không phải, bệ hạ, ta còn chưa kịp cầu nguyện, ta không phải đối với ngài không thành kính. Ta chỉ là có chút kinh ngạc, một mực nghiên cứu cố này mới năng lượng. Ừm, không sao cả. Rô phân phó nói, lần sau ngươi đang cầu nguyện lúc, có thể cẩn thận cảm thụ một chút. Đông đông đông. Rô vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ. Bệ hạ, linh đại đại nhân cầu kiến. Rô có chút ngoài ý muốn, để cho nàng đi vào. Đạt được Rô cho phép, đại môn mở ra. Linh đã hùng hùng hổ hổ mà xông vào căn phòng, đi đến Rô trước mặt mới nhớ ra túi người thi lễ. Bệ hạ, ta vừa nãy. Linh đã hít sâu một hơi, cùng tự nhiên chi trùng liên hệ lúc, ta đột nhiên bước vào một cái không gian kỳ dị, sau đó chính ta biến thành một khóa cây giống. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên có một lớn một nhỏ hai mảnh diệp tử. Trung quanh còn có cái gì? Rô ngay lập tức hỏi. Thấy không rõ, trung quanh tất cả đều hoàn toàn mông lung. Linh đã lắc đầu, trung quanh không phải trọng điểm, bệ hạ. Linh đã trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, mấu chốt là ta có thể nhìn thấy chính ta là cây, còn có thể phía trên gửi lại pháp thuật. Ta đem hỏa cầu thuật của ta gửi ở phía trên. Ta vừa nãy đi khảo nghiệm, trong nháy mắt có thể phóng ra, còn không tiêu hao của ta hỏa diễm chi lực. Thực sự là quá thần kỳ. Linh đã ánh mắt lửa nóng nhìn Rô, chuyện này là không phải cùng ngài liên quan đến. Tại nữ vu trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, mà tự nhiên chi chủng lại là Rô ban cho. Cho nên khi thân thể phát sinh khác thường lúc, Linh đã trước tiên nghĩ tới Rô. Chẳng qua bây giờ tất cả mọi người hiểu rõ, vị này Viêm Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ tràn đầy truyền kỳ. Ừm, đây là tự nhiên chi chủng tiến hóa. Rô sớm đã cấu tứ tốt lý do thoái thác, nhìn Linh đã cùng Bạch Xương Tiên Chi. Tự nhiên chi chủng sẽ theo thực lực các ngươi tăng lên không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Mỗi một chiếc lá đều có thể gửi lại pháp thuật. Gửi lại lúc pháp thuật là cần các ngươi đồng thời rót vào năng lượng, như vậy thi pháp lúc không cần tiêu hao tự thân các ngươi ma lực. Theo thực lực của các ngươi dần dần đề thăng, tương lai có thể gửi lại pháp thuật sẽ càng ngày càng cường đại. Rô dừng lại một lát, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm giác có cái gì khó chịu hoặc là lo lắng, ta có thể tùy thời giúp các ngươi đem tự nhiên chi chủng hủy đi, khiến cho từ thân thể các ngươi trong biến mất. Không có, bệ hạ. Linh đã ngay lập tức lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là vô cùng hưng phấn, mong muốn cùng ngài chia sẻ cái này vui sướng. Đúng là một kiện làm cho người vui sướng sự việc. Rô nhìn Linh đã, hỏi, chờ đến kia phiến tiểu diệp tử lớn lên, ngươi liền biết tấn thăng. Không cấp chỉ có một chiếc lá, một cấp sẽ có được hai mảnh đến bốn mảnh diệt tử. Bệ hạ, của ta tự nhiên chi chủng cũng sẽ sinh trưởng sao? Bên cạnh Bạch Xương Tiên Chi cẩn thận hỏi. Này muốn xem chính ngươi. Dô nói ra, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ, nó tự nhiên cũng sẽ sinh trưởng. Không đợi Dô nói thêm cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bệ hạ, Cắt Lốt cùng Lù Sẻn còn có một số vu sư các hạ cầu kiến. Thị vệ tiếng vang lên lên. Dô hiểu rõ những người này cũng đều là tại tu luyện lúc phát hiện dị thường, lập tức nhường thị vệ đem bọn hắn bỏ vào đến. Dô không có dấu diếm, đơn giản hướng mọi người giải thích ma năng mạng lưới tồn tại, cho bọn hắn giới thiệu tự nhiên chi trùng trưởng thành cùng diệp tử tác dụng. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, bị chấn sợ nói không ra lời. Nhất là Cắt Lốt, không ngờ rằng thực lực bản thân còn có thể tiến thêm một bước. Bên kia sẽ lì xạ phát phuột mấy người cũng phát hiện dị thường, Dô nhường hạ đi cho bọn hắn giải thích, để bọn hắn quan sát tự thân tình hình. Nếu có cảm giác khác thường, Dô sẽ hỗ trợ thanh trừ hết tự nhiên chi trùng. Chẳng qua mọi người đều biết, dạng này tự nhiên chi trùng không thua gì một kiện có thể trưởng thành siêu phàm vật phẩm, vẫn chưa có người nào mong muốn bỏ qua. Nếu như chúng ta cầu nguyện có thể đạt được lực lượng, hiểu rõ hết tất cả Lũ Sen dẫn đầu phản ứng, hỏi, như vậy bệ hạ ngài có phải hay không liền cùng thần minh giống nhau? Không chờ Dô nói chuyện, Bạch Xương Tiên Chi trước tiên mở miệng nói, tại chúng ta bộ lạc văn hóa trong, thánh chủ vốn là có thể sánh vai thần minh. Thế nào, Lũ Sen các hạ, ngài là muốn chất vấn thánh chủ bệ hạ sao? Bạch Xương Tiên Chi ưỡn ngực, chất vấn. Có công kích pháp thuật, vị lão giả này bây giờ nói chuyện có chút ít sức lực. Dĩ nhiên không phải, xương trắng các hạ. Lũ Sen ngay lập tức giải thích nói, ta chỉ là có chút tò mò. Lù Sen không có tiếp tục nói hết, chỉ là cười cười. Trước đó một mực bị giáo hội truy sát, không nghĩ tới bây giờ chính mình cũng đem biến thành giáo hội một thành viên. Ta không cần tín ngưỡng của các ngươi, ta không có muốn trở thành cái gì thần minh. Dô mở miệng ngắt lời hai người giao lưu, ta chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, tăng cường đế quốc thực lực. Nếu quả như thật có người cần tín ngưỡng, liền tín ngưỡng đế hoàng đi, mà không phải cái gì thần minh. Đúng, vậy hạ. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Tốt, không có những chuyện khác đều lui ra đi. Dô phân phó nói, Lù Sen cùng Cắt Lốt lưu lại. Mọi người cung kính hành lễ, lập tức lần lượt lui ra. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Dô hỏi, cổ mục công tức bọn hắn hiện ra sao? Đã ra cổ mục lâu đài, đang triệt thoái phía sau. Lù Sen báo cáo, có nham tích mở đường cùng quân đoàn thiên hỏa trợ giúp, quá trình vô cùng thuận lợi. Với lại những kia thực thi quỷ cũng không có truy kích. Này có chút không đúng. Dô như có điều suy nghĩ nói ra, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, đối phương không khả năng không có phát giác. Bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ tại cổ mục thành, rất có thể đang bày ra lấy cái gì. Dô nhìn Lù Sen, hỏi, bọn hắn có thể cảm thấy bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta, tại xúc tích lực lượng. Có loại khả năng này. Lù Sen nói ra, cũng có thể đình chỉ phóng đại bắt đầu cố thủ, đem những kia đã chiếm lĩnh địa phương đều trở thành ăn mòn nơi. Ăn mòn nơi chính là thích hợp vong linh sinh tồn địa phương, khắp nơi tràn ngập tử linh khí tức. Bất kể như thế nào, cũng không thể để bọn hắn hài lòng. Rồi suy tư một lát, ra lệnh, nhường Bạch Xương Tiên Chi cho ta xem bói một chút cổ mục thành cắt hung. Ngoài ra báo tin tất cả quan chỉ huy họp. Chúng ta có thể cần sửa đổi chiến lược phương hướng, cấp tiến một chút. Chương 378, công thành. Không, đốt thành. Chương 378, công thành. Không, đốt thành. Cổ mục lâu đài, chạm vào tối. Trống rông tầng hầm. Lộ bị xạ đi tại tòa thành dưới đất trên thềm đá, tiếng bước chân tại lối đi hẹp trong quanh quẩn. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ lấy chung quanh lưu động khí tức. Đó là sinh mệnh khí tức, rõ ràng được làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhìn tới nơi này đã từng cất giấu một kiện tràn ngập sinh mệnh lực bảo vật. Lộ bị xạ mở to mắt, ánh mắt đảo qua tràn đầy phù văn đồ án bức tường. Hình như vẫn là còn sống. Lộ bị xạ đưa tay vuốt ve trên vách tường phù văn, năng lực nhìn ra được phía trên phù văn mang theo sinh mệnh lực truyền đạo hiệu quả. Chẳng qua lộ bị xạ rất nhanh thu tay về, nàng lắc đầu, quay người rời đi. Bảo vật đã bị người ta mang đi, nghĩ nhiều nữa cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Thời gian không nên lãng phí đối với chuyện như thế này. Lộ bị xạ vừa đi vừa đối với thủ hạ bên người ổ cát phân phó nói, thi thể của thực thi quỷ không thể lãng phí, toàn bộ tập trung lại là nguyên liệu. Giọng lộ bị xạ âm lãnh, tăng tốc luyện chế những kỵ sĩ kia cùng thần hy giáo hội người thi thể. Ổ cát gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Luyện chế thi vu là tử linh vu sư học đồ thích nhất, công tác, nhất là dùng những kia giáo hội người thi thể luyện chế thi vu, đều là cường đại tử linh nô bộc. Thi cốt tiễn luyện chế vào độ thế nào? Lộ bị xạ tiếp tục hỏi. Ô cắt cúi đầu xuống, âm thanh mang theo vài phần căng thẳng, đã hoàn thành 1/3, lại nhân. Quá chậm. Lộ bị xạ nheo mắt lại, tăng tốc tiến độ, năng lượng chưa đủ đều giết một ít thực thi quỷ. Nhất định phải có thi cốt tiễn mới có thể đối phó rổ cự long. Lộ bị xạ không có đối phó cự long biện pháp tốt. Trừ phi nhường tử linh vu sư tự thân lên tràng. Nhưng cho dù là tử linh vu sư, đối mặt cự long kia linh hoạt thân pháp, phát ra công kích cũng rất có thể bị tránh thoát. Bị thực thi quỷ chiếm lĩnh thành thị sát thực có một ít thích hợp vũ khí, thì như cự nỏ. Nếu như phối hợp luyện chế cự hình cốt tiễn, cũng có thể đối phó rổ cự long. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, không ai có thể làm việc những vũ khí kia. Phổ thông thực thi quỷ căn bản không có trí lực, sẽ chỉ dựa theo bản năng cắn xé cùng công kích, thậm chí động một chút lại sẽ lâm vào điên cuồng. Chúng nó không cách nào khống chế cự nỏ như thế cơ giới, cho dù làm việc chỉnh tự đã đơn giản hóa đến cực hạn. Về phần trước đó dùng kỵ sĩ bồi dưỡng hắc võ sĩ, đại bộ phận đều bị lộ mị xạ thần chủ chiêu mộ, chỉ còn lại hai đội thủ vệ tại lộ mị xạ bên cạnh. Lộ mị xạ chỉ có thể dựa vào cổ mục lâu đài nồng đậm tử linh khí tức luyện chế lại một lần. Giáo hội các tín đồ đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, ý chí của bọn hắn tương đối cứng cỏi, mong muốn luyện chế bọn hắn cần cần nhiều hơn nữa tử linh lực lượng tới áp chế trong linh hồn chống cự. Chẳng qua một sáng luyện chế thành công, những thứ này giáo hội thành viên không chỉ có thể giữ lại khi còn sống trí lực, còn có thể giữ lại bộ phận kỹ xảo chiến đấu. Bọn hắn sẽ trở thành chân chính có giá trị chiến lực. Biết sớm như vậy, nên giữ lại một ít nhân loại quân đội. Lộ Mị Xạ thầm nghĩ, chỉ ít lưu lại những kia khống chế cự nọ người. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lộ Mị Xạ vẫn là chưa tin quân đội nhân loại. Cho dù chính mình đã từng cũng là cái nhân loại. Lộ Mị Xạ đơn giản tuần sát hết tòa thành, quay người trở về tòa thành lầu chính. Đừng quên, phái ra cánh rơi thực thi quỷ điều tra chung quanh. Lộ Mị Xạ bên cạnh lầu bên cạnh đối với ổ cả phân phó nói, cảnh giác bất luận cái gì đến gần tiếng động. Mặc dù Lộ Mị Xạ không có hệ thống học tập qua quân sự khóa học, nhưng nàng cũng biết, cảnh giác là sinh tồn cơ sở. Chết một tòa thành thị, sao cũng được. Thực thi quỷ chết rồi bao nhiêu, cũng không đáng phải tại ý những vật kia đều có thể lại lần nữa chế tạo. Cho dù cự hình thực thi quỷ cùng cánh rơi thực thi quỷ, nhiều nhất 100 con thực thi quỷ cũng có thể luyện chế ra tới. Nhưng này chút ít giáo hội nhân viên thần chức cùng kỵ sĩ thi thể, mới thật sự là vật có giá trị. Đúng, đại nhân. Ocas cung kính lên tiếng, quay người liền đi sắp đặt. Lộ Mị Xạ đứng ở lầu 3 hành lang, nhìn qua dần dần hạ xuống ánh hoàng hôn. Lộ Mị Xạ kỳ thực thích hơn sinh hoạt tại dạng này trong thành bảo, nhất là ban đêm. Ngồi ở tòa thành trong thư phòng, thưởng thức ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong tay cầm ly đế cao, nhấm nháp ma thú tiên huyết, cảm thụ lấy chung quanh tĩnh mịch. Nếu như còn có thể có một tên anh tuấn hấp huyết quỷ quản gia tại bên người phục thị, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này, đã không có ma thú tiên huyết, cũng không có anh tuấn hấp huyết quỷ quản gia, chỉ có không ngừng kêu rên dơ bẩn thực thi quỷ. Thực sự là buồn nôn. Lộ Mị Xạ tại minh tưởng trong hưởng thụ một đêm thực thi quỷ kêu rên. Làm thái dương cao thăng lúc, Lộ Mị Xạ kết thúc minh tưởng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cho dù là tử linh vũ sư, cũng cần tinh thần ngừng đến gìn giữ tự thân tinh lực. Nhưng mà, hiện thực cũng không cho phép Lộ Mị Xạ nghỉ ngơi. Ô Cát thần sắc khẩn trương vào, Lộ Mị Xạ đại nhân. Ô Cát thở hổn hển, ta vừa mới phát hiện, cảnh giới hai cánh thực thi quỷ toàn bộ chết liên hệ. Nên chết hết. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lộ Mị Xạ trong mắt lóe lên nhất đạo u quang. Dỗ đây là muốn chủ động xuất kích, hay là những kia hai cánh thực thi quỷ vượt qua hắn xây dựng giới hạn? Không chờ Lộ Mị Xạ suy nghĩ nhiều, một tên khác tử linh vu sư học đồ vào bảo. Đại nhân, dù quân đội xuất hiện tại đông nam phương hướng, đang hướng chúng ta tới gần. Bọn hắn thế mà thật sự chủ động tới. Lộ Mị Xạ hít mắt, quay người ra khỏi thành lâu đài, thẳng đến tường thành. Hồi lâu qua đi, tường thành phụ cận âm u trong tháp lâu. Lộ Mị Xạ nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt hoài nghi, bọn hắn đang làm gì? Dù quân đội khoảng cách cổ một thành 100m vị trí dừng lại, triển khai chiến trận, lại không có chút nào tiến công dấu hiệu. Thậm chí ngay cả cơ bản thang mây Lộ Mị Xạ cũng không thấy. Mãi đến khi vào lúc giữa trưa, quân đội vẫn không có tiếng động. Lộ Mị Xạ đã mệt mỏi. Bọn hắn yêu ở đâu bày biện đều bày biện. Lộ Mị Xạ phất phất tay, chằm chằm tốt. Trong giọng nói của nàng tràn đầy không quan tâm kinh miệt. Thực thi quỷ không cần lương thực. Chúng nó cực đói liền biết qua lại nuốt. Mà quân đội nhân loại không giống nhau. Những binh lính kia mỗi ngày đều cần ăn đồ ăn, cần tiêu hao đại lượng lương thảo. Ocas cũng không nghĩ như vậy, do dự một lát mở miệng nói, đại nhân, bọn hắn có thể hay không có âm mưu gì. Ocas trước đó phái ra nhãn tuyến đều bị bắt, hiện tại không có bất kỳ cái gì thông tin. Ocas cảm thấy rổ sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Sao cũng được. Lộ Mị Xạ không thèm để ý chút nào, thư nhẹ một tiếng, chờ chúng ta thi vu luyện chế thành công sau đó, những thứ này thực thi quỷ đưa cho bọn họ cũng không đáng kể. Ocas gật đầu, nhưng vẫn là cảm giác có chút bất an. Đại nhân, chúng ta muốn hay không hướng chủ ta xin chỉ thị, điều động nhiều hơn nữa thực thi quỷ đến. Như vậy, chúng ta có thể từ hai mặt giáp công rổ quân đội. Ocas đề nghị. Tùy ý, ngươi muốn đi liền đi. Lộ Mị Xạ sao cũng được nói, đến lúc đó ngươi bị vô chủ thần xem như chất dinh dưỡng hấp thu, ta có thể không còn được. Ocas lúc này ngậm miệng lại, cũng không dám lại nói chuyện. Vị kia vĩ đại thần chủ hiện tại đang tu bổ tự thân, cần lượng lớn tử linh năng lượng. Thần chủ có thể không quan tâm kia một hai vạn thực thi quỷ vật liệu. Nhưng nếu như mình tùy tiện đi phải dày, chọc giận vị kia có thể linh hồn sẽ triệt để bị hủy diệt. Đã ngươi lo lắng, vậy liền đem chúng ta thực thi quỷ đồ an xếp tới trên tường thành. Lộ Mị Xạ nói thêm, nhường cự hình thực thi quỷ đem cửa thành ngăn chặn. Phái ra cánh rơi thực thi quỷ tìm thấy bọn hắn đội vật lương, đem lương thực tất cả đều ô nhiễm. Tạm thời cứ như vậy đi.